Đại bỉ, thân kiều ngâm, một bên, vỗ một cái màu vàng triệu hoán môn đã mở ra. Nhưng vừa lúc đó, con quái ngư kia đột nhiên bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nó, thân kiều ngâm, thể dùng sức đung đưa, một lần nhảy ra mặt nước, một loại khàn giọng sắc bén khiến người ta màng thai phát run tiếng kêu từ trong miệng nó truyền tới, hít kha zzz, hít kha zzz, cái kia phảng phất là gào lên đau đớn thanh âm. Diệp Thúy đám người dồn dập đều có chút sợ ngây người. Sau đó, tại bọn hắn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, rào một tiếng, quái ngư bụng đột nhiên bị xé rách, không sai, chính là xé rách, một bóng người liền từ nơi nào bò đi ra, quái ngư chịu đến loại này xé rách trọng thương, thân kiều ngâm, thể cấp tốc trở nên yên tĩnh lại, bóng người kia đứng ở bên hồ lặn dưới nước trong, người cấp tốc tại trong hồ nước tẩy đi, thân kiều ngâm, thượng vết máu. Đại bỉ, lôi toa, ôn toa trong miệng nữ dã nhân cũng rốt cuộc xuất hiện tại Diệp Thúy trong mắt, đây là một cái nhìn lên 15-16 tuổi nữ hài, da thịt ngăm đen. Một đầu có phần nát tan loạn tóc ngắn ướt nhẹp kề sát ở trên trán, đương nhiên, cái kia tóc ngắn phối hợp người tâm kia mang theo vài phần dã, tính tính, gương mặt ngược lại là hơi khắc thường phong thái. Tuy rằng vừa vận đại bị các nàng nói nàng đang tắm, nhưng trên thực tế người, thân kiều ngâm, thượng cũng không phải hoàn toàn xích quả, chí ít của nàng, thân kiều ngâm, thượng ăn mặc đơn giản một chút quần áo, vậy thật rất đơn giản, chỉ là miễn cưỡng che cản bên hông cùng, ngực phòng, trước trọng yếu vị trí, cho người dã, tính tính. Mười phần cảm giác, nhưng cùng lúc lại cũng không khiến người ta cảm thấy xấu hổ, chỉ cảm thấy loại kia hình tượng hay cùng tại trên bờ cắt chứng kiến thấy rảnh. Mạnh. Cơ. Ni mỹ nữ như thế chuyện đương nhiên. Ánh mắt của nàng quét qua Diệp Thủy đám người, bề ngoài, tình quang, nhìn lên có chút ngạc nhiên, cũng có chút cảnh giác, sau đó người một cái tay lôi kéo vậy chỉ đổ thừa cá một cái mảnh chân, tiểu như vậy từng bước đem nhìn lên chí ít cũng có thượng nặng ngàn cân quái ngư cho kéo tới bên bờ. Các kiếm si thể phách đều rất mạnh, trong cơ thể ma lực hội chuyển hóa thành kiếm khí, lặng yên không tiếng động cải tạo thể có thể sức mạnh, cũng tỉ như tạp tư tới nói, sức mạnh của hắn liền so. Với người bình thường yếu mạnh mẽ hơn rất nhiều, cần phải khiến hắn kéo lấy thượng nặng ngàn cân đồ vật, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy. Mà ở Diệp Thùy bọn hắn cảm thán nữ hải quái lực thời gian, nữ hải mở miệng nói chuyện rồi. Bọn hắn lại có thể nghe hiểu lời của cô gái. Thanh âm kia có phần quái lạ, phảng phất mang theo nồng nặc tha hương khẩu âm. Nhưng này xác thực là tạp tư đặc la trên đại lục bây giờ thông dụng ngôn ngữ. Nữ hài đối với bọn họ cảnh giác nói, con cá này là ta câu đi lên, các ngươi đừng nghĩ đoạn. Cơ mờ nở. Cơ mờ nở. Diệp Thùy bật thốt lên. Tiếng thứ nhất cơ mờ nở là hắn khiếp sợ ở này lời của cô gái hắn dĩ nhiên nghe hiểu được, mà tiếng thứ hai cơ mờ nở nhưng là nữ hài trong lời nói nội dung, con cá này là người câu đi lên. Người câu đi lên. Người vừa nãy ở trong hồ là cố ý coi chính mình là mồi. Muốn cho này chỉ trách cá chủ động lại ăn người, sau đó lại thành con cá này từ bên trong ra ngoài pha tan. Thực sự là thật là cao cấp câu cá thủ pháp. Lúc này, nguyên bản phảng phất đã chết đi yên tĩnh bất động quái ngư, đột nhiên lần nữa mở chuyển động, thân kiều ngâm, thể dùng sức đung đưa, thử nghiệm muốn lần nữa trở về trong nước, nhưng mà nữ hài đột nhiên nhảy lên, người rơi xuống quái ngư, thân kiều ngâm, trên hạ thể, trong tay thoạt nhìn nhỏ tiểu quả đấm một cái liền nện vào quái ngư đầu lâu bên trên. Ẩm. Quái ngư. Thân kiều ngâm, thể phảng phất kịch liệt chấn động một chút, vài tia huyết từ quái vảy cá trong phim nước toát ra đến, quái ngư cặp kia phun ra con mắt cũng trong nháy mắt biến thành màu đỏ, kịch liệt dây rủa quái ngư động tác cũng bởi vậy triệt để ngừng nghỉ xuống, thiếu nữ rơi đang quái ngư, thân kiều ngâm, thượng, người cứ như vậy ngồi xổm ở cá, thân kiều ngâm, thượng, con mắt tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thúy đám người, tiểu dường như là một con hộ thực mèo. Diệp Thúy bên này tất cả mọi người, thân kiều ngâm, thể đều là cứng ngắc, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy không nói ra được ngạc nhiên, bất quá Diệp Thúy rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vàng hướng cách Lâm vầy vây tay, khiến hắn đem bọn hắn lúc trước thu thập độc giác lang, thịt dịu, lấy ra, những kia, thịt dịu, rất nhanh sẽ ở bên cạnh trưng bày một đống. Diệp Thúy chậm rãi tới gần quái lực thiếu nữ nói ra, chúng ta không có ác ý, không biết có thể hay không dùng chúng ta sói, thịt dịu. Với ngươi trao đổi một ít cá, thịt dịu, đây này. Quái lực thiếu nữ nhìn lướt qua những sói đó, thịt dịu. Người lộ ra một bộ suy tư bề ngoài, tình quang, sau đó liền gật gật đầu, tiếp lấy dùng loại kia ngôn ngữ cổ quái nói, ta có thể với các ngươi trao đổi đồng giá, thịt dịu. Người tại, thân kiều ngâm, dưới quái ngư, thân kiều ngâm, thượng khoa tay, nơi này trở lên đều là các ngươi. Tạp tư đứng dậy, hắn biết Diệp Thúy đây là trước tiên thông qua giao dịch, thịt dịu, đến cùng quái lực thiếu nữ giữ gìn mối quan hệ, hắn vung vẩy trong tay đại kiếm, ta đến cắt chém. Lời của hắn vừa vặn nói xong. Liền thấy bất thường thiếu nữ nhảy xuống quái ngư, sau đó từ một bên cỏ lau dạng thực vật chính giữa lôi ra ngoài một thanh khổng lồ thạch kiếm, cái kia phảng phất là một loại nào đó màu đen cứng rắn hình thoi thạch mảnh, chỉ có một thô giáp kiếm hình dạng, nhìn lên so với thiếu nữ, thân kiều ngâm, thể còn muốn càng tốt đẹp hơn trọng, nhưng là thiếu nữ cứ như vậy dễ như ăn cháo đem cái này cự kiếm dở lên. Hắc! Trong miệng nàng nhẹ như vậy gọi một tiếng, thân kiều ngâm, thể nhảy lên một cái, cự kiếm từ trên trời giáng xuống, một cái liền cắt xuống quái ngư, thân kiều ngâm, thể, trực tiếp đem quái ngư chia ra làm hai. Sau đó người đem thanh này to lớn thạch kiếm khiêng tại trên vai của mình, chỉ ngư đầu cái kia bộ phận, cho các người, con cá này tốt nhất yếu hiện tại liền ăn, bằng không chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Là, có đúng không? Diệp Thủy mang theo vài phần kinh hãi mà nói, hắn tiếp tục cùng thiếu nữ liên lạc cảm giác, tình quang, nói, cái kia, ngươi có thể giúp chúng ta nướng một nướng ư? Chúng ta có thể nhiều thêm chia ngươi một ít, thịt dịu. Quái lực thiếu nữ lại suy nghĩ một chút, liền lại gật đầu một cái. Này tựa hồ là đồng ý Diệp Thủy đề án. Bên cạnh tạp tư Trả duy trì giơ lên đại kiếm tư thế. Hắn biểu thị hiện tại làm lúng túng. Hơn nửa canh giờ, nước hồ bên được chất lên một đống lửa, từng khối cắt xuống cá, thịt dịu, sói, thịt dịu, chỉnh được gác ở trên lửa nướng. Quái lực thiếu nữ chuyên chú xử lý những đồ ăn này, Diệp Thủy cùng với nàng giao dịch, thịt dịu, hành vi làm cho nàng lòng cảnh giác rõ ràng giảm bớt rất nhiều, bất quá người vẫn còn đang tò mò quan sát Diệp Thủy đoàn người. Đối lai lịch của bọn họ hết sức hiếu kỳ. Tại đem một khối cá, thịt dịu, đưa cho Diệp Thủy thời điểm, người rốt cuộc không nhịn được hỏi ra nghi vấn của mình, các ngươi là từ chỗ nào tới? Ta chưa bao giờ ở nơi này từng thấy người ngoài. Nơi này cũng chỉ có một mình ngươi. Lưu Diệp Thủy ra bắt được cơ sẽ hỏi. Quái lực thiếu nữ lắc lắc đầu, thanh quang trong rừng chả có thật nhiều người đây, trưởng lão nói chúng ta thị tộc đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, là nơi này duy nhất cư dân. Con mắt của nàng nhìn xem Diệp Thủy. Các ngươi là từ bên ngoài tới ư? Trưởng lão nói thế giới này bên ngoài còn có một cái rộng lớn hơn thế giới, chúng ta tổ tiên chính là từ nơi nào tới? Diệp Thủy cùng đại bị bọn hắn nhìn nhau một cái, người biết thế giới bên ngoài, còn nói tổ tiên là từ thế giới bên ngoài tới, nàng kia tổ tiên là từ tạp tư Đặc La Đại Lục mà đến người mạo hiểm, bởi vì bị vây tại nơi này cho nên đã thành lập nên thị tộc. Có thể tiến hành trao đổi ngôn ngữ, chính là chứng minh tốt nhất. Diệp Thủy có phần thử nghiệm mà hỏi. Ta có thể biết lời ngươi nói thánh quang rừng ở nơi nào ư? Hỏi như vậy thời điểm hắn chả lo lắng quái lực thiếu nữ hội từ chối trả lời, dù sao trong miệng nàng thánh quang rừng hiển nhiên là thị tộc căn cứ, bọn hắn lấy tư cách người ngoại lai, dựa theo lẽ thường không nên hội dễ dàng như vậy liền nói cho bọn họ biết này trọng địa phương trọng yếu vị trí. Nhưng sự thực chứng minh Diệp Thủy nghĩ nhiều, theo nước lạnh sông một mực đi, là có thể tiến vào thánh quang rừng á, nước lạnh sông đầu nguồn liền ở thánh quang trong rừng. Quái lực thiếu nữ cho mình cũng nướng một khối cá. Thịt dịu, bắt đầu ăn như gió cuốn lên, trong miệng tiếp tục nói, trưởng lão nhất định sẽ thật cao hứng tiếp đối xử các ngươi những này người ngoại lai. Thế giới này ước chừng chỉ có thánh quang rừng mới ủng có nhân loại thế giới hiểm ác, lừa dối cùng ác ý ở nơi này là cũng không tồn tại, thiếu nữ không cần có quá nhiều đề phòng, cho nên nàng rất dễ dàng liền đã tin tưởng Diệp Thủy bọn hắn. Tạp tư liếc mắt nhìn cái kia được gọi là nước lạnh sông sông lớn, rất xa căn bản trông không đến phần cuối, thiếu nữ chỗ nói thánh quang rừng tựa hồ tại chỗ thật xa. Thế là hỏi hắn, cái kia ngươi ở nơi này làm cái gì, là vì săn thu ư? Không, ta là muốn thử luyện. Quái lực thiếu nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra một vẻ tự hào bề ngoài, tình quang ta là thánh quang rừng thế hệ này lựa chọn ra dũng sĩ, dựa theo thị tộc quy định ta muốn một thân một mình đi tới Thánh Sơn, đi làm lễ tổ tiên di cốt, nếu như ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy ta là có thể trở thành thánh quang rừng thủ lĩnh á. Nói đến đây chút chuyện, tình quang, trên mặt thiếu nữ tràn đầy tự hào cùng mỉm cười. Nàng xem nước lạnh dưới sông lưu địa phương, nơi nào hiện tại đã mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh núi cái bóng, nơi đó ước chừng chính là nàng cái gọi là Thánh Sơn. Tổ tiên di cốt đại bỉ tò mò hỏi. Quái lực thiếu nữ nhất thời lộ ra một bộ sùng bái bề ngoài, tình quang tại chúng ta thị tộc mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, ta ác ma quái ở nơi này tứ ngược, tổ tiên vì để cho Thánh Quang Lâm khả lấy thu được vĩnh cửu hòa bình, một người đi tới Thánh Sơn, đem ma quái tủ, cấm tịnh, ở dưới Thánh Sơn động, huyệt. Trong, hắn mặc dù là chết đi cũng thay đổi vì anh linh chờ đợi ở nơi đó, dùng hắn thánh kiếm vô số năm qua trông cự ma quái xâm lớn. Trên bầu trời, Diệp Thúy lúc trước từng chú ý tới này con quái điểu, vẫn còn đang không ngừng lẩn quẩn, con mắt của nó đang tại xa xa nhìn chăm chú vào phía dưới Diệp Thúy đám người, cặp mắt kia là màu xám cho, lại có chút rảo hoạt thần quang, phảng phất đó là một đôi thuộc về nhân loại con mắt. Chương 139, chớ chú ma pháp, linh hồn hiến tế. Nước hồ bên cạnh, nướng, thịt dịu. Hương vị không ngừng tràn ngập, Diệp Thủy đoàn người rất nhanh sẽ lấp đầy cái bụng, chỉ là quái lực thiếu nữ chả đang không ngừng nướng cá, thịt dịu, đồng thời ăn như hổ đói hướng về miệng mình nếm nút lấy, thịt dịu, rất nhanh Diệp Thủy bọn hắn liền ý thức được thiếu nữ đã gặm xuống cùng chính mình các loại nặng, thịt dịu, sau đó là gấp đôi thể trọng, thịt dịu, gấp ba thể trọng, thịt dịu. Nhưng là người vẫn còn đang không ngừng ăn, người bằng phẳng bụng nhỏ lại chỉ là vi vi nhô lên mà thôi. Chú ý tới Diệp Thủy đám người trợn mắt hốc mồm bề ngoài, Tình Quang, nàng xem ra cũng rất ngạc nhiên, miệng đến một bên nhai nuốt lấy vừa nói, các ngươi đã ăn no chưa, tại chúng ta thị tộc không thể ăn đồ vật mọi người là yếu nhất. Này không là có thể hay không vấn đề ăn, là khẩu vị của ngươi quá lớn được chứ, hoàn toàn không phù hợp vật lý định lý có được hay không. Đối với một ít kiếm sĩ tới nói, đồ ăn tiến vào trong người sau có thể cấp tốc chuyển hóa thành kiếm khí, cho nên một số người có thể dễ dàng ăn cùng chính mình, thân kiều ngâm, thể các loại trọng đồ vật, sử dụng cự kiếm, đại kiếm vũ khí kiếm sĩ đại đa số đều là làm có thể ăn đồ ăn, bởi vì phải trưởng khống loại này chìm vũ khí nặng cần có kiếm khí là thập phần tiêu hao thức ăn. Tạp Tư một mặt thất bại giải thích. Hắn lúc trước liền ăn rất nhiều cá, thịt dịu, sói, thịt dịu, nhưng vậy hiển nhiên không cách nào cùng quái lực thiếu nữ đánh đồng với nhau, ăn cùng, thân kiều ngâm, thể các loại trọng thực vật ta cũng có thể làm được, bất quá. Như người như vậy phảng phất cái bụng là động không đấy vậy, ta khẳng định không làm được, đồ ăn chuyển hóa thành kiếm khí đây là thiên phú, xem ra của nàng chuyển hóa năng lực mạnh kinh người. Loại này ăn đồ ăn phương thức ta còn tưởng rằng là truyền thuyết tới đại bỉ trong miệng thầm nói. Truyền thuyết Diệp Thùy sững sờ, nhìn về phía đại bỉ. Đại bỉ giải thích, ngươi còn nhớ của cải nữ thần ư? Diệp Thùy lập tức liền nghĩ đến cái kia cùng đại bỉ cùng tên mang theo so với mình còn muốn to lớn cự kiếm nữ thần. Hắn từng tại thời không ảnh lưu niệm bên trong từng thấy người chiến đấu cảnh tượng, lẽ nào cái kia của cải nữ thần chính là loại này ăn nhiều hàng ư? Không sai, vị kia của cải nữ thần vũ khí chính là cự kiếm, có người nói người tại phong thần trước đó liền đặc biệt ăn được, thu được thần vị sau loại năng lực này liền mạnh hơn. Nghe đồn có một cái ác long tại phương Bắc quốc độ bừa bãi tàn phá, người tự tay đem cự long chém giết sau, đem mỹ thực chi thần cách lê tở tổng gọi đến giúp đỡ thanh ác long cho toàn bộ nướng, sau đó chính mồm thành cái kia cự long cho ăn xuống bụng, đây chính là liên quan với vị kia của cải nữ thần làm lâu đời truyền. Thuyết rồi. Đại bỉ giải thích. Người nhà của nàng vì điểm tốt, đem nàng lấy cùng của cải nữ giống như thần danh tự, cho nên nàng đối với vị kia của cải nữ thần sự tích cũng rất là tò mò. Đã điều tra rất nhiều liên quan với vị kia nữ thần kỳ văn không cùng chí hướng. Nàng kia có phải hay không là đã nhận được vị kia của cải nữ thần truyền thừa cho nên mới có thể như thế hội ăn người sử dụng vũ khí chính là cự kiếm. Lôi Toa nghi ngờ nói ra, liếc mắt nhìn chính cắm đang quái lực thiếu nữ bên cạnh thanh này thô giáp thạch kiếm. Rất có thể. Tạp Tư bề ngoài, Tình Quang, lại ngưng trọng lên, ta từ tứ vương tử cái kia bên trong biết được, cái này di tích thế giới là trước đây không lâu mới bị người từ một bản cổ thư bên trong tìm được. Lúc đó trong sách ghi lại danh tự nơi này gọi là chôn kiếm chi địa, có người nói vô cùng có khả năng chính là vị kia của cải nữ thần vẫn, thân kiều ngâm, chi địa. Tứ vương tử nguyên bản còn tưởng rằng nơi này là chưa bao giờ có người mạo hiểm qua địa phương, bất quá xem ra tại rất nhiều năm trước liền từng có người mạo hiểm đến nơi này, đồng thời bị vây ở loại địa phương này. Chôn kiếm chi địa danh tự này tựa hồ cũng rất có ý tứ. Còn có trong miệng nàng Thánh Sơn, ma quái, tổ tiên di cốt, nơi này tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Diệp Thủy trầm ngâm nói, hắn đôi quái lực thiếu nữ nói, ngươi phải tiếp tục đi tới Thánh Sơn đi làm lễ tổ tiên di cốt, vậy chúng ta cùng ngươi đi. Không được. Quái lực thiếu nữ lại gấp bận bịu cự tuyệt nói, đây là của ta thí luyện, nhất định phải để ta một người song thành tài có thể. Ngươi dừng một chút, tràn ngập tự tin mà nói, ta là Thánh Quang rừng thượng ngàn năm qua cường đại nhất dũng sĩ, ta không cần người khác trợ giúp. Tốt lắm. Diệp Thủy bất đắc dĩ nói, thí luyện đối với nàng tựa hồ là chuyện thập phần quan trọng, Tình Quang. Bọn họ đích xác không có lý do gì quấy rầy người, hắn tiếp tục nói, chúng ta lúc trước hướng về lời ngươi nói Thánh Quang rừng, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thí luyện. Quái lực thiếu nữ lộ ra mỉm cười, tiếp tục miệng lớn gặm, thịt dịu, khối. Đúng rồi, chúng ta còn không biết tên của ngươi đấy. Đại bỉ lúc này tò mò hỏi. Tên của ta gọi là Cổ Nhi. Nữ hải cười nói ra tên của mình. Sau đó, tại Diệp Thủy đám người sợ hãi than trong ánh mắt, Cổ Nhi ăn cái kia cả một con quái ngư cùng với rất nhiều sói, thịt dịu. Cuối cùng của nàng bụng nhỏ mới rốt cục vi vi phồng lên, mà người cũng lộ ra một bộ thoải mái rốt cuộc ăn no rồi răng rớp, thỏa mãn vô vô của mình bụng nhỏ, từ trên mặt đất nhảy lên sau một tay đem thanh này cự đại thạch kiếm nhấc lên đến gánh tại trên bả vai. Thánh Sơn phụ cận sẽ xuất hiện rất nhiều ác thú, đến lúc đó liền ăn đồ vật đều không tìm được, lần này ta có thể liên tiếp 3 ngày cũng không ăn cái gì. Đám người lần nữa chấn kinh rồi, cợt mờ nở, thiếu nữ ngươi rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Các ngươi theo nước lạnh sông đi liền có thể tìm tới Thánh Quang rừng rồi, nơi đó là an toàn nhất, mời các ngươi nói cho trưởng lão, ta nhất định sẽ hoàn thành thí luyện. quái lực thiếu nữ Cổ Nhi cuối cùng như vậy nói cho Diệp Thủy bọn hắn sau, liền nhanh chóng theo dòng sông đi xuống du chạy như bay rồi. Diệp Thủy bọn hắn nhìn xem thiếu nữ, thân kiều ngâm, bóng biến mất, lại thương lượng một hồi liền quyết định dựa theo Cổ Nhi chỉ thị, trước tiên chạy tới trong miệng nàng chỗ nói Thánh Quang rừng, đồng thời bọn hắn cũng có chút bận tâm. Thánh Quang rừng liền ở chúng ta lúc trước chạy tới phương hướng, tứ vương tử bọn hắn khoảng cách Thánh Quang rừng càng tiếp cận, bọn hắn nói không chắc so với chúng ta càng trước một bước phát hiện chỗ đó. Tạp Tư có phần lo lắng nói ra. Vậy chúng ta đến lúc đó cũng chỉ có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng rồi. Diệp Thúy đáp lại nói, ai phát hiện tại vẫn như cũ vẫn còn thăng cấp bên trong trạng thái, bất quá hắn có thể cảm nhận được, thăng cấp hẳn là cũng sắp phải hoàn thành rồi. Thăng cấp sau ám phát ngoại trừ có thể giải khóa trung cấp ma chú bên ngoài, không biết trả hội có cái gì cái khác sửa đổi năng lực, hắn biểu thị hết sức chờ mong. Bọn hắn quyết định động, thân kiều ngâm. Lúc này Diệp Thùy ngẩng đầu lại thấy được tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh cái kia màu đen quái điểu. Con chim kia thật giống liền là hướng về phía chúng ta tới. Có muốn hay không thử đem nó đánh xuống? HTTP, chuẩn. Cù ạ toài thánh sơn, tổ tiên di cốt. Cái kia nhất định chính là cái này trong di tích bảo bối. Đây là thanh âm của một nam nhân. Tại khoảng cách Diệp Thùy bọn hắn mấy chục dặm địa phương, một nhóm người chính tụ tập cùng nhau, ba cái kiếm sĩ một cái ma đạo sư vây quanh ở bốn phía. Bọn hắn trung gian là một cái, thân kiều ngâm, tài thấp bé gầy gò trung niên ma đạo sư, tên này ma đạo sư ánh mắt hiện ra quỷ dị màu xám, cùng con kia xoay quanh tại Diệp Thủy đám người đỉnh đầu màu đen quái điểu vậy con mắt. Xem ra chúng ta có phát hiện lớn, nơi này tên là Chôn Kiếm Chi Địa, cái kia dã nhân nữ hải yếu làm lễ cái gì tổ tiên, còn nói nàng tổ tiên kiếm, thanh kiếm kia nhất định là bà bối. Thanh âm của nam nhân tiếp tục nói, đây là một cái có con mắt bị thương độc nhãn kiếm sĩ. Con kia bị thương con mắt hay là trước được cắt nhĩ ra hoàng kim mưa quẹt làm bị thương, xuất hiện trải qua đơn giản xử lý. Năm người này đều là cùng Diệp Thủy, Tạp Tư đồng thời truyền tống tới đây người mạo hiểm. Lúc trước Diệp Thủy bọn hắn một phen đại náo, trả mang cho tứ vương tử vô tận nhục nhã, tứ vương tử đương nhiên sẽ không giảng hòa, hắn đối người mạo hiểm hạ treo giải thưởng. Diệp Thủy, Tạp Tư, Ôn Toa, ba người bọn họ đầu người từng cái cũng có thể giá trị 10.000 kim tệ, còn lại ba người cũng đều giá trị 5.000 kim tệ. Thế là những người mạo hiểm kia bên trong có 5 người đứng dậy, chuẩn bị đi truy sát Diệp Thủy đoàn người, bọn hắn tham dự trận này mạo hiểm, đoạt được thu nhập còn so. Ra kém số tiền kia càng nhiều. Tứ vương tử đám người thì lựa chọn tại nguyên chỗ dựng trại đóng quân. Này 5 cái người mạo hiểm sở dĩ tại kiến thức Diệp Thủy đoàn người mạnh mẽ sau, còn dám tới đuổi giết bọn hắn, là bởi vì bọn hắn có một tấm thần bí mà mạnh mẽ lá bài tẩy. Cái kia đang bị đám người vây vào giữa cho nhãn ma đạo sư có một loại thập phần quỷ dị ma pháp. Chớ chú ma pháp. Chớ chú ma pháp là một loại dung hợp ma pháp, là dung hợp ám ảnh hệ cùng tinh thần hệ ma pháp sau hình thành dung hợp ma pháp. Loại này ma pháp bản, thân kiều ngâm, chính diện chiến đấu lực sát thương cũng không cường đại, nhưng ở phương diện khác lại hết sức đáng sợ cùng nguy hiểm. Cũng tỉ như này con quái điểu, cái kia chính là được cho nhãn ma đạo sư dùng chớ chú ma pháp khống chế. Hắn có thể mang linh hồn của chính mình chia ra một phần, phụ, thân kiều ngâm, tại còn lại vật còn sống, thân kiều ngâm, thượng, tiến hành dò xét. Mấy giờ trước cho nhãn ma đạo sư liền thông qua quái điểu phát hiện Diệp Thủy đoàn người tung tích, đồng thời ở trên không chú ý động tĩnh của bọn họ, quái điểu bản, thân kiều ngâm, khả năng nắm giữ chim ưng đặc, tính tính, con mắt thập phần sắc bén, thông qua khẩu hình, cho nhãn ma đạo sư thăm dò Diệp Thủy bọn hắn cùng Cổ Ni đối thoại. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối Cổ Ni sắp đi làm lễ tổ tiên di cốt sinh ra hứng thú thật lớn. Đương nhiên, chớ chú ma pháp chỗ cường đại cũng không chỉ là chỉ có do xét. Nó cường đại nhất địa phương còn tại ở nguyền rùa bản, thân kiều ngâm. Các ngươi đuổi theo cô gái kia, cô bé kia nhìn lên có phần quái lạ, một, thân kiều ngâm, sức mạnh làm không tầm thường, bất quá dù sao chỉ là một cái dã nhân, các ngươi cẩn thận một chút giải quyết người hẳn không có vấn đề. Lúc này cho nhãn ma đạo sư mở miệng nói chuyện rồi, lời của hắn, âm dịn, lạnh mà không có sức sống, về phần Diệp Thủy, Tạp Tư đám người bọn họ, giao cho ta một người đối phó là được rồi. Ba thẻ. Ngươi xác định có thể không độc nhãn kiếm sĩ dò hỏi. Cho nhãn ma đạo sư ba thẻ, nhếch miệng lộ ra lánh khóc mỉm cười, bọn hắn đã phát hiện của ta phân, thân kiều ngâm, hắc hắc, ta rất nhanh sẽ có thể đối với bọn hắn hạ xuống nguyên liền rùa, chỉ cần được ta rơi xuống nguyên liền rùa, vậy bọn họ liền chắc chắn phải chết rồi. Bốn người khác cũng đều hiểu ba thẻ nguyên rùa chỗ cường đại, thế là lẫn nhau thương lượng một lát sau, liền cấp tốc hạ quyết tâm, một cái kiếm sĩ lưu lại chăm sóc ba thẻ, còn lại ba người nhanh chóng động, thân kiều ngâm. Vòng qua Diệp Thủy đám người vị trí, hướng về quái lực nữ hải Cổ Ni chỗ chạy phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, liền ở Diệp Thủy đối đầu đỉnh màu đen quái điểu sinh ra đầy đủ lòng cảnh giác, muốn đưa nó đánh xuống thời gian, này con quái điểu lại đột nhiên ngang, gọi một tiếng, đáp xuống, xông hướng mặt đất mấy người, tốc độ của nó cực nhanh, hầu như qua trong giây lát liền đi tới Diệp Thủy đám người trước mặt. Cẩn thận! Tạp Tư kinh hô một tiếng, vung vẩy đại kiếm chém ra một đạo kiếm khí chặn lại này con quái điểu. Nhưng mà quái điểu động tác lại hết sức nhạy bén, cánh vỗ, trên không trung một cái xoay chuyển, tránh thoát kiếm khí, lại là theo sát liền đánh về phía Diệp Thủy, nó xem ra giống như là một con hắc ưng, nhưng, thân kiều ngâm, thượng lại sinh trường vậy, trên đầu cũng mọc ra hai cái sừng nhọn, này đồng dạng là thế giới này mới có dị chủng dã thú, nó kêu sợ hãi, mở ra vướt sắc nhằm phía Diệp Thủy. Cơ mờ nở. Diệp Thủy trong miệng kinh hô một tiếng, vội vàng trốn hướng về một bên, những người khác biết Diệp Thủy ma đạo thư hiện tại xuất hiện vấn đề, tạm thời không cách nào triệu hoán. Cách Lâm vội vàng từ của mình ma đạo thư bên trong lấy ra một cây chùy thủ đưa cho Diệp Thủy. Đại bị xuất hiện trước mặt một đạo triệu hoán môn, nữ vũ thần kỷ kỷ từ bên trong cấp tốc bay ra, đối mặt loại này loài chim quái thú, nắm giữ cánh kỷ kỷ hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Chíp chíp nha. Kèm theo loại này thanh thúy tiếng hô, nữ vũ thần vung vẩy kiếm quang chém về phía này con quái điểu. Quái điểu cánh lần nữa vỗ, nó hình thể tuy rằng không nhỏ, động tác lại đặc biệt nhạy bén, hiểm hiểm tránh thoát nữ vũ thần kiếm quang, cái kia thân kiều ngâm, tử tại Diệp Thủy đám người, thân kiều ngâm, một bên chung quanh bay loạn, tại dạng này hành động dưới, những người khác trong lúc nhất thời vì để tránh cho thương tổn được người nhà, không cách nào đối với nó thi triển quá mạnh mẽ thủ đoạn, mà quái điểu lại một lần nữa thay đổi, thân kiều ngâm, từ sau, càng lại một lần đánh về phía Diệp Thủy. Phảng phất nó mục tiêu cũng chỉ có Diệp Thủy một cái. Chẳng. Cách Lâm Viên gạch vừa vặn từ quái điểu đầu lâu mặt sau xuất hiện, một cái đập đang quái điểu trên đầu. Này làm cho quái điểu nguyên bản đánh về phía Diệp Thủy động tác biến thành ngã xuống đất, chỉ là nó bay nhảy hai lần sau, thì dường như một con thoát tù đầy ác thú bình thường lần nữa đánh về phía Diệp Thủy. Lần này quả thực mạo hiểm, Diệp Thủy nhất thời đã bị nhào ngã trên mặt đất. Sau khi những người khác kinh hô chạy tới thời điểm, này con quái điểu lại đột nhiên được đẩy ra, Diệp Thủy từ dưới đất bò dậy, bề ngoài, tình quang, thì còn có chút quái lạ, mọi người thấy, trong tay hắn nguyên bản nắm thanh chùy thủ kia hiện tại chính cắm đang quái điểu, ngực phòng. Khẩu vị trí. Nhìn dáng dấp, một đao kia đã đem quái điểu giết chết. Ta phát thệ, là chính nó đụng vào dao của ta. Thượng Diệp Thủy có phần không giải thích được nói. Con quái điểu này mục tiêu rõ ràng cho thấy Diệp Thủy, nó động tác nhạy bén, né trái phải trốn, lao thẳng Diệp Thủy, sau đó cứ như vậy chính mình cắm vào Diệp Thủy dao găm thượng. Này là bực nào cờ mở nở cảm giác. Sau đó, liền tại đám người cảm giác ngạc nhiên thời điểm, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên từ chết đi quái điểu, thân kiều ngâm, thượng truyền ra. Nguyên rủa, hoàn thành. Kèm theo cái thanh âm này, quái điểu, thân kiều ngâm, thể đột nhiên đã hòa tan, biến thành một bãi màu đen huyết thủy, cái kia hắc huyết ngọ ngoại, từ từ ngưng tụ thành hình người, một lát sau, biến thành một cái cùng Diệp Thủy giống nhau như lúc, chỉ là hoàn toàn hiện ra bóng người màu đen, làm quen, ta là chớ chú ma đạo sư ba thẻ, Diệp Thủy, ta hiện tại nguyên rủa ngươi. Châu Phi Diệp Thủy dùng cùng Diệp Thủy vậy âm thanh nói ra. Nguyên rủa. Tạp Tư lên tiếng kinh hô. Nguyên lai trong người mạo hiểm vẫn còn có một cái chớ chú ma đạo sư. Chớ chú ma đạo sư Diệp Thủy sững sờ, nhìn xem cái kia màu đen chính mình, cảm giác thập phần cổ quái. Đây là chớ chú ma pháp linh hồn hiến tế, thông qua hiến tế linh hồn của chính mình đến lấy được sức mạnh của đối phương. Lần này nói chuyện là đại bỉ, người đối chớ chú ma pháp có hiểu biết, này con quái điểu là cái này chớ chú ma đạo sư phân, thân kiều ngâm, bên trong bao hàm chớ chú ma đạo sư một phần linh hồn, nếu có người giết chết này con quái điểu. Như vậy mượn giết chết chính mình linh hồn đoán nghiệm, chớ chú ma đạo sư có thể mang chi tiến tới chuyển hóa thành người kia phân, thân kiều ngâm, đồng thời phục chế người kia tất cả sức mạnh. Vừa vặn Diệp Thủy ngươi giết chết quái điểu, cho nên ngươi được cái này chớ chú ma đạo sư nguyền rủa, bởi vậy mới có thể xuất hiện cái này màu đen ngươi. Không sai, tiểu cô nương ngươi biết rất nhiều. Châu Phi Diệp Thủy lạnh cười cho biết, linh hồn hiến tế là một cái trước tiên thương tổn tới mình mới có thể gây tổn thương cho hại người khác ma pháp. Mỗi khi sử dụng một lần linh hồn của ta liền sẽ thiếu hụt một phần, cả đời này ta cũng chỉ có thể sử dụng bất quá 10 lần, bất quá vì giết chết các ngươi, này đã đủ rồi. Tự thương hại 800 thương địch 1000 ma pháp. Nguyên rùa đạt thành sau, đều sẽ lấy được đối phương tất cả sức mạnh. Này đích sắc rất mạnh mẽ, ba thẻ lựa chọn nguyên rùa Diệp Thủy cũng là bởi vì hắn nhận định Diệp Thủy là trong mọi người một người lợi hại nhất, triệu hoán cự long trước tiên không nói, tứ vương tử đám người trao đổi, tình quang. Báo sau chả đã được biết đến Diệp Thủy có thể triệu hoán một cái mạnh mẽ quả thực bật học đầu chọc anh linh, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, mà hắn xuất hiện đang hoàn thành nguyền rủa, vậy thì đã lấy được Diệp Thủy loại sức mạnh này. Châu Phi Diệp Thủy ngay lập tức sẽ triệu hoán ra màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, hắn phát ra cười lớn thanh âm, tại ta sử dụng linh hồn hiến tế chỗ nguyền rủa người trong, ngươi là một người lợi hại nhất, như vậy liền cho ta xem một chút ngươi đều có cái gì thủ đoạn thần bí, ha ha ha.
Ừm.
Tiếng cười đột nhiên biến thành khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện quyển kia ma đạo thư bên trong giống tuyết chẳng có cái gì cả. Cự Long triệu hoán đây này. Đầu chọc anh Linh đây này. Chuyện này. Này cùng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Diệp Thúy mang trên mặt mấy phần cổ quái mỉm cười. iPad ma đạo thư hiện tại đang tại thăng cấp trong, cho nên giai đoạn hiện nay hắn hoàn toàn không có cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nói cách khác, ở đây 6 người bên trong hắn bây giờ là yếu nhất một cái. Ngươi nguyền rủa ai không đi, một mực nguyền rủa hắn. Cách Lâm, viên gạch gọt hắn. Chương 140, Diệp Thúy mới ma pháp, dây cót hẹ chặt nguyền rủa ngươi. Chờ đã, này không nên. Tại sao ta triệu hoán không ra cự long, ma đạo thư mặt trên tại sao một cái ma chú cũng không có. Châu Phi Diệp Thùy tiếng gào được Cách Lâm viên gạch trực tiếp đã cắt đứt. Hiện tại Châu Phi Diệp Thùy là do chớ chú ma đạo sư ba thẻ khống chế, cho nên Châu Phi Diệp Thùy bị tất cả thương tổn đều sẽ đầu đuôi trả cho ba thẻ. Ba thẻ bản thân có thể cảm nhận được bị người một viên gạch hô trên trán thống khổ. Châu Phi Diệp Thùy cấp tốc từ trên mặt đất lại bò lên, còn tại Hoa Lạp Lạp tìm kiếm quyển kia màu trắng bìa ngoài rác rưởi ma đạo thư, của ta nguyền rủa chưa làm gì sai, có thể hoàn toàn phục chế tất cả sức mạnh, không thể nào phục chế không ra được. Hắn lần nữa được Cách Lâm một viên gạch cho hận đã đến trên đất. Diệp Thùy, Đại Bỉ, Tạp Tư, Lôi Toa, Ôn Toa đứng bốn phía chung quanh xem, nguyên bản khi biết được bọn hắn yếu đối mặt hoàn toàn phục chế Diệp Thùy tất cả sức mạnh nguyền rủa thể lúc, trong bọn họ, ngoại trừ Diệp Thùy, toàn bộ đều căng thẳng tới cực điểm, dù sao bọn hắn đều tán thành Diệp Thùy bây giờ là trong bọn họ một người cường đại nhất, cái kia chắc hẳn sẽ là một hồi chật vật chiến đấu, nhưng là bây giờ như vậy. Đừng nói ba thẻ rồi, Đại Bỉ bọn hắn đều có điểm ép buộc. Nhìn thấy các đồng bạn ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thùy cười a a cười, của ta ma đạo thư xảy ra chút vấn đề, tạm thời ta chính là một người bình thường, hắn thực sự là gặp vận đen 8 đời mới sẽ chọn nguyền rủa ta. Kỳ thực Diệp Thùy trong lòng cũng có chút nghi hoặc, hắn iPad ma đạo thư tựa hồ cũng không chọn vẹn thuộc về ma pháp sức mạnh, lại không nói hiện tại hắn iPad ma đạo thư đang đứng ở hôn mê thăng cấp trạng thái, liền xem là khá bình thường triệu hoán, cái kia ba thẻ chớ chú ma pháp đại khái cũng không thể phục chế loại này máy nói dối cấp thứ khác. Kỳ kỳ. Ngươi, thật là lợi hại. Thành niên phiên bản nữ vũ thần Kỳ Kỳ, cũng không biết rõ ràng không rõ ràng xuất hiện tại chuyện gì xảy ra, nàng nhìn Cách Lâm mang theo viên gạch của gọt Châu Phi Diệp Thủy cảnh tượng, nhất thời liền cao hứng hoan hô lên. Cách Lâm quay đầu nhìn về phía nữ vũ thần cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bàng, trong lòng nhất thời đã tuôn ra một vạn phần kích động, hay cùng nam hải tử tại chính mình thầm yêu nữ hải tử trước mặt càng yêu thích biểu hiện mình thông thường cũng sẽ siêu trình độ phát huy như thế. Cách Lâm sách viên gạch hận Châu Phi Diệp Thủy phảng phất cũng thuận tay hơn rồi, cái kia rầm 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 thanh âm đều là mang theo tiết tấu. Châu Phi Diệp Thủy hoàn toàn phục chế Diệp Thủy sức mạnh, đồng thời bởi vì là nguyền rủa thể, cho nên ma lực của hắn cùng thể chất cũng so với Diệp Thủy nguyên bản mạnh hơn rất nhiều, cái này cũng là tại sao ba thẻ cho rằng nguyền rủa Diệp Thủy sau là có thể đem Diệp Thủy đoàn người tiêu diệt hết, bất quá, hiện tại Châu Phi Diệp Thủy loại này đặc tính, tối đa cũng chính là càng kháng đánh mà thôi. Cách Lâm trên trán đều toát mồ hôi. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cao hứng tiếp tục quay đầu đến xem Kỳ Kỳ, kỳ vọng đạt được câu yếm nữ hải khích lệ, sau đó. Xuất hiện tại trước mắt hắn là tiểu cô nương trạng thái nữ vũ thần, hai con cánh nhỏ phí sức lóe lên, bàn tay nho nhỏ trả trên không trung vung đẩy, Kỳ Kỳ, thật là lợi hại. Thực sự là một cái thiên chân khả ái tiểu hài tử nha. Cách Lâm một mặt nhiệt huyết dâng trào nhất thời liền mát lạnh một nửa. Vừa lúc đó, Châu Phi Diệp Thủy đột nhiên nổi lên. Trong nháy mắt xông hướng cách hắn tương đối tới gần Ôn Toa. Tại Diệp Thùy đoàn người trong, Ôn Toa thân là lĩnh chủ con gái, hẳn là sức chiến đấu yếu nhất, đồng thời người cũng là tứ vương tử cáu giận nhất, cho dù không cách nào một lần đem Diệp Thùy đám người giải quyết hết, cái kia chỉ cần giết Ôn Toa đồng dạng có thể từ tứ vương tử cái kia đạt được đến 10.000 kim tệ phong thưởng. Này ba không lỗ. Nhưng mà, nhìn thấy đột nhiên kéo tới Châu Phi Diệp Thùy, Ôn Toa đầu tiên là theo bản năng kinh hoàng. Sau đó rất nhanh nàng liền từ bên hông ngược lại nhấc lên một cây truy thủ. Sơ cấp công kích kiếm kỹ kiếm vũ liên hoa. Siêu siêu siêu. Mấy đạo kiếm quang đan dệt tại Lôi Toa trước mặt, ngăn cản thành một mặt kiếm khí vách tường, thế là Châu Phi Diệp Thủy liền kèm theo từng tiếng gào lên đau đớn, màu đen kia trên thân thể xuất hiện từng đạo vết thương, về phía sau ngã bay ngã rầm trên mặt đất. Ôn Toa chả duy trì công kích động tác, nàng xem ra có chút khẩn trương, bất quá nhìn thấy chính mình đánh lui Châu Phi Diệp Thủy, người khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Tốt xấu ta cũng là một tên cấp thấp kiếm sĩ. Bên cạnh Diệp Thùy, cho nên nói không ra treo ta liền kém nhất sơ cấp kiếm sĩ cũng không sánh nổi sao. Mà Châu Phi Diệp Thùy hiện tại chỗ cảm nhận được nhưng là từ đầu đến đuôi tuyệt vọng, này ba thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Quả thực chính là bệnh thiếu máu. Cùng lúc đó, trốn ở mấy giảm ra ba thẻ, không biết là bởi vì bị thương hay là bởi vì được tức giận, trong miệng phốc một tiếng liền phun ra một khẩu tiên huyết, hắn gầy gò thấp bé thân thể lung la lung lay đứng lên. Biết mình đã triệt để đã thất bại, hắn chuẩn bị vội vàng rời đi nơi này. Ở lại chỗ này thủ hộ ở bên cạnh hắn tên kia kiếm sĩ vội vàng đỡ ba thẻ, ngươi làm sao vậy, nhìn lên sắc mặt thật không tốt. Đã thất bại, là ta tính sai, chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Ba thẻ vội vã nói ra. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất một đạo sét đánh. Lưu lại phụ trách trông coi hắn cái vị kia kiếm sĩ cũng là một cái hảo thủ, nhận biết được nguy hiểm vội vàng rút ra bên hông trường kiếm ngẩng đầu nghênh địch, nhưng là kiếm kỹ còn chưa thi triển, hắn đã bị đạo kia kiếm khí màu vàng nóng triệt để đánh tan ý thức. Hoàng kim kiếm sĩ cắt nhĩ ra xuất hiện. Người đem trường kiếm trong tay bỏ vào ba thẻ trên cổ, bắt được ngươi rồi, chớ chú ma đạo sư. Vừa vặn kỳ kỳ đột nhiên từ thành niên nữ vũ thần biến thành ấu thể trạng thái, cũng là bởi vì đại bỉ lại triệu hoán ra cắt nhĩ ra, đại bỉ tạm thời không có cách nào đồng thời cho gọi ra cắt nhĩ ra cùng thành niên kỳ kỳ, đại bỉ để cắt nhĩ ra siêu tầm phụ cận chớ chú ma đạo sư tung tích, mấy dặm khoảng cách còn tại đại bỉ cùng cắt nhĩ ra triệu hoán phạm vi. Làm cắt nhĩ ra đem ba hộp băng về tới Diệp Thủy đám người trước mặt lúc, Châu Phi Diệp Thủy đã biến thành một bãi huyết thủy tiêu thất vô tung. Ba thẻ được trực tiếp nhét vào trước mặt mọi người. Hắn hoảng sợ quan sát một đám người, tầm mắt cuối cùng rơi xuống Diệp Thủy trên người, trong mắt đầy là không dám tin tưởng, tại sao của ta nguyền rủa đối với ngươi vô hiệu? Hắn từng chứng kiến Diệp Thủy mạnh mẽ, cho nên càng không rõ ràng tại sao của mình nguyền rủa thể lại chính là một cái bình thường người. Ngươi đoán đây này, Diệp Thủy cười ha hả hỏi ba thẻ. Ta chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như thế, coi như là mạnh mẽ hơn ta nhiều người, những kia đã vượt qua cao cấp ma đạo sư tồn tại ta cũng có thể nguyền rủa, ba thẻ vẻ mặt kinh hoàng nói. Đó là nhận lấy cực lớn khiếp sợ mới sẽ lộ ra bộ dáng. Lúc trước này con quái điểu là ngươi không chế, cái kia ngươi hẳn phải biết chúng ta cùng cổ ni đối thoại. Diệp Thủy rời đi đề tài, hắn nhìn về phía cắt nhĩ ra, chỉ có một mình hắn ư. Còn có một cái kiếm sĩ, bị ta giết chết rồi. Cắt nhĩ ra hồi đáp. Chỉ có hai người theo đuổi chúng ta. Diệp Thủy nhíu nhíu mày, hắn lộ ra một vẻ lo âu, ngươi nên còn có còn lại đồng bạn, bọn hắn đuổi theo cổ ni có đúng hay không? Hừ. Ba thẻ không hề trả lời. Nhưng phản ứng của hắn cũng đã chứng minh Diệp Thủy đã đoán đúng. HTTP. Cổ Ni tuy rằng rất lợi hại, bất quá người chưa bao giờ cùng phía ngoài nhân loại tiếp xúc qua, không biết lòng người hiểm ác, chúng ta nhất định phải đi giúp nàng một chút. Lôi Toa ở một bên nói ra, nói đến đơn đả độc đấu chỉ bằng mượn Cổ Ni một thân này quái lực, phổ thông kiếm sĩ, ma đạo sư sợ sợ không phải là đối thủ của nàng, nhưng nếu như đối phương đùa nghịch cái gì tâm nhãn, cái kia Cổ Ni tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Gia hỏa này làm sao bây giờ, tạp tư lúc này hỏi, giơ lên trong tay đại kiếm. Không thể trực tiếp giết hắn. Đại bỉ lại vội vàng lắc đầu, đây là tiểu cô nương ít có thể khoe khoang thời khắc, trong mọi người chỉ có người đối chớ chú ma pháp hiểu rõ nhất, người chăm chú giảng giải, chớ chú ma đạo sư nắm giữ một cái bị động chớ chú ma chú, giết chết người của bọn hắn đem sẽ phải chịu bọn hắn ác nghiệm nguyền rủa, này sẽ là đáng sợ nhất tình hình. Sau đó đại bỉ nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy gì, sắc mặt kinh hãi, ta dựa vào. Chỉ thấy co quắp ngã trên mặt đất ba thẻ, trong tay hắn không biết lúc nào nhiều hơn một thanh bỏ túi chùy thủ, hiện tại hắn đang tại đem chùy thủ hận tiến trái tim của mình, miệng của hắn nếm không tự chủ được ho ra máu, nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo dữ tợn mỉm cười. Ta đã sớm biết đã biết một đời không có kết quả tốt, rơi tại trong tay các ngươi, tự coi như các ngươi không giết ta, cũng sẽ để cho ta sống không bằng chết. Cho nên, chính ta kết thúc sinh mệnh của mình. Ngươi làm cái gì vậy, đại bỉ kinh ngạc hỏi. Đừng quên. Vừa vặn Diệp Thủy giết chết qua ta, cho nên nguyền rủa vẫn như cũ thành lập. Lần này ta dùng ta toàn bộ linh hồn làm trao đổi, nguyền rủa Diệp Thủy sống không bằng chết, vĩnh viễn rơi địa ngục. Ba thẻ khát máu ánh mắt đang xem Diệp Thủy. Ba thẻ chớ chú ma pháp điều kiện tiên quyết là hóa nghiệm, hắn lúc trước đem linh hồn của chính mình chia ra một phần, dung hợp đến quái điểu trên người, sau đó để Diệp Thủy giết chết quái điểu, như vậy hắn chết đi linh hồn liền sẽ biến thành hóa nghiệm, trở thành đối Diệp Thủy nguyền rủa. Mà Diệp Thủy giết chết ba thẻ một phần linh hồn hình thành oán nghiệm vẫn không có tiêu tan, coi như là ba thẻ bản thể cũng có thể mượn dùng một cái tia oán nghiệm, dùng toàn bộ của chính mình linh hồn để đánh đổi, tiếp tục hướng Diệp Thủy phóng thích nguyên rủa. Lần này không phải linh hồn hiến tế, mà là tự mình huyết tế. Đây là một loại theo người đồng quy vu tận khủng bố chớ chú ma pháp. Ha ha ha, theo ta đồng thời rơi nhập địa ngục, tại bước ngoặt cuối cùng ta có thể mang đi đầu lĩnh của các ngươi, vậy ta sẽ không thiệt thòi. Ha 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 ha, tùy tiện tiếng gào to từ ba thẻ trong miệng phát ra. Sau đó Diệp Thủy phát hiện tiếng cười kia từ hắn bên tai biến mất rồi, lại chui vào trong lòng hắn, ý thức của hắn hoảng hốt, phảng phất chính mình đang tại chết chìm, thân thể không bị khống chế co quắp ngã trên mặt đất. hắn bên thai vang lên Đại Bỉ đám người ân cần hỏi tiếng nói. Diệp Thúy ngươi làm sao vậy?
Tiểu ca ca.
Hội trưởng.
Ngươi không cần nhanh.
Trên người hắn có ác linh đang dây dừa không ngớt.
Lôi toa, nhanh nghĩ biện pháp siêu độ vong linh.
Thanh âm kia phiêu miểu không còn hình bóng, phảng phất cách dày đặc tường gỗ cách âm, nghe không rõ ràng.
Ha 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 ha, ba thẻ tiếng cười cũng tại Diệp Thúy trong đầu không ngừng lẩn quẩn.
Cái cảm giác này khó chịu nói không nên lời, Diệp Thúy đầu đau như búa bổ, nôn khan muốn nôn.
Ác linh quấn quanh người.
Hắn có thể cảm nhận được của mình sinh cơ đang bị nhanh chóng thu nạp hầu như không còn, rơi vào hắc ám.
Tình huống này kéo dài không biết bao lâu, có lẽ mấy tiếng, có lẽ chỉ có mấy giây, sau đó vừa lúc đó, tại Diệp Thủy vội vàng tan rã ý thức bên trong cảm nhận được một tia quang minh.
Ai bắt thăng cấp hoàn thành.
An toàn vệ sĩ bị động kích hoạt.
Đại Bỉ, Tạp Tư, Lôi Toa đám người chính lo lắng vây quanh ở Diệp Thủy bên người, Lôi Toa không ngừng tụng niệm thánh kinh siêu độ quyển sách, thử nghiệm đem dây dưa Diệp Thủy vong linh cho siêu độ rời đi, nhưng là loại kia đáng sợ vong linh căn bản không phải người có thể ứng phó. Càng không cần phải nói hiện tại Lôi Toa sức mạnh bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân mà mức độ lớn suy nhược rồi, nhìn xem Diệp Thủy nằm trên mặt đất, đầy mặt thống khổ, trên trán đã hiện ra từng đạo gân xanh bộ dáng.
Lôi Toa đầy mặt lo lắng, con mắt đã tràn ngập ra nước mắt.
Sau đó, vừa lúc đó một cái nửa trong suốt khôi giáp vệ sĩ đột nhiên hiện lên ở Diệp Thủy trên thân thể.
Thần thánh sức mạnh chung quanh tràn ngập, cuốn vòng quanh Diệp Thủy thân thể ác linh phảng phất nhận lấy mạnh mẽ thương tổn, phát ra sắc bén gào thét thanh âm. Đồ thị hình chiếu thoát đi Diệp Thủy bên người, lại bị cái kia khôi giáp vệ sĩ một cái liền nắm ở trong tay.
Ác linh có ba thẻ ngoại hình, lại càng thêm vặn mẹo, phảng phất một đoàn cái bóng, hắn tại vệ sĩ trong tay không ngừng giãy giụa, gào thét, sau đó từ từ biến thành cho tàn.
An toàn vệ sĩ cái này bắt mang vào sửa đổi ma chú, vốn chỉ là ngưng tụ ra một mặt thần thánh thuật bài, nhưng bây giờ trải qua thăng cấp sau, nó biến thành một cái thần thánh khôi giáp vệ sĩ.
Nguyên bản thống khổ không ngớt Diệp Thủy, biểu lộ cấp tốc bình tĩnh lại. Mê loạn ánh mắt khôi phục thanh minh, hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, trước mặt chính hiện lên hắn iPad ma đạo thư, người ngoài vẫn như cũ không thấy rõ ma đạo thư răng rớp, thế nhưng ở trong mắt Diệp Thủy, ma đạo thư bộ dáng lại hơi chút xảy ra một ít thay đổi.
Bây giờ nó là iPad 2.
Diệp Thủy ngươi khôi phục Đại Bỉ kinh ngạc hỏi, tay nhỏ xoa xoa lúc trước chảy ra nước mắt.
Ừm, có vẻ như đã không sao. Diệp Thủy quan sát thân thể của mình, cái kia khôi giáp vệ sĩ chậm rãi biến mất, hắn hướng tiểu hỏa bạn nhóm cười a a cười. Cảm giác rất tốt.
Những người khác.
Cơ mờ nờ, vừa vặn trả đang lo lắng Diệp Thủy có thể hay không cứ như vậy được các linh dây dưa trí tử, kết quả đảo mắt hắn là không sao người giống nhau.
Tâm tình chuyển đổi quá nhanh, cho tới tất cả mọi người cứng ngắt lại.
Mà Diệp Thủy lại đang nhanh chóng tra nhìn mình ma đạo thư thay đổi.
Tại chủ logo thượng hắn nhìn thấy một cái nhắc nhở giới diện.
iPad 2 thăng cấp hoàn thành, lần này thăng cấp nội dung bao quát.
App cửa hàng có thể giải khóa mới ma pháp thuộc tính cùng với mới trung cấp ma chú.
Ma pháp thuộc tính cần sử dụng cảm ngộ tiến hành giải tỏa.
Mới tăng thêm trò chơi kho, có thể giải khóa trò chơi.
An toàn vệ sĩ năng lực tăng cường.
Hệ chặt công năng tăng cường, tăng thêm mã 2 chiều soạt mặt công năng.
Các mê ra công năng tăng cường, nhưng dò xét cá thể điểm tích lũy đẳng cấp, có thể quay chụp video, thu được thu lấy công năng.
Tăng cường áp bắt tồn trữ không gian.
Tăng cường ma lực tồn trữ số lượng.
Mà khi Diệp Thủy xem lướt qua xong iPad mới tăng thêm công năng sau đó hắn lại phát hiện hai cái hệ thống nhắc nhở tin tức.
Nhắc nhở, đạt được chớ chú ma pháp cảm ngộ, giải tỏa dung hợp ma pháp, chớ chú ma pháp thuộc tính, hắc ám hệ tinh thần hệ, tăng cường linh hồn hiến tế, tự mình huyết tế hai cái nhưng giải tỏa ma chú, nhưng tại app cửa hàng dùng điểm tích lũy giải tỏa.
Nhắc nhở, đo lường đến đã giải tỏa chớ chú ma pháp, hệ chặt nguyền rủa biểu lộ bao nhưng giải tỏa.
Cảm ngộ xem ra yếu học được trung cấp ma chú đầu tiên yêu cầu cảm ngộ năng lực đạt thành, ta vừa vặn được 3 thẻ dùng chớ chú ma pháp công kích, cho nên đã nhận được chớ chú ma pháp cảm ngộ, giải tỏa chớ chú ma pháp.
Diệp Thủy trở mình nhìn xem chính mình iPad 2 ma đạo thư, hắn mở ra hệ chat, phát hiện nguyên bản đơn giản giới diện, tại đưa vào lan bên trong lại nhiều ra một cái biểu lộ ô biểu tượng, mở ra sau phát hiện bên trong là từng cái biểu lộ bao, chia ra làm sơ cấp nguyền rủa biểu lộ bao, trung cấp nguyền rủa biểu lộ bao, cao cấp nguyền rủa biểu lộ bao.
Biểu lộ bao yêu cầu tiêu hao điểm tích lũy giải tỏa có khả năng sử dụng.
Diệp Thúy rõ ràng điều này đại biểu cái gì?
Ta có thể phát hoại chặt biểu lộ nguyền rủa người khác.
Chương 141, Diệp Thúy mới ma pháp chi 2, một đao miểu sát 666, bắt đầu sẽ đưa siêu thần trang.
Mọi người có thể thật tốt đọc sách, thế nhưng phải chú ý nghiên cứu nghỉ ngơi nha, chúng ta website đổi mới nhanh nhất tốt nhất, miễn phí không bổ bột quảng cáo, nhiệt huyết, bài đủ xì ịt là được rồi.
Diệp Thủy bây giờ điểm tích lũy còn lại có 842 phần, nhiều như vậy điểm tích lũy chủ yếu là lúc trước một làn sóng thu tiêu diệt những kia độc giác lang lúc thu hoạch, Long Bảo, Đường Lão Đại đều là Diệp Thủy triệu hoán vật, cho nên chết đi độc giác lang đều ghi vào Diệp Thủy trên người, vậy ít nhất cũng có trên 100 con. Những này đáng sợ dị thú, mỗi một con đều có thể mang cho Diệp Thủy 5 phần trở lên điểm tích lũy. Hắn đã được kiến thức mới an toàn vệ sĩ uy lực, hiện tại hắn muốn trước tiên thử một lần hệ chặt nguyền rủa năng lực mới. Cho nên hắn không kịp chờ đợi liền giải tỏa sơ cấp nguyền rủa biểu lộ bao, cái này biểu tình bao giải tỏa yêu cầu 500 điểm tích lũy, làm giải tỏa sau, Diệp Thủy phát hiện hắn có thể sử dụng từng cái biểu lộ rồi, cái kia cùng Diệp Thủy trong ký ức eo gà biểu lộ gần như, đều là một ít tâm tình phương diện biểu lộ, mỉm cười, cười to, cười lớn, bi thương, rơi lệ, khóc lớn, xa xút, phẫn nộ, phiền muộn, vân vân. Sơ cấp nguyền rủa nguyên lai chỉ là như vậy. Vậy không biết hiệu quả như thế nào, xem ra những này nguyền rủa cũng không phải chí mạng. Diệp Thủy theo sát thầm nghĩ, cái gọi là nguyền rủa, kỳ thực có thể lý giải vì mạnh mẽ đem một loại trạng thái thêm tại trên người của đối phương, mà trạng thái như thế này có thể là oán nghiệm, có thể là vận xui, cũng có thể là các loại tâm tình. Sơ cấp nguyền rủa biểu lộ bao có khả năng gây nguyền rủa đều là các loại tâm tình. Diệp Thủy kiểm tra chính mình sổ truyền tin danh sách, lúc này mới muốn đến bây giờ truyền tin của hắn lục bên trong cũng chỉ có một người, Lao Mai Lâm. Hắn vi vi tiêu trầm một cái, nghĩ tới lúc trước nhìn đến thăng cấp nhắc nhở, thế là vội vàng tại hệ chặt bên trong một phen tra tìm, cuối cùng tìm tới quét qua tuyển hạng, đây là lúc trước cũng không tồn tại, vội vàng sau khi mở ra, đem máy thu hình nhắm ngay bên người đang có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem đồng bọn của hắn nhóm. Máy thu hình quét hình đến bọn hắn thời điểm, màu đỏ khung vuông liền sẽ đánh dấu khuôn mặt của bọn họ, phảng phất soạt mã 2 chiều như thế bắt đầu tiến hành quét hình, tiếp lấy Diệp Thủy có được nhắc nhở, phát hiện mới hảo hữu, phải chăng tăng thêm. Tăng thêm. Đây chính là camera mới tăng thêm mã 2 chiều soạt mặt công năng. Rất nhanh, Đại Bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa, Tạp Tư, Ôn Toa thậm chí bao gồm Cắt Nhĩ Gia, Kỷ Kỷ liền đều xuất hiện tại Diệp Thủy sổ truyền tin bên trong. Diệp Thủy cười hì hì rồi lại cười, mở ra cùng Đại Bỉ đối thoại cửa sổ, chuẩn bị thử một lần hướng về người gửi đi nguyền rủa. Lúc này Đại Bỉ bọn người đã phục hồi tinh thần lại rồi, rõ ràng đến Diệp Thủy lúc trước chỗ nói ma đạo thư xảy ra vấn đề tình hình đã khôi phục. Hắn tựa hồ chả đã lấy được sức mạnh mới. Đại Bỉ không kịp chờ đợi lại hỏi, Diệp Thúy ngươi đến cùng làm cái gì, vừa vặn cái kia khôi giáp kiếm sĩ là chuyện gì xảy ra. Chính hỏi thời điểm, Đại Bỉ trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, bản thân nàng ngẩn ra, sờ sờ mặt, ta làm sao đột nhiên nở nụ cười, thật là kỳ quái, sau đó người lại nứt ra miệng, ha ha, ha ha. Lớn như vậy nở nụ cười 2 tiếng, lần này Đại Bỉ có chút bị dọa phát sợ, khẩn trương nhìn xem bốn phía, ta dựa vào, gặp quỷ rồi. Ta thật giống bị nguyền rủa. Vừa vặn nói xong, người đột nhiên lại cuồng tiếu lên, cười đều phải không thở nổi, ha ha ha, ha 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 ha, ôm bụng không người xuống, một bộ rất thống khổ dáng vẻ, không biết tại sao, đột nhiên muốn cười, đều không ngừng được. Đáng ghét, ha ha ha, thật là đáng sợ. Nguyền rủa. Những người khác nhìn thấy Đại Bỉ dị dạng, dồn dập cảnh giác lên. Diệp Thủy vội vàng rơ rơ, ra hiệu mọi người không cần sốt sắng, là ta làm, ta vừa vặn trùng hợp lĩnh ngộ chớ chú ma pháp. Đây chỉ là đơn giản nguyền rủa mà thôi. Những người khác. Cơ mơ nờ, cái gì gọi là ngươi vừa vặn trùng hợp lĩnh ngộ chớ chú ma pháp? Loại này kinh thế hạch tục sự tình ngươi có thể đừng có dùng như thế bình thản ngữ khi nói ra có được hay không? Diệp Thúy nắm giữ toàn hệ ma chú tài năng, trên lý thuyết hắn khi tiến vào trung cấp ma đạo sư cảnh giới lúc khả năng lĩnh ngộ bất kỳ từng tồn tại ma pháp thuộc tính, nhưng là... Trước tiên không nói Diệp Thúy làm sao lại đột nhiên tiến vào trung cấp ma đạo sư cảnh giới. Cũng chỉ là lĩnh ngộ chớ chú ma pháp, điểm này cũng không phải là làm phổ thông liền có thể làm được tốt sao. Vừa vặn ta cười to không ngừng, nguyên lai là ngươi nguyền rủa ta Đại Bỉ đúng là không có một điểm bị nguyền rủa đâu, không vui, trái lại hứng thú vội vàng đem đầu nhỏ tiến tới Diệp Thủy bên người đến, thật là lợi hại nguyền rủa. Tạp Tư ở một bên lau mồ hôi nói, khiến người ta cười to này có ích lợi gì. Theo người thời điểm chiến đấu làm cho đối phương cười không thở nổi, ngươi nói có lợi hại hay không? Đại Bỉ bản thân cảm ngộ mỉm cười cười to cười lớn 3 loại nguyền rủa uy lực, người nhưng là có quyền lên tiếng nhất, thật sự theo người thời điểm chiến đấu gặp phải lời nguyền này, đây tuyệt đối là chí mạng. Tạp Tư suy nghĩ một chút, nhưng sau phát hiện hắn không thể không tán thành Đại Bỉ lời nói, lời nguyền này có vẻ như thật sự đầy hữu hiệu. Diệp Thủy giải tỏa sơ cấp nguyền rủa biểu lộ bao không chỉ có riêng khiến người ta cười, chả có thể để người ta khóc, khiến người ta nộ, khiến người ta tại nhiệt huyết dâng trào thời điểm đột nhiên buồn bực suy nghĩ tự sát. Bất quá yếu gửi đi nguyền rủa vẻ mặt vẫn yêu cầu điểm tích lũy, mỉm cười hao tốn 2 điểm tích lũy, cười to hao tốn 5 điểm tích lũy, mà cười lớn hao tốn 10 điểm tích lũy, liên nghĩ một hồi một cái sơ cấp ma chú giải tỏa cũng không quá 10 điểm tích lũy, cái này điểm tích lũy tiêu. Hao thực sự không nhỏ, mà từng cái nguyền rủa có tác dụng trong thời gian hạn định đều chỉ có 5 giây khoảng chừng. Bất quá. nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói, uy lực cũng là cực lớn. Tiếp lấy Diệp Thúy bắt đầu kiểm tra bắt năng lực khác, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là camera nhưng dò xét cá thể điểm tích lũy đẳng cấp cái năng lực này. Hắn lui ra hẹ chặt mở ra máy thu hình, quét hình bên người tiểu hòa bạn, sau đó hắn kinh hỉ phát hiện hắn có thể thông qua máy thu hình nhìn thấy bọn hắn đối ứng điểm tích lũy giá trị. Điểm tích lũy đẳng cấp liền là thế nào chiến thắng đối phương sau Diệp Thủy có thể lấy được điểm tích lũy giá trị. Đại bị điểm tích lũy trị giá là 95. Tạp tư điểm tích lũy trị giá là 65. Lôi toa điểm tích lũy trị giá là 50. Cách lâm điểm tích lũy trị giá là 30. Ôn toa điểm tích lũy trị giá là 15. Anh Linh đồng dạng nắm giữ điểm tích lũy giá trị, cắt nhị ra điểm tích lũy trị giá là 95. Cắt nhị ra là đại bị Anh Linh, cho nên đại bị điểm tích lũy giá trị là bao gồm cắt nhị ra. Mà đại bị lợi hại nhất thời điểm chính là cho gọi ra cắt nhị ra thời điểm, cho nên nàng cùng cắt nhị ra điểm tích lũy giá trị ngang hàng. Kỳ kỳ, ấu thể, điểm tích lũy trị giá là 20. Nếu như cá thể nắm giữ ẩn dấu hình thái, cái kia ca mê ra tựa hồ không cách nào dò xét xuất ẩn dấu hình thái điểm tích lũy giá trị, cũng tỉ như kỳ kỳ thành niên hình thái không cách nào được dò xét. Cái này điểm tích lũy giá trị có thể coi như là sức chiến đấu tới đối xử. Bất quá không biết của ta điểm tích lũy có bao nhiêu Diệp Thủy lúc này trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc là hắn không cách nào đo lường tích phân của mình giá trị, bất quá hắn chí ít cũng nên mạnh hơn đại bỉ, cần phải có 100 trở lên điểm tích lũy giá trị. Những người khác nhìn xem Diệp Thủy nghiên cứu của mình ngắt bát ma đạo thư, tâm tình đều cảm giác không nói ra được quái lạ, người bình thường muốn thu được lực lượng cường đại đều cần đi qua chật vật nỗ lực cùng chiến đấu, nhưng đã đến Diệp Thủy nơi này thật giống. Cũng liền chuyện như vậy. Đây chính là thiên phú ư. Bọn hắn sớm xem xuất Diệp Thủy ma đạo thư không phải phổ thông đồ vật, khả năng có cái gì bí mật động trời, bất quá lấy tư cách đồng bọn hắn sẽ không đi truy tìm những vấn đề này. Tại lúc đầu vui sướng qua đi, Lôi Toa đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì, vội vàng nói, tiểu ca ca, còn có người đuổi theo cổ ni rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Ừ, Diệp Thủy sửng sốt một chút, cũng gấp vội nói, cổ ni cổ có thể không đối phó được những người kia, chúng ta phải đến giúp nàng. Những người khác đối đề nghị của Diệp Thủy cũng không có ý kiến. Cho nên bọn họ liền nhanh chóng làm ra quyết định, bắt đầu theo nước lạnh sông đi xuống du đuổi theo. Cùng lúc đó, Diệp Thủy cũng đang nghiên cứu ma đạo thư có chức năng mới. Thăng cấp sau Apat ma đạo thư, để Diệp Thủy chính thức tiến vào trung cấp ma đạo sư lĩnh vực. Trung cấp ma đạo sư cùng sơ cấp ma đạo sư địa phương khác nhau, ngay tại ở bọn hắn đối ma pháp nguyên tố có lĩnh ngộ sâu hơn. Song hệ, tam hệ, nhiều hệ ma đạo sư đều sẽ dung hợp bọn hắn ma pháp nguyên tố, hình thành mới càng mạnh mẽ ma pháp nguyên tố thuộc tính. Tỷ như hỏa hệ thêm vào lôi hệ trở thành nổ tung hệ, phong hệ thêm vào thủy hệ trở thành băng hệ. Đơn hệ ma đạo sư nhóm cũng sẽ bởi vì đối thuộc tính của mình ma pháp có càng sâu hiểu rõ mà trở nên càng mạnh hơn. Bất quá đối với đơn hệ ma đạo sư tới nói, bọn hắn trở nên mạnh mẽ chia làm hai trường hợp. Loại thứ nhất là đơn thuần tăng cường ma pháp nguyên tố uy lực. So với như hệ nước ma chú tới nói, sơ cấp ma đạo sư thủy hệ ma pháp chỉ có thể ngưng tụ ra số ít nước. Nhiều nhất chính là ngưng tụ ra một cái người eo thô to như vậy rắn nước, nhưng là thủy hệ trung cấp ma đạo sư bởi vì đối thủy nguyên tố lĩnh ngộ tăng cường, là có thể dễ dàng ngưng tụ ra một đoạn dòng sông, một đoạn sông lớn. Mà loại thứ hai chính là ma pháp nguyên tố phát sinh lên cấp, đem bọn hắn thuộc tính ma pháp biến thành một loại khác lên cấp thuộc tính ma pháp. Thủy hệ lên cấp thành sinh mệnh ma pháp nguyên tố. Điện hệ lên cấp thành điện từ ma pháp nguyên tố. Thổ hệ lên cấp thành trọng lực ma pháp nguyên chay. Phong hệ lên cấp thành sóng âm ma pháp nguyên tố. Hỏa hệ lên cấp thành hủy diệt ma pháp nguyên tố. Không gian lên cấp thành lĩnh vực ma pháp nguyên tố. Hắc ám lên cấp thành phân thân ma pháp nguyên tố. Tinh thần lên cấp thành mộng cảnh ma pháp nguyên tố. Tại ma đạo thư trong, đơn hệ ma đạo sư chiếm cứ đại đa số, mà những này đơn hệ ma đạo sư từ sơ cấp tiến vào trung cấp lúc, đại đa số cũng chỉ là đem bản thân ma pháp nguyên tố tiến hành rồi tăng cường, có thể để thuộc tính của mình ma pháp sản sinh lên cấp chỉ là số ít. Diệp Thùy trước đó chỗ gặp trung cấp, cao cấp ma đạo sư đại đa số cũng chỉ là lựa chọn tăng cường ma pháp thuộc tính mà không có lên cấp, sinh mệnh ma đạo sư, điện từ ma đạo sư, trọng lực ma đạo sư loại này lên cấp ma. Pháp thuộc tính ma đạo sư là thập phần hiếm thấy. Lên cấp ma pháp thuộc tính tự nhiên so với tăng cường ma pháp thuộc tính mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, song hệ, tam hệ, nhiều hệ ma đạo sư khi tiến vào trung cấp ma đạo sư lĩnh vực lúc, cũng có thể không lựa chọn dung hợp ma pháp thuộc tính, mà chỉ là tăng cường hoặc là lên cấp chỉ một ma pháp thuộc tính. Diệp Thúy nắm giữ toàn hệ ma pháp thuộc tính, cho nên trên lý thuyết tiến vào trung cấp ma pháp sư lĩnh vực sau, hắn có thể sử dụng bất luận một loại nào dung hợp ma pháp thuộc tính, cũng có thể sử dụng bất luận một loại nào lên cấp ma pháp thuộc tính, nhưng hắn yếu thu được bất kể là dung hợp ma pháp thuộc tính vẫn là lên cấp ma pháp thuộc tính hoặc là tăng cường ma pháp thuộc tính, đều cần thông qua cảm ngộ đến tiến hành giải tỏa. cảm ngộ, chính là ma đạo sư các tiền bối sử dụng loại này ma pháp nguyên tố lĩnh hội, kinh nghiệm. Vừa vặn Diệp Thùy chịu đến ba thẻ nguyên rủa, ba thẻ đem chính mình hóa thành ác linh cùng Diệp Thùy thật chặt quấn quýt lấy nhau, đồ thị hình chiếu đem Diệp Thùy kéo nhập địa ngục, loại này cắt thân thể sẽ thậm chí để Diệp Thùy cùng ba thẻ ký ức đều sinh ra giao tiếp, bởi vậy mới khiến cho Diệp Thùy đã lấy được ba thẻ đối với chớ chú ma pháp cảm ngộ, tiến tới khiến hắn giải tỏa dung hợp ma pháp thuộc tính, nguyên rủa. Chỉ có giải tỏa ma pháp thuộc tính sau, Diệp Thùy năng lực thông qua áp cửa hàng giải tỏa tương ứng ma chú. Phổ thông sơ cấp ma đạo sư, muốn trở thành trung cấp ma đạo sư để của mình ma pháp thuộc tính dung hợp, tăng cường hoặc là lên cấp, cũng là cần muốn tiến hành cảm ngộ, bọn hắn sẽ thông qua tiền bối, lao sư kinh nghiệm đến tiến hành cảm ngộ, tại một ít đại thành thị sách pháp thuật trong cửa hàng sẽ bán ra một ít bên trong. Cao cấp ma đạo sư nhóm cảm ngộ thư tịch bút ký, có thể thông qua học tập những này bút ký đến thu được cảm ngộ, Cách Lâm liền được lão Mai Lâm một quyển không gian tưởng giải cảm ngộ thư tịch. Bất quá, Diệp Thùy yếu thu được cảm ngộ con đường tựa hồ cũng không chỉ là từ những quyển thư tịch này bên trong. Hắn phát hiện, hắn có thể tại điện ảnh trong kho, thông qua những kia điện ảnh, ạ nỉm nhắc tới lấy cảm ngộ, đồng thời hắn không cần giải tỏa điện ảnh, ạ nỉm, chỉ phí tương đối hơi ít điểm tích lũy là có thể tiến hành cảm ngộ lấy ra, chẳng hạn như, Diệp Thùy có thể tiêu tốn 3.000 điểm tích lũy từ mộ pháo tỷ trong ạ nỉm nhắc tới lấy điện từ hệ cảm ngộ, tiến tới lĩnh ngộ điện từ ma pháp thuộc tính, thậm chí thông qua cái này lĩnh ngộ. Hắn áp trong cửa hàng còn sẽ có pháo siêu điện từ cái này. Ma chú có thể cung cấp giải tỏa học tập. Về phần sức mạnh hình thái bất đồng cũng không ảnh hưởng cảm ngộ lấy ra, siêu năng lực, biến loại sức mạnh, thần lực, nội lực, tại Diệp Thùy áp bên trong cũng có thể được sửa đổi vì ma pháp sức mạnh. Đương nhiên, giai đoạn hiện nay Diệp Thùy cũng chỉ còn sót lại hơn 300 điểm tích lũy, khoảng cách lấy ra cảm ngộ cần thiết điểm tích lũy còn kém xa, muốn một hơi thu được hết thể ma pháp thuộc tính tạm thời là không thể nào. Diệp Thùy đoàn người theo nước lạnh sông chạy đi, truy đuổi Cổ Nhi. Như vậy đi lại ước chừng thời gian nửa ngày, trong lúc Diệp Thùy đã đại thể nắm rõ ràng rồi mới thăng cấp áp bắt công năng, duy nhất khiến hắn trả hơi nghi hoặc một chút thì còn lại là tân giải khóa trò chơi kho. Khi hắn đầy cõi lòng mong đợi mở ra trò chơi kho lúc, lại phát hiện trong này là trống không, căn bản không có nhưng giải tỏa trò chơi, này làm cho hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tại hơi chút nghỉ ngơi một cái sau, bọn hắn tiếp tục chạy đi, lần này không có hành tẩu bao lâu. Bọn hắn nhìn thấy một bộ nằm ở nước lạnh sông bên cạnh thi thể. Đó là một cái kiếm sĩ, có chút quen mắt, một con mắt bị thương, được băng vải đơn giản bao quanh, bộ ngực hắn khôi giáp đã bị phá hoại, xì xì tiên huyết không ngừng chảy ra ngoài, hắn một cái cánh tay cũng đã không cánh mà bay, cái kia vết thương như là một loại nào đó động vật cắn xé sau lưu lại. Đây là trong người mạo hiểm một thành viên. Tạp tư kiểm tra rồi nói ra, phải là cùng lúc trước cùng cái kia chớ chú ma đạo sư cùng nhau sau đó đuổi theo Cổ Ni người một trong. Chỉ là không biết hắn gặp cái gì. Nhìn hắn này thảm trạng, như là được một loại nào đó dã thú quần công kích. Không phải Cổ Ni đả thương, trước đây không lâu nơi này không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thúy nghi ngờ nói, đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được đinh một tiếng nhắc nhở âm, cái kia là đến từ hắn ma đạo thư. Hắn vội vàng nhìn về phía bắt màn hình, phát hiện phía trên kia chính xuất hiện một cái nhắc nhở, phát hiện nhưng giải tỏa trò chơi, phải chăng tiến hành giải tỏa. Nhưng giải tỏa trò chơi Diệp Thúy vội vàng lần nữa mở ra trò chơi kho. Quả nhiên, nguyên bản giống tuyết giới diện bên trong xuất hiện một cái trò chơi ô biểu tượng, ô biểu tượng là một cái kiếm sĩ đồ án, mà ô biểu tượng phía dưới thì biểu thị một hàng chữ, tổ tiên di cốt. Tổ tiên di cốt Diệp Thùy sững sờ, trong lòng trong lúc hoảng hốt đã minh bạch cái gì, cái này tổ tiên di cốt chính là Cổ Ni trong miệng trôi nhắc qua. Chúng ta bây giờ đang muốn đi truy Cổ Ni, cho nên quấn vào của nàng làm lễ tổ tiên di cốt thí luyện bên trong, nguyên lai trò chơi trong kho trò chơi, là đem ta gặp được sự kiện biến thành trò chơi. Diệp Thùy trong lòng tránh qua vẻ hưng phấn, vội vàng lựa chọn giải tỏa. May mắn là, tổ tiên di cốt giải tỏa chỉ cần 300 điểm tích lũy, Diệp Thùy vừa vặn có đầy đủ điểm tích lũy giải tỏa. Kèm theo giải tỏa hoàn thành, trò chơi bắt đầu đáp loạt, lắp đặt, trò chơi ô biểu tượng tùy theo xuất hiện tại iPad trên mặt bàn, mà khi Diệp Thùy mở ra cái này ô biểu tượng sau, tương tự trò chơi hình ảnh xuất hiện tại trên màn hình, đó là một cái giản lược giống chay gió bản đồ. Diệp Thùy cùng với đại bị bọn hắn giản lược hướng chay hình tượng ở phía trên có thể thấy rõ ràng, thậm chí cái kia chết đi độc nhãn kiếm sĩ thi thể cũng có biểu hiện. Một nhóm nhắc nhở phụ đề nhấp nhô xuất hiện. Hoan nghênh đi tới tổ tiên di cốt trò chơi. Ngươi và ngươi tiểu hỏa bạn nhóm phát hiện một bộ kiếm sĩ thi thể, hắn là được tà ác gia thu giết chết, nơi này từng chuyện gì xảy ra cỏ dại dưới che giấu cái gì chân tướng trong lòng các ngươi tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Trò chơi cứ như vậy bắt đầu. Trò chơi qua cửa mục tiêu. Điều tra rõ ràng tổ tiên di cốt bí mật. Trò chơi qua cửa khen thưởng, căn cứ trò chơi quá trình cho điểm, dành cho 1.500-2.500 điểm tích lũy khen thưởng, thu được theo rút thưởng một lần. Hy vọng ngươi trò chơi vui vẻ.
Diệp Thùy ngạc nhiên nhìn xem chính mình bắt màn hình, đây chính là sửa đổi trò chơi ma pháp. Chỉ là nhìn xem những chữ này màn nhắc nhở biến mất, không chờ hắn nghĩ nhiều nữa, hắn đột nhiên phát hiện cửa sổ trò chơi phía dưới có một cái chính tại lóe lên ô biểu tượng, phía trên đánh dấu là VIP hội viên nạp tiền phục vụ.
VIP.
Cơ mờ nở, trò chơi còn có thể có VIP. Hắn vội vàng mở ra cái này VIP ô biểu tượng, thế là một cái khung chat xuất hiện tại trên màn ảnh, tiêu tốn 10.000 điểm tích lũy nhưng mua sắm VIP hội viên, chỉ hạn bản trò chơi, một đao miểu sát 666, bắt đầu trả đưa siêu thần trang, ngươi còn chờ cái gì?
Diệp Thùy.
Cơ mờ nở, sửa đổi trò chơi ma pháp trả mang vào quốc sản trang du liệu tính. Mọi người có thể thật tốt đọc sách, thế nhưng phải chú ý nghiên cứu nghỉ ngơi nha, chúng ta website đổi mới nhanh nhất tốt nhất, miễn phí không tổ bột quảng cáo, nhiệt huyết. Bài đủ xì ịt là được rồi.
Chương 142, khiếp sợ.
Tổ tiên di cốt chân tướng dĩ như là. Tuy rằng cái kia một đao miểu sát 666, bắt đầu trả đưa siêu thần trang rất hấp dẫn người ta, nhưng yêu cầu 10.000 điểm tích lũy năng lực hối đoái điểm này lại là Diệp Thùy dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Ta dựa vào, có 10.000 điểm tích lũy hắn liền trực tiếp hối đoái siêu nhân rồi được chứ, làm sao có khả năng tiêu hao đến loại này chỉ có thể ở bản trò chơi sử dụng VIP hội viên. Cái này VIP xem ra cũng chính là một cái không thực dụng mạnh lưới. Đương nhiên, nếu như về sau điểm tích lũy đủ rất dư giả đâu lời nói, đúng là có thể thử một lần loại này quốc sản trang du ngốc nghếch sảng khoái cảm giác. Tại đã tao ngộ độc nhãn kiếm sĩ Diệp Thùy mở ra tổ tiên di cốt cái trò chơi này, sau đó đám người bọn họ tiếp tục theo nước lạnh hà tiền tiến, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn núi cái bóng, ngọn núi kia chính là cổ ni từng nhắc qua Thánh Sơn, cũng là tổ tiên di cốt vị trí.
Giống giống. Một con quái lạ cho người hung mãnh, khí tức tà ác dã thú đột nhiên từ một bên trong bụi cỏ vật ra, tập kích hướng Diệp Thùy đoàn người. Đó là một con màu đen con báo, nhưng trên người mọc ra vảy giáp, trên đầu cũng có ba con mọc sừng, cái đuôi của hắn nơi nhưng là một con rắn răng rớp, đầu rắn ngẩng lên, phun ra lưỡi rắn, đồ thị hình chiếu khởi xướng khủng bố công kích. Tạp tư cấp tốc xông lên trên, kiếm to trong tay quơ múa, mang theo trận trận cuồng phong đã rơi vào con kia cổ quái dã thú trên người, kèm theo một tiếng hét thảm. Đem đối phương chặn ngang chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, Diệp Thùy nhìn về phía chính mình áp bắt ma đạo thư màn hình, trên màn ảnh tạp tư giống chay tiểu nhân cũng càng tốt chém giết đột nhiên lao ra giống chay quái thú, đốt, nương theo con kia tít quái thú ngã xuống, 10 màu đỏ từ trên người nó phát sáng lên. Cái này nhìn lên quỷ dị dã thú giá trị 10 điểm tích lũy sao? Diệp Thùy gật gật đầu. Dã thú kia là tạp tư giết chết, nhưng điểm tích lũy lại tích góp đã đến Diệp Thùy trên người, bởi vì hiện tại bọn hắn đang đứng ở tổ đội hình thức. Đây là Diệp Thùy vừa vặn nghiên cứu cửa sổ trò chơi phát hiện công năng. Tại cái trò chơi này hình thức trong, hắn có thể thành lập 5 người đội ngũ, mà tới đối phương kéo vào đội ngũ phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần đầu lưỡi xác nhận có muốn hay không cùng ta tổ đội, đối phương đáp ứng sau, như vậy đội ngũ thành viên sẽ xuất hiện tại Diệp Thùy ma đạo thư thượng. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Cho nên Diệp Thùy, Pháp Sư, liền đem đại bỉ, chủ tê, tạp tư, xe tăng, lôi toa, vũ em, cách lâm. Chiến sĩ, kéo vào đội ngũ của mình, thậm chí hiện tại Diệp Thùy bắt trên màn ảnh còn có thể nhìn thấy bọn hắn trạng thái tin tức, hãy cùng phổ thông tổ đội trò chơi giống nhau như lúc, có lượng máu cùng ma lực, kiếm khí, biểu hiện, chỉ số đều là 100, khả năng này là vì dựa theo tỷ lệ phần trăm để biểu hiện lam huyết tiêu hao. Cắt nhĩ ra, kỷ kỷ đều thuộc về đại bỉ anh linh, cho nên bọn họ hai người ô biểu tượng cùng tin tức đều vô vào đại bỉ phía dưới, phảng phất là đại bỉ hai cái chiến sủng. Diệp Thùy phát ra tổ đội hỏi do là để cho bọn họ cảm giác hết sức cổ quái, bất quá liên tưởng đến Diệp Thùy luôn luôn tới nay những kia cổ quái kỳ lạ sức mạnh, bọn hắn cũng không có để ý. Trước đây Diệp Thùy yếu thu được điểm tích lũy lời nói, đều phải yếu muốn đích thân ra tay cướp người đầu mới có thể, hiện tại ngược lại là đã giảm bớt đi loại phiền toái này, tại bắt thăng cấp sau đó hắn sử dụng điểm tích lũy địa phương yếu nhiều hơn rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, thu được điểm tích lũy phương thức cũng dễ dàng rất nhiều. Như vậy lại đuổi mấy tiếng đường sau. Bọn hắn đi tới nước lạnh sông phần cuối. Nơi này là một mảnh hồ nước màu đen, cái kia nước hồ không biết tại sao hiện ra nơi một loại sền sệt màu đen tinh chất đặc biệt, khiến người ta theo bản năng muốn rời xa nơi này, phảng phất bên trong nổi lên vô tận nguy hiểm. Diệp Thùy cũng phát hiện bốn phía bắt đầu trở nên càng ngày càng hoang vu, cỏ khô, cây khô, khắp nơi đều có hủ mà bùn nhão, nơi này bầu trời phảng phất đều trở nên càng thêm âm trầm, tầm mắt được cực lớn rút ngắn, chỉ có thể nhìn thấy chu vi thượng khoảng 100 mét địa. Phương.
Ở nơi này ẩn hiện dã thú càng thêm hung tàn, dáng dấp cũng biến thành càng thêm quái lạ cùng tà ác. Ở cái này di tích bên trong thế giới chỗ tồn tại động vật, cũng không phải ngoại giới có chủng loại,
thậm chí cùng bên ngoài thế giới những kia động vật phảng phất là đến từ hai cái tuyệt nhiên bất đồng hệ thống, mà tới được nước lạnh sông phần cuối nơi này, Diệp Thủy bọn hắn chỗ gặp hung thú, phảng phất đã thoát ly phổ thông giã thu phạm chủ, cùng ma thú có phần tương tự rồi, cấu tạo bằng thịt của bọn họ cũng hoàn toàn không có cách nào dùng ăn. Thậm chí cái thú dữ khác tại đưa chúng nó chém giết sau, chúng nó liền sẽ trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão. Mọi người cẩn trọng một chút, nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Tạp Tư nhắc nhở mọi người nói, hắn hai tay nắm đại kiếm thật chặt cảnh giác bên ngoài. Đại Bỉ cũng rối rải cổ quan sát bốn phía, cái kia thánh sơn thật lớn, nước lạnh sông đã đến cuối, kế tiếp chúng ta yếu hướng về bên kia đi. Nói như vậy, trong vô tình Đại Bỉ nhìn về phía bên cạnh bãi kia hắc hồ, trong miệng đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ai ôi, đó là cái gì? Trong hồ nước đột nhiên rối ra một cái khủng bố xúc tu, cái kia xúc tu thượng che kín khủng bố sắc bén sức măng rô, nhanh chóng liền hướng bên bờ Diệp Thủy đoàn người cuốn tới. Bất quá tại Đại Bỉ tiếng kinh hô phát ra đồng thời, Cắt Nhị Gia liền cấp tốc ngăn ở Đại Bỉ trước mặt, vung kiếm bổ vào cái kia sờ trên tay, vèo, xúc tu phun tung tóe xuất dòng máu màu đen, cấp tốc co trở lại hồ dưới nước. Mọi người không nên tới gần nước hồ, bên trong có đáng sợ quái vật tồn tại. Diệp Thủy trong miệng vội vàng nói, dẫn mọi người hướng về bên cạnh tối lui. Nhưng không biết là có hay không là vì cái kia xúc thủ quái vật đột nhiên tập kích sinh ra động tĩnh, Diệp Thủy đột nhiên cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy bốn phía từng con trong âm u phát sáng ánh mắt đang đến gần, đó là một loại màu đen sói thú, hình thể to lớn, trên người che kín vảy giáp, nhìn lên nắm giữ sói ngoại hình, nhưng là trong miệng của bọn nó cũng đang không ngừng phun ra lưới rắn vậy dài nhỏ đầu lưới. Bọn chúng số lượng rất nhiều, loại này cùng sói tương tự hung thú, phảng phất cũng có bảy sói thể đặc tính. Mỗi một con đều có 20 điểm tích lũy đáng giá sức chiến đấu. Diệp Thùy vận dụng camera kiểm chắc một cái sau ra kết luận. 20 điểm tích lũy giá trị cũng không coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng là chúng nó số lượng không ít, ứng phó vẫn như cũ có phần khó khăn. Mà đúng lúc này, Diệp Thùy đột nhiên nhận được một cái trò chơi nhắc nhở, phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, giải quyết rơi xuống hung thú, 50 con, nhiệm vụ khen thưởng, có tổ tiên di cốt địa điểm nhắc nhở. Nhìn thấy cái này nhắc nhở tin tức, Diệp Thùy ngay lập tức sẽ kinh ngạc trận to hai mắt, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Thánh Sơn phạm vi rất lớn, trời mới biết cổ Nhi Chô nói tổ tiên di cốt ở nơi nào. Nhưng nếu như có cặn kẽ điểm nhắc nhở cái kia phải tìm được liền muốn dễ dàng rất nhiều. Diệp Thùy, chúng ta làm sao bây giờ? Tạp Tư quay đầu hỏi dò Diệp Thùy. Lúc trước bọn hắn liền cũng đã ý thức được, Diệp Thùy tựa hồ có chút kỳ diệu dò xét năng lực, có thể quyết định bọn hắn muốn thế nào hành động, cho nên vô hình chung Diệp Thùy đã là cái đoàn đội này thủ lĩnh rồi. Mấy người chúng ta đứng chung một chỗ trước tiên giải quyết hết những này dã thu lại nói, Đại Bỉ ngươi để Cắt Nhị ra phụ trách đi chém giết những cái kia tên kia. Tạp Tư ngươi phụ trách tiếp thân bảo vệ mọi người chúng ta, chống đối thương tổn. Cách Lâm, ngươi phải chịu trách nhiệm công kích những kia đi vào ngươi viên gạch phạm vi công kích hung thú. Về phần Lôi Toa, ngươi dựa theo lời dặn của ta giúp chúng ta khôi phục ma lực. Diệp Thủy dựa theo cá nhân đặc biệt tiến hành an bài, ngay cả Diệp Thủy chính mình, lấy tư cách pháp sư hắn đương nhiên lựa chọn dừng lại ở chỗ an toàn tiến hành viễn trình ma chú công kích. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất bờ UFF gia trì. Cho mọi người trước nhiệt huyết BG, ý nổ tạ phờ ý tốt. Ý nổ tạ phở ý tôn là một bài hỉ vì mẹ tổ dốc âm nhạc, Diệp Thùy nhớ rõ ở cái trước bên trong thế giới cùng tiểu hỏa bạn nhóm chơi game mở đoàn chiến thời điểm thích nghe nhất chính là cái này bài hát rồi, nhuộm đấm lực cùng tiết tấu đều hết sức kinh người, cho người nhiệt huyết dâng trào cảm giác, mà khi bài hát này coi như bị Diệp Thùy coi như bờ gờ sử dụng thời điểm, nó còn có mặt khác một cái tác dụng bổ trợ, dũng khí. Thông qua tổ đội hình thức phóng thích này lúc bắt đầu vui cười, trong nháy mắt đó đối mặt hung lang vây công mà theo bản năng có phần hoảng sợ tạ tư. Cách Lâm, Lôi Toa đều trong nháy mắt phảng phất dập đầu thuốc bình thường trở nên không có bất kỳ kinh hãi rồi. Bài hát này là Diệp Thùy hao tốn 150 điểm tích lũy giải tỏa, sử dụng điểm tích lũy chính là lúc trước bọn hắn một đường trên đường chạy tới, tiểu đội giết chết những thu giữ kia lấy được, mà khi bờ gờ vang lên thời gian, những kia tà ác sói bầy thú cũng phát khởi công kích, từng con nhanh chóng hiện ra vây quanh xu thế hướng về bọn hắn tiến sát mà đến. Kèm theo kiếm khí màu vàng nóng, Cắt Nhị ra xung phong vào trong bầy sói. Hóa thành tia chớp vàng trùng quanh đi khắp, không ngừng đem từng con tà ác rơi xuống ác thú hóa thành thịt nát, những tia trùng hợp sống qua Cắt Nhị ra bên người hung lang, tức phải đối mặt lại là Cách Lâm xuất quỷ nhập thần viên gạch thế tiến công. Trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, một viên gạch đi xuống trực tiếp đem sói cái chán đập nát đối Cách Lâm tới nói đã không có bất kỳ khó khăn địa phương. Hắn đã từ biết được loại này phương thức chiến đấu tinh túy, mà kèm theo năng lực chiến đấu tăng lên. Cách Lâm cũng càng ngày càng cảm nhận được lão Mai Lâm đối với hắn cái kia giữ bí mật không nói yêu thương, này cục gạch dùng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện một vết nứt, này đầy đủ nhìn ra cục gạch này không phải phổ thông viên gạch, mà là trải qua lão Mai Lâm dùng không gian ma pháp ra chỉ qua đi ma pháp thần khí. cuối cùng vọt tới Diệp Thủy bên cạnh bọn họ hung lang, cũng tuyệt đối không có cách nào tại tạp tư cuồng phong kia múa tung y hệt dưới đại kiếm tìm tới một tia khe hở, được trực tiếp chạm thủ địa phương. Lôi toa, tạp tư kiếm khi đã sắp yếu đã tiêu hao hết, cho hắn thêm lam. Diệp Thủy một bên phóng thích ma chú công kích bầy sói, vừa thỉnh thoảng phát ra nhắc nhở âm thanh. Tăng máu thêm lam những câu nói này tự nhiên là có chút cổ quái, bất quá ôn toa đã biết này đại biểu hàng nghĩa, tăng máu chính là khôi phục thánh ngôn, thêm lam chính là khôi phục ma lực cùng kiếm khí. Này vốn là lôi toa am hiểu nhất vịnh sướng thánh văn, nhưng bây giờ người phát hiện ngồi dậy đã càng ngày càng cố hết sức, bất quá may mắn là ứng phó cục diện bây giờ đã đủ rồi. Bầy sói đang tại đâu vào đấy được cắt giảm người. 21-50, 22-50, 24-50. Diệp Thủy cũng đang chú ý cửa sổ trò chơi giết quái nhiệm vụ mấy lần động. Nhưng mà, Diệp Thủy thời điểm này cũng không hề phát hiện là, ở phía xa Thánh Sơn sườn núi nơi, một chỗ lom đi vào trong nham động, đột nhiên bỏ ra ngoài một cái bóng tối hình người bóng người, con mắt của hắn là màu máu đỏ, tại bao phủ Thánh Sơn khói đen trong, phảng phất hai điểm ngọn lửa màu đỏ, hắn nhìn chăm chú vào chỗ cũ chính đang chiến đấu Diệp Thủy đoàn người, một lát sau, một lần nữa chậm rãi lùi vào cái kia trong nham động. 50-50. Đang tiến hành ước chừng 10 phút chiến đấu sau, Diệp Thủy bắt ma đạo thư cửa sổ trò chơi thượng, rốt cuộc biểu hiện đã giết đủ rồi hết thể rơi xuống hung thú, đốt, trò chơi nhắc nhở, chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, thu được ban thưởng. Đồng thời cửa sổ trò chơi phía trên địa đồ xuất hiện một cái lóe lên điểm trắng, ở địa đồ có khả năng biểu hiện phạm vi ở ngoài, nơi đó hiển nhiên tiểu là Diệp Thủy đoàn người chỗ muốn đi tới địa điểm, tổ tiên di cốt vị trí. Bây giờ còn có thật lừa thưa vài con hung lang còn tại đồ thị hình chiếu công kích bọn hắn. Nhưng uy hiếp đã hầu như giải trừ hoàn toàn, Diệp Thủy cao giọng hô, được rồi, kế tiếp không nên lại theo chân chúng nó dây dưa, chúng ta hướng về Thánh Sơn đi tới, ta đã biết rồi tổ tiên di cốt ở nơi nào. Tại Diệp Thủy dẫn dắt đi, đoàn người cấp tốc hướng về Thánh Sơn phương hướng tiến lên, tiền phương của bọn hắn, một tầng âm lãnh, vẫn đục sương mù đang tại bao phủ Thánh Sơn sơn ảnh, loại kia trong sương mù có loại thập phần tà ác cảm giác, thế là đại bỉ không thể làm gì khác hơn là đem cắt nhĩ ra đuổi về anh linh thế giới. Triệu hoán ra hoàn toàn thể kỳ kỳ. Kỳ kỳ trên người tán phát thần thánh khí tức là tất cả ô uế khắc tình, tại người cái này rộng lượng số hình người kỳ đà cản mũi dẫn dắt đi, đám người bọn họ tiếp tục dựa theo Diệp Thúy nhắc nhở đi tới. Thừa dịp thời gian này, Diệp Thúy ra dò xét một cái thành niên kỳ kỳ điểm tích lũy giá trị, 80 điểm tích lũy. Trong bọn họ chỉ đứng sau Diệp Thúy cùng Cát Nhi ra. Ô phía trước có một điểm tia sáng. Đại bị rất nhanh xem đến cái gì, tại bọn hắn phía trước trên mặt đất, có một mảnh nhàn nhạt ánh sáng. Khi bọn họ đi vào sau đó phát hiện nơi đó nằm một bóng người, đen thui màu đen da thịt, đơn giản tràn ngập dã tính dã nhân trang phục, một đầu vụn vặt tóc ngắn, còn có rơi ở một bên cự đại thạch kiếm, đúng là bọn họ đến đây siêu tầm cổ nghi. Nàng xem ra là té xỉu, trên cổ của nàng một cái mặt dây chuyển tản ra ôn hòa ánh sáng nhu hòa, đem nàng bao phủ ở bên trong, không để cho nàng về phần được những kia tà ác xương mù ăn mòn, kia sáng kia tựa hồ mang theo lực lượng nào đó. Kỳ kỳ nhìn thấy cái kia mông lung ánh sáng. Chính ở mặt trước dẫn đường thành niên nữ vũ thần kỳ kỳ đột nhiên phát ra nghi ngờ tiếng kêu, trên mặt của nàng lộ ra một vệt có phần vẻ mặt kích động, phảng phất những tia quang làm nàng hết sức thân thiết. Lúc trước chạm mặt thời điểm, Diệp Thủy liền chú ý tới cổ nhi trên cổ mang một cái mặt dây chuyền, chỉ là cái kia mặt dây chuyền giấu ở trước ngực của nàng, cho nên Diệp Thủy khi đó cũng không làm sao lưu ý. Bọn hắn cấp tốc đi tới cổ nhi bên người, đến nơi này lúc Diệp Thủy mới nhìn đến, nơi này đã là Thánh Sơn dưới chân núi, tại tiền phương của bọn hắn là một cái cự đại sơn động, mà sơn động trước mặt thì đứng sừng sững một cái chiến sĩ. Cái kia hay là phải nói chỉ là một phó khôi giáp, ăn mặc nón trụ người xếp hạng đã sớm chết đi, biến thành bộ xương thây khô, nhưng vẫn như cũ xúc đứng mà không ngã, dường như muốn ngăn cản bất kỳ từ trong hang động leo ra kẻ địch. Hắn đưa lưng về phía Diệp Thủy đám người, trực diện cái kia đen nhánh phảng phất có vô tận tà ác chất chứa trong đó sơn động. Trong tay rỉ sét loang lổ thiết kiếm sử trên đất, tay cầm kiếm đã biến thành xương khô. Cho dù bỏ mình, hắn vẫn như cũ vững vàng thủ hộ ở nơi này. Đây chính là cổ ni yếu cúng bái tổ tiên di cốt. Lôi toa đã bắt đầu phóng thích khôi phục vịnh sướng, kiểm tra cổ ni thương thế, mà ôn toa lúc này đột nhiên phát hiện cái gì, sát gần cổ ni thân thể, nhìn về phía cái kia chính đang phát sáng mặt dây chuyền, trong miệng kinh ngạc nói, cái này bạch ngọc mặt dây chuyền. Ta thật giống từng thấy. Ngươi thấy qua Diệp Thủy Kỳ quái hỏi. Này, đây là phụ thân đại nhân lễ vật tặng cho ta, có người nói trên thế giới chỉ cái này một cái. Nhưng ta sau đó đưa cho Lâm Đạt ôn toa âm thanh tràn ngập nghi ngờ nói ra, hình dáng này thức ta sẽ không nhớ sai, lúc đó Lâm Đạt nhận lấy mặt dây chuyển sau người không nói ra được vui mừng, nhưng bây giờ làm sao tại cổ nhi trên người hơn nữa, nó đang tại phát ra loại này quang, ta đưa cho Lâm Đạt cái kia một cái mặt dây chuyển cũng không có loại sức mạnh này. Nghe được Ôn Toa lời nói, Diệp Thủy nhíu nhíu mày, tiếp tục xem hướng về cái gọi là tổ tiên di cốt, hắn cẩn thận đến gần kiểm tra, đột nhiên phát hiện này tổ tiên di cốt trên người khôi giáp thật giống có chút quen mắt. Tuy rằng gì xét loang lổ cũng có nhiều chỗ tổn hại, nhưng là như thế thức cùng với khôi giáp thượng mơ hồ còn có thể phân biệt ra được hoa văn, hắn lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Quan trọng nhất là, từ nơi này tổ tiên di cốt tình trạng cơ thể nhìn lên, khôi giáp chủ nhân khi còn sống rõ ràng cho thấy một cái đại mập. Một trận nhẹ giọng thân. Ngâm tiếng vang lên, cổ ni tại lôi toa chữa trị vịnh sướng bên trong chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn thấy vây tại bên cạnh mình đám người, vi vi lấy làm kinh hãi, tại sao là các ngươi làm sao tới nơi này? Chúng ta nửa đường biết ngươi khả năng gặp nguy hiểm, cho nên liền vội vàng đuổi theo, ngươi làm sao sẽ hôn mê ở nơi này? Đại bị quan tâm hỏi, người đối cổ ni làm có hảo cảm, bởi vì cái này thiếu nữ ngực so với nàng còn muốn khó coi tới, ngực phẳng thiếu nữ thông thường đều là người hiền lành. Cổ Ni. Không đợi Cổ Ni trả lời Đại Bỉ lời nói, Diệp Thủy cũng đã vội vã đi tới Cổ Ni trước mặt, hắn chỉ cái kia tổ tiên di cốt, âm thanh tràn ngập ngạc nhiên dò hỏi, các ngươi tổ tiên, hắn tên cứ gọi là gì? Cổ Ni liếc mắt nhìn tổ tiên di cốt, trên má của nàng cấp tốc lộ ra một bộ kính uy răng rấp, từ dưới đất bò dậy, dùng thanh âm cung kính nói. Tổ tiên tên là Mâu Nhiều, là ban đầu đi tới thế giới này đã thành lập nên thánh quang rừng 10 người kia lãnh tụ. Chương 143. Một cái nhiệt huyết mập giấy là làm sao biến thành anh hùng kiếm thánh. Tổ tiên tên là Mâu Nhiều, là ban đầu đi tới thế giới này đã thành lập nên thánh quang rừng 10 người kia lãnh tụ. Cổ Ni dùng thanh âm cung kính nói ra lời nói này, sau đó Diệp Thủy các loại thân thể của con người dồn dập đều cứng ngắt lại, trong lúc nhất thời phảng phất không thể nào tiếp thu được thiếu nữ lời này hàm nghĩa là cái gì, khi bọn họ ý thức được đây là ý gì sau, qua nét mặt của đám người trong, Diệp Thủy tự động giúp mọi người xứng một hệ liệt lời thuyết minh. Lần này đến di tích thế giới chôn kiếm chi địa mạo hiểm tổng cộng có 35 trước mặt người khác đến, nhưng khi bọn hắn được truyền tống đến nơi này sau, bọn hắn lại phát hiện có 10 người không hiểu biến mất rồi, trong đó bao quát mập mạp thủ vệ Mâu Nhiều cùng mập thị nữ Lâm Đạt, tạp tư suy đoán là truyền tống xảy ra vấn đề, biến mất 10 người khả năng bị cuốn vào vô tận trong hư không, cũng không còn cách nào trở về. Nhưng bây giờ nhìn lại cũng không phải như thế. Bọn hắn tại di tích bên trong thế giới gặp đến nơi này dân bản địa Cổ Ni lúc trước liền nói cho bọn họ biết, bọn hắn kỳ thực nguyên vốn cũng là từ thế giới bên ngoài tới chỗ này người mạo hiểm, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân bị vây ở nơi này, mà hiện tại bọn hắn biết, Cổ Ni trong miệng những người mạo hiểm kia vừa vặn có 10 người, đồng thời 10 người này lãnh tụ chính là Mâu Nhiều, vị kia tổ tiên bất kể là từ khôi giáp hay là từ trên thể hình đến xem, đều là Mâu Nhiều không thể nghi ngờ. Nói cách khác, lần này mạo hiểm biến mất 10 người kia so với chúng ta trước tiên đi tới nơi này mấy trăm năm, đồng thời ở nơi này đã thành lập nên thánh quang rừng, mà cái kia chết mập mạp còn thành thủ lĩnh của bọn họ, chúng ta muốn tìm tổ tiên di cốt chính là cái kia chết mập mạp. Đại Bỉ lời ít mà ý nhiều tổng kết chuyện đầu đuôi câu chuyện, con mắt nhìn hướng chính đứng sững ở cửa động lúc trước cái kia khôi giáp thây khô, miệng nhỏ há thật to, này chết mập mạp liền cách Lâm Viên Gạch đều đánh không lại hắn có lợi hại như vậy. Cổ Ni không biết Diệp Thủy bọn hắn nói là có ý gì, nhưng cũng nghe được Đại Bỉ trong miệng chết mập mạp chính là của nàng tổ tiên, người ngay lập tức sẽ như là được đã dẫm vào đuôi con mèo nhỏ giống như hướng Đại Bỉ lộ ra một bộ cảnh giác nhe răng răng rấp, phảng phất sau một khắc liền muốn vọt tới Đại Bỉ bên người tiến hành lẫn nhau đánh. Diệp Thủy vội vàng ngăn ở giữa hai người, nói với Cổ Nhi, ngươi đừng nóng giận, các ngươi tổ tiên theo chúng ta có thể là bằng hữu. Tuy nhiên tại trong phong nham thành cái kia chết mập mạp 3 lần 4 lượt tìm bọn họ để gây sự, bất quá tất cả mọi người là đồng thời được cuốn vào nơi này tới, tạm thời tính là bằng hữu, nhìn ra được cái kia nhiệt huyết mập giấy cũng không tính là người xấu. Ôn Toa lúc này cũng suy nghĩ minh bạch chuyện gì, người chỉ Cổ Ni ngược mặt dây chuyền, Cổ Ni, cái này mặt dây chuyền cũng là các ngươi tổ tiên lưu lại ư. Cổ Ni hai tay khép lại, nhẹ nhàng nâng lên trước ngược mặt dây chuyền, giải thích, đây là ban đầu 10 người bên trong Lâm Đạt lưu lại, nó một mực được cung phụng tại thánh thạch kiếm phía dưới, thu nạp thánh thạch kiếm thánh quang. Có thể ở nơi này trong sương mù tỏa ra thánh quang tới bảo vệ trước đến triều bái tổ tiên di cốt dũng sĩ. Rất rõ ràng, cái này mặt dây chuyền chính là lúc trước Ôn Toa phụ thân Khải Văn lĩnh chủ đưa cho Ôn Toa cái kia mặt dây chuyền sau đó được chuyển đưa đến Lâm Đạt trong tay. Đến sau này, nguyên bản phổ thông mặt dây chuyền có thể là bởi vì bị cung phụng tại có chút kỳ dị địa phương, Cổ Ni trong miệng chỗ nói thánh thạch kiếm dưới, bởi vậy năng lực sản sinh bây giờ hiệu quả đặc biệt. Ôn Toa vẫn luôn đang lo lắng Lâm Đạt an toàn. Hiện tại người rốt cuộc đã biết vị trung thành thị nữ tung tích, lại không nghĩ rằng hội là cục diện như thế, nhất thời không biết là hẳn là may mắn chả hẳn là cảm khái, con mắt của nàng đã khóc lên, hỏi do Cổ Ni nói, Lâm Đạt, người, người có được khỏe hay không? Nghe trưởng lão nói Lâm Đạt là tại chính mình thứ ngũ đại con cháu ra đời những ngày đó qua đời, người tại thánh quang trong rừng một mực trải qua làm khoái hoạt, là người dẫn mọi người trồng lương thực cùng rau dưa, dạy cho mọi người liêu lý đông tây phương pháp, nàng là lúc đầu trong 10 người tối không thể thiếu một cái. Cổ Ni kỳ quái nhìn xem Ôn Toa giải thích. Diệp Thụy bọn hắn nhưng là nghĩ tới cái kia tham ăn mập thị nữ, xem ra của nàng tham ăn cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mà Cổ Ni lời kế tiếp lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chỉ nghe nàng nói, ta là tổ tiên mâu nhiều cùng Lâm Đạt hậu duệ, là bọn hắn thứ 13 đại con cháu. Đám người lại một lần nữa, cờ mờ nờ. Mâu nhiều cùng với Lâm Đạt sao Ôn Toa kinh ngạc hô, hơn nữa 13 đại. Cổ Ni, các ngươi ở nơi này đã sinh sống bao nhiêu năm? Năm đây là ý gì? Cổ Ni nghi ngờ hỏi. Thế giới này không có ngày đêm luân phiên, khái niệm thời gian hội trở nên vô cùng lãnh đạm, nam, nguyệt, ngày những này đơn vị đều sẽ không có bất kỳ ý nghĩa. 18 đại, nếu như lấy một đời chính là 18 tuổi đến tính toán, cái kia chính là hơn 230 năm. Tạp Tư trầm ngâm nói, 18 tuổi là trên thế giới này phần lớn người thành ra tuổi tác, Cổ Ni là mâu nhiều, Lâm Đạt thứ 18 đại hậu nghệ. Cái kia lúc đầu 10 người đi tới nơi này lúc khoảng cách hiện tại đã có ít nhất hơn 200 năm rồi. Nhưng là làm sao sẽ phát sinh tình huống này, chúng ta rõ ràng là đồng thời đi vào nơi này. Cách Lâm một mặt nghi ngờ hỏi. Kỳ kỳ lúc này, nữ vũ thần kỳ kỳ đột nhiên phát ra tiếng kêu, từ đến sau này nàng liền một con đứng ở Cổ Ni bên người, con mắt nhập thần nhìn chằm chằm Cổ Ni ngược mặt dây chuyền, này làm cho Cổ Ni một lần đối với nàng thập phần cảnh giác, lấy vì cái này cổ quái phát sáng nữ là đối với nàng bảo vật sản sinh hứng thú. Làm những người khác nhìn về phía Kỳ Kỳ thời điểm, Kỳ Kỳ mở miệng nói ra, là nữ thần đại nhân sức mạnh, ảnh hưởng tới thời gian chít chít. Ảnh hưởng thời gian đám người khiếp sợ, còn có loại sức mạnh này tồn tại. Kỳ Kỳ là nữ vũ thần, chức trách liền là thủ hộ thần vực, mà Kỳ Kỳ tiền thân càng là phụ trách thủ hộ vị kia của cải nữ thần, cho nên nàng đối của cải nữ thần hiểu rõ nhất, người chỉ Cổ Ni mặt dây chuyền, tiếp tục nói, ta, ở trong đó có thể cảm nhận được nữ thần đại nhân khí tức, nữ thần đại nhân trưởng quản của cải. Đồng thời người cũng nắm giữ vĩnh hằng sức mạnh, có thể ảnh hưởng thời gian. Kỳ Kỳ, nhất định là bởi vì, vĩnh hằng sức mạnh ảnh hưởng tới chúng ta, để cho chúng ta, tiến vào nơi này thời gian, xảy ra sai lệch. Cái kia theo ta cùng tên chữ của cải nữ thần lợi hại như vậy đây. Đại bị trận to hai mắt, người tựa hồ nghĩ tới điều gì, ta nhớ ra rồi, của cải nữ thần chân chính xưng hô nhưng thật ra là của cải cùng vĩnh hằng nữ thần, bất quá sau đó phần lớn người đều trực tiếp giản xưng là của cải nữ thần, vĩnh hằng. Nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Thủy ánh mắt quét qua phát trên màn ảnh cửa sổ trò chơi, tổ tiên di cốt chân tướng nguyên lai là như vậy, hắn hiện tại cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không có thu được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Nhíu mày, Diệp Thủy lại đi hướng bộ kia đứng sững ở chỗ cửa động nón trụ giáp thi thể, trên dưới đánh giá. Cổ Ni lập tức lộ ra cảnh giới biểu lộ, đồng thời đưa tay xốc lên của mình thạch kiếm, tổ tiên tại thánh quang rừng cư dân trong lòng có không phải vậy địa vị, tuyệt đối không thể được làm bẩn. Lôi Toa cùng Đại Bỉ vội và an ủi Cổ Ni đừng xúc động, đồng thời nỗ lực để Cổ Ni tin tưởng bọn hắn cùng với nàng tổ tiên thứ 13 bối ra ra nhưng thật ra là đồng bạn, mà lúc này đây, Diệp Thủy chạy tới tổ tiên di cốt phía trước. Quay lưng cái kia đen nhánh hang động, hắn có thể cảm nhận được từ trong hang động truyền ra âm lãnh khí tức, mơ hồ còn có thể nghe được một trận như ẩn như hiện kêu thảm thiết, tiếng gào thét. Cổ Ni nói tổ tiên là vì thủ hộ ma quái mới thủ hộ ở nơi này. Vậy không biết cái gọi là ma quái rốt cuộc là thứ gì? Kỳ thực Diệp Thủy càng hẳn là kinh ngạc chính là, liền mâu nhiều loại này được cắt nhĩ ra một cước liền có thể đạp té xuống đất ra hỏa, là làm sao lên làm ban đầu 10 người kia thủ lĩnh. Cái kia mập mạp có năng lực ngăn cản cái kia cái gọi là ma quái ư? Đăng nhập HTTP. Hắn nhìn thấy khôi giáp dưới đã biến thành bộ xương gương mặt, có thể nhìn thấy trên cằm hỗn độn dày đặc màu trắng râu mép, mâu nhiều trước khi chết cũng đã ở nơi này bảo vệ rất lâu. Trong đầu đảo tưởng xuất cái kia thể sống chết thủ vệ khả kính hình tượng, Diệp Thủy vốn trong lòng cái kia một ít xem thường cấp tốc biến mất hết sạch, mặc kệ hắn trong ấn tượng mâu nhiều là như thế nào ngớ ngẩn mập mạp, nhưng trước mắt tổ tiên mâu nhiều, đều là một cái đáng giá mời sợ người. Lúc này, Diệp Thủy đột nhiên nhìn thấy tổ tiên mâu nhiều hung rắc bên trong tựa hồ có đồ vật gì, hắn đưa tay nhẹ nhàng ở nơi đó lục lọi một cái, động tác này toàn bộ hành trình đều cho Cổ Ni phảng phất xù lông mèo như thế theo dõi hắn, nhưng may mắn là Diệp Thủy không có thương hại đến tổ tiên di cốt, cũng thuận lợi đem một số vật gì đó lấy ra. Cái kia là một khối da thú, mặt trên che kín lỗ sâu đục nhìn lên yếu đuối không thể tả, nhưng vẫn không có hóa thành cho tàn. Thánh quang trong rừng đi ra dũng sĩ, mỗi một lần cũng chỉ là làm lễ mâu nhiều thân thể, chưa bao giờ tra xét trên người hắn, cho nên một mực không có phát hiện trong lồng ngực của hắn da thú.
mà mâu nhiều ở nơi này thủ vệ 200 năm, lẽ ra hắn khôi giáp cùng thi thể đã sớm yếu phong hóa mới đúng, nhưng nhìn lên lực lượng nào đó khiến hắn bất hủ, mở ra tấm kia gia thú, Diệp Thủy ở phía trên nhìn thấy một ít viết ngoáy viết thành chữ, là tạp tư Đặc La Đại Lục thông dụng văn tự, những này văn tự phân làm vài đoạn, có phần công chính, hơi ngoáy ngó, thoạt nhìn là trải qua vô số năm tính gộp lại mới viết thành. Đây là, mâu nhiều lưu lại, mâu nhiều nhật ký. Bị vây ở chỗ này đã không biết bao nhiêu năm rồi, này bên trong không có ban ngày cùng đêm tối, không có bốn mùa luân phiên, nhưng sáng sớm hôm nay ta thấy trên đầu chính mình đã xuất hiện tóc trắng, ta nghĩ, chúng ta cả đời này đều không thể rời đi nơi này. Nơi này tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng thánh quang rừng hết sức an toàn, tại thần thánh thạch kiếm che chở cho, chúng ta nguyên vốn có thể một mực an ổn sinh sống ở nơi này, chẳng qua hiện nay ta cùng Lâm Đạt cái thứ tư hải tử sắp ra đời rồi, có một số việc nhất định muốn làm. Ta là thánh quang rừng thủ lĩnh, kỳ thực ta thẳng đến gần nhất mới hiểu được, lúc trước bọn hắn lựa chọn ta coi như thủ lĩnh, chẳng qua là không muốn tiếp nhận cái này khoai lang bỏng tay mà thôi, tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, đội ngũ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, thủ lĩnh đều là phụ trách lưng nổi cái kia một cái, bọn hắn chỉ là mang theo ý nghĩ như thế mới đem ta tuyển vi thủ lĩnh, ngoại trừ Lâm Đạt không có ai coi ta là chuyện quan trọng. Nhưng là những năm qua này, thủ lĩnh của ta vị trí cũng càng phát ra nổi lên. Ta cũng đã minh bạch thủ lĩnh chuyện nên làm. Thế giới này tràn đầy nguy hiểm, chả bị phong ấn đáng sợ ma quỷ. Ban đầu phát hiện cái kia bị phong ấn ma quỷ lúc, ta ngăn trở những người khác tiếp cận nơi đó, đem nơi đó làm thành cấm địa. Nhưng Lợi Nhĩ lại lén lút đi tiếp xúc ma quỷ, tiếp nhận rồi ma quỷ mê hoặc rơi xuống thành khủng bố ma quái. May mắn là hắn không cách nào nhịn được thánh quang trong rừng thần thánh thạch kiếm hào quang thoát đi nơi này. Nhưng những năm này bên trong thế giới này càng ngày càng nhiều hung tàn ác thú bắt đầu xuất hiện. Lương thực của chúng ta cũng càng ngày càng ít, ta biết đây đều là Lợi Nhĩ nguyên nhân. Như vậy, làm vi thủ lĩnh, ta phải đi ngăn cản hắn. Ta là Phong Nham thành thủ vệ đội thứ 3 đội trưởng, Mâu Nhiều. Tê Nhĩ Đặc, ta là Thánh Quang rừng thủ lĩnh, vì Thánh Quang rừng, vì các con của ta, ta phải đi theo Lợi Nhĩ chiến đấu. Ta biết đây là một chàng hẳn phải chết chiến đấu, cho nên ta hướng về Lâm Đạt cùng bọn nhỏ, còn có Thánh Quang trong rừng những đồng bạn kia làm cuối cùng cáo biệt, ta không oán không hối bước lên đường đi. Thánh Thạch Kiếm, xin cho ta sức mạnh, để cho ta chém rớt ma quái cứu vớt thế giới này. Nếu như đến từ tạp tư Đặc La Đại Lục người mạo hiểm nhìn thấy phong thư này, cái kia xin nhớ tên của ta, Mâu Nhiều. Tê Nhĩ Đặc. Mời chứng minh ta từng ở cái thế giới này từng tồn tại. Không nghĩ tới ta còn có cơ hội chấp bút viết phong thư này, bây giờ Lợi Nhĩ đã hoàn toàn biến thành khủng bố ma quái. Ta tại nước lạnh sông phần cuối tìm tới nó, theo chân nó tiến hành rồi mấy lần chiến đấu, nhiều lần ta đều đã cho ta tức sắp chết đi, nhưng ta cuối cùng sinh tồn xuống. Nhưng kế tiếp ta e sợ kiên trì không được bao lâu. Không nghĩ tới ta tiếp tục kiên trì, ở đằng kia vô tận trong chiến đấu, ta tựa hồ nắm giữ một ít sức mạnh, cái này chẳng lẽ chính là đã vượt qua cao cấp kiếm sĩ sức mạnh ư? Bây giờ ta, đã là một tên kiếm sư sao? Gần nhất ta đem Lợi Nhĩ bức bách đã đến dưới Thánh Sơn trong hang động, này cho ta có thể nghỉ ngơi đồng thời ghi chép xuống những này văn tự thời gian. Ta hôm nay phát hiện được ta mái tóc đã xuất hiện càng ngày càng nhiều tóc bạc, râu mép cũng biến thành rất dài. Nơi này chịu đến ma quái tán phát khí tức tà ác càng hóa, hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, đồ ăn cũng càng ngày càng khó lấy tìm, bất quá ta chả nhất định phải kiên trì. Bọn nhỏ cũng đã lớn rồi, bọn họ là không có thể khỏe mạnh trưởng thành đây này. Đáng tiếc ta hẳn là không có cơ hội gặp lại được bọn họ. Ta thật giống lại trở nên mạnh mẽ một ít, nhưng Lợi Nhĩ cũng đang đồng dạng trở nên mạnh mẽ. Hôm nay vì ngăn cản Lợi Nhĩ từ trong hang động chạy trốn, ta được một chút thương, có lẽ ta sẽ chết đi rồi. Thiên! Nếu như ta chết rồi, vậy ai đến thủ hộ nơi này? Thực sự là kỳ tích, ta lại còn sống. Đồng thời, ta thật giống đã trở thành một tên đại kiếm sư. Nếu như là tại thẻ tư lạc đặc trên đại lục, ta cũng đã là đứng hàng đầu cường giả. Ta chưa bao giờ từng nghĩ ta sẽ có một ngày như thế. Ta xưa nay đều biết thiên phú của ta rất kém cỏi, nguyên bản ta sợ muốn trở thành cao cấp kiếm sĩ đều có khó khăn, nhưng bây giờ ta tới mức độ này, đồng thời ta còn muốn tiếp tục đi tới đích. Vì Lâm Đạt, vì bọn nhỏ. Cái kia kiếm sĩ chi cuối đường là cái gì? Truyền thuyết thời đại viễn cổ, mọi người có thể phá tan kiếm khí cầm cố, lĩnh ngộ những thiên địa đó giữa quy tắc, mọi người đem đạt đến loại cảnh giới đó người coi là kiếm thánh, chỉ là tạp tư Đặc La trên đại lục, đã 5.000 năm không có ai trở thành kiếm thánh biến thành hư vô truyền thuyết. Thế nhưng, ta tựa hồ mò tới một ít ngưỡng cửa. Cái kia ngưỡng cửa càng ngày càng rõ ràng. Nhưng gần nhất ta càng ngày càng không hiểu, giống ta thiên phú như thế người đều có thể trở thành kiếm thánh. Cái kia tạp tư Đặc La trên đại lục tại sao 5.000 năm không có ai đạt đến loại cảnh giới này, tựa hồ có một đạo phong ấn tại ngăn cản mọi người lĩnh gỗ tèn mà quy tắc.
là giáo hội những người kia làm ư? May mắn là, cái này di tích thế giới có thể vứt bỏ loại này phong ấn. Nếu như đổi thành ngoại giới thời gian, ta đại khái đã tại nơi này bảo vệ có hơn 50 năm. Tóc của ta cùng râu mép cũng đã biến thành màu trắng, thân thể cũng càng phát bắt đầu già nua rồi, thời gian trôi qua rất tốt nhanh. Để cho ta cảm giác cao hứng là, hôm nay ta gặp một cái từ thánh quang trong rừng chạy đến tiểu gia hỏa, hắn nói hắn là cháu của ta, thánh quang trong rừng đám người đều vẫn mạnh khỏe, Lâm Đạt cùng các con của ta cũng đều mạnh khỏe, không có gì so với này chút càng tốt hơn. Bọn hắn gọi ta là tổ tiên. Nhưng ta vẫn như cũ đem tiếp tục thủ hộ ở nơi này, ta không cách nào triệt để giết chết lợi nhĩ, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn trông coi nó, không cho nó tà ác từ ngọn núi này bên trong rời đi. Gần nhất ta nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện lúc trước, Phong Nham Thành, thủ vệ đội, đúng rồi, chả có cái kia gọi Diệp Thủy bướng bỉnh tiểu gia hỏa, không có lời của hắn ta cũng không khả năng tiến vào nơi này, nhưng ta hiện tại làm cảm kích hắn cho ta cơ hội này, cho ta làm anh hùng cơ hội, đó là ta trước đây một mực tha thiết ước mơ. Nếu như hắn có cơ hội nhìn thấy phong thư này, mời tiếp thu ta chân thành nhất cảm tạ. Lợi nhĩ trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, nhưng ta không lại e ngại nó. Hôm nay cùng nó đánh một hồi, ta được một chút thương, những năm này chúng ta đều tại tiến bộ, nhưng tiến bộ của ta so với nó lớn, đáng tiếc là sự sống của ta đã đi tới cuối cùng rồi, mà đã rơi xuống thành ma quái nó vẫn như cũ sẽ vĩnh viễn sinh tồn được, lấy loại này đáng thương phương thức. Và hôm nay trong chiến đấu, ta rốt cuộc hoàn toàn bước vào kiếm thánh lĩnh vực. Một khắc đó ta thậm chí phát hiện ta có thể ta phá tan vô tận hư không, trở về tạp tư Đặc La Đại Lục, thậm chí ta có thể thu được càng dài hơn lâu tuổi thọ, đây chính là kiếm thánh lĩnh vực. Thế nhưng, thánh quang rừng những người kia làm sao bây giờ? Quang thời gian trước tới nơi này vấn an của ta dũng sĩ nói cho ta, Lâm Đạt đã qua đời, đang ngủ an tường chết đi, thế nhưng thánh quang trong rừng còn có của ta con cháu, còn có ta đồng bạn hậu duệ. Cho nên ta tại thời khắc sống còn lựa chọn từ bỏ. Ta dùng trở thành kiếm thánh cơ hội làm trao đổi, từ hôm nay trở đi của ta linh hồn tướng vĩnh viễn canh gác ở nơi này, ta vì chính mình lập xuống thệ ngôn. Không diệt trừ lợi nhĩ, của ta linh hồn tướng vĩnh viễn canh gác. Lợi nhĩ, lao tiểu nhị, nó lại bắt đầu không an phận gào. Ta nên để cây viết trong tay xuống rồi, đây là một lần cuối cùng ghi chép xuống văn tự rồi. Ta chiến đấu sau cùng đã đi đến. Chương 144, hủy diệt ma pháp, tinh hỏa đánh giết bật hết hỏa lực. Diệp Thuy cẩn thận nâng ra thú. Mọi người thấy phía trên chữ viết, đều rơi vào trầm mặc trong, gia thú đã thập phần yếu đuối, nhưng trải qua 200 năm nó vẫn không có hóa thành cho tàn, này tựa hồ là mâu nhiều sức mạnh ảnh hưởng tới hắn, gia thú thượng chữ viết chia thành một đoạn, mỗi một đoạn khoảng cách viết xuống thời gian cũng có thể đã trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian. Từ những chữ viết này bên trong có thể cảm nhận được cái kia cái mập mạp từng ở nơi này phấn đấu trải qua, gia thú thượng cuối cùng một đoạn viết Lâm Đạt đã tạ thế, mà Cổ Ni đã nói. Lâm Đạt là tại chính mình thứ ngũ đại con cháu sau khi sinh mới khứ thế, cái kia Lâm Đạt vô cùng có khả năng sống sắp tới 100 tuổi, mâu nhiều trước khi chết đại khái cũng có hơn 100 tuổi rồi, hắn còn sống lúc ở nơi này chỉ sợ cũng bảo vệ 70 năm trở lên. Đồng thời, trong khoảng thời gian này vì đối kháng ma quái, sức mạnh của hắn cũng sẽ ra tiến bộ cực lớn, cuối cùng thậm chí đạt đến kiếm thánh cảnh giới. Làm tạp tư nhìn thấy ra thú thượng nội dung sau, hắn không nhịn được phát ra kinh hô thanh âm. Ta cho rằng kiếm thánh chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật tồn tại. Mâu nhiều dĩ nhiên bước vào kiếm thánh lĩnh vực. Kiếm sĩ cấp bậc, đơn giản phân vì sơ cấp kiếm sĩ, trung cấp kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ. Đối với người bình thường tới nói cao cấp kiếm sĩ chính là kiếm sĩ con đường đỉnh chót rồi, nhưng ở kiếm sĩ bên trên thực tế còn có một cái kiếm sư cảnh giới, cái kia đã là cực ít mấy người năng lực nhảy vào lĩnh vực. Làm đạt đến kiếm sư đỉnh phong, như vậy tạp tư Đặc La trên đại lục thuê công hội. Hiệp hội phép thuật đều sẽ liên danh tặng cho hắn một cái phong hào, đã có được phong hào kiếm sư, lại bị kêu là đại kiếm sư, này dĩ nhiên là đứng ở tạp tư Đặc La đỉnh phong tồn tại. Nhưng làm mâu nhiều tại điểm cuối của sinh mệnh hắn không chỉ đạt đến cảnh giới này, thậm chí còn vượt qua nó, đã trở thành một vị kiếm thánh. Không, hắn không có trở thành kiếm thánh, hắn có trở thành kiếm thánh cơ hội, nhưng cuối cùng hắn buông tha cho. Phía trên này nhắc tới thệ ngôn đại bỉ trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm chữ này, người phảng phất nghĩ tới điều gì. Này tựa hồ cùng anh linh khế ước tương tự, là một loại nắm giữ mạnh mẽ ràng buộc lực sức mạnh, anh linh hội bởi vì khế ước mà vừa lấy bị triệu hoán đến thế giới hiện thực, cái kia mâu đa lợi dụng thệ ngôn, để linh hồn của chính mình hóa thành cùng anh linh tương tự hình thái canh gác ở nơi này, hắn bây giờ nói bất định liền chính đang nhìn chúng ta đây. Nói tới chỗ này, đại bỉ có phần sợ hãi lấm lét nhìn trái phải, chắp tay trước ngực, mâu nhiều ngươi có thể nghe được hay không chúng ta nói chuyện ta vừa vặn gọi ngươi chết mập mạp nhưng không phải cố ý nha. Không có bất kỳ đáp lại. tuy rằng đại bỉ hành vi nhìn lên có phần trêu chọc so với, nhưng Diệp Thủy biết cái kia cái mập mạp nói không chắc thật sự đang tại không thấy được địa phương nhìn bọn họ, hắn tuy nhiên đã chết rồi, nhưng linh hồn của hắn khẳng định trả ở lại chỗ này, cái huyệt động kia bên trong ẩn giấu đi khủng bố ma quái, nó hơn trăm năm đến đều không có từ trong động bò ra ngoài, như vậy liền nói rõ Mâu Nhiều vẫn luôn canh gác ở nơi này. Chỉ là hắn đại khái không có cách nào ở trước mặt của bọn họ hiện thân đi ra. Các ngươi thật sự nhận thức tổ tiên ư? Lúc này Cổ Ni rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì, người có phần kích động mà hỏi. Không sai, Mâu phần lớn là theo chúng ta đồng thời tới chỗ này người mạo hiểm. Ôn Toa lau khô ráo nước mắt trên mặt, cười nói với Cổ Ni, đây chính là Lâm Đạt đời thứ 17 hậu duệ, không thể không cảm thán thế sự vô thường. Người thái độ đối với Cổ Ni thân thiết rất nhiều, cười tiếp tục nói, ngươi tổ tiên, Lâm Đạt, là từ nhỏ ta cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội. Mà đang ở Ôn Toa cùng Cổ Ni giảng giải người cùng Lâm Đạt sự tình lúc, Diệp Thuy đột nhiên nghe được đinh một tiếng nhắc nhở âm, trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng nhìn về phía chính mình Át Ma đạo thư. Trò chơi nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ điều tra rõ ràng tổ tiên di cốt bí mật qua cửa bản trò chơi, căn cứ trò chơi quá trình đối với ngươi tiến hành cho điểm, 95 phân, bởi vậy dành cho ngươi 2000 điểm tích lũy qua cửa khen thưởng, đồng thời tặng kèm cấp dê tùy cơ rút thưởng một lần. Phải chăng xuất hiện đang sử dụng tùy cơ rút thưởng cơ hội? Tùy cơ rút thưởng. Diệp Thuy một mặt sắc mặt vui mừng, hắn không do dự lập tức ấn vào xác nhận, muốn nhìn một chút tùy cơ rút thưởng rốt cuộc là cái gì. Sau đó, một cái tương tự đĩa quay giới diện liền xuất hiện tại trên màn hình, tựa hồ cùng phần lớn rút thưởng đều không khác mấy. Đĩa quay bốn phía khắc độ thượng là ghi chú rút thưởng nội dung, cảm tạ hợp tác, tích lũy, 200 điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy, 1000 điểm tích lũy, 10000 điểm tích lũy. Lại tới một lần nữa, tùy cơ càng ngộ, tùy ý càng ngộ, tùy cơ giải tỏa ma pháp thuộc tính, tùy ý giải tỏa ma pháp thuộc tính, trung cấp ma chú bao, trung cấp nguyền rủa biểu lộ bao. Đủ loại kiểu dáng. Diệp Thuy nhìn xem những này có thể rút thưởng nội dung, hô hấp đều trong nháy mắt trở nên rồn rập, bởi vì hắn có thể rõ ràng trong này có phần rút thưởng phần thưởng quả thực quý giá, những này giải tỏa nội dung đều là giai đoạn hiện nay Diệp Thuy có thể sử dụng, đồng thời có phần hay là đối với Diệp Thuy có tác dụng lớn. Tỷ như ở trong đó hắn nhìn thấy một cái tùy ý giải tỏa video văn kiện giải thưởng, điều này đại biểu là thế nào đánh vào vật này lời nói, cái kia Diệp Thủy có thể không nhìn thẳng điểm tích lũy, giải tỏa tư trong kho nguyên bất kỳ một bộ điện ảnh, à niềm rồi, mặc dù là giá trị mấy vạn, vài trăm ngàn điểm tích lũy video cũng có thể tiến hành giải tỏa. Đương nhiên, căn cứ Diệp Thủy dĩ vãng chơi rút thưởng kinh nghiệm, loại này giải thưởng cũng chính là bày đi ra nhìn nhìn, muốn rút chúng xác suất cùng mua vé xổ số trúng thưởng tỷ lệ là từng dạng. E sợ rút thưởng khả năng nhất kết quả vẫn là cảm tạ hợp tác tích lũy 200 điểm tích lũy những này. Liên hỏi các ngươi đánh dấu rút thưởng ai đánh vào qua 500 kỳ đi ân tiền. Bất qua rút thưởng đặc tính, cái kia chính là tức thì biết rõ hy vọng xa vời, tại chuyển luân bắt đầu chuyển động thời điểm tâm tình trả là biết một hạ cờ trở nên vô cùng khẩn trương lên, Diệp Thuy trái tim thì dường như đột nhiên tăng nhanh vỗ một cái, hắn cớ lạc mở bắt đầu, nhìn xem chuyển động kim chỉ nam, thầm nghĩ, cờ mờ nờ. Nếu như lập tức liền rút được tùy ý giải tỏa video văn kiện cái này trung cực giải thưởng lớn, trực tiếp giải tỏa người say ra, siêu nhân, cao tới. Vậy sau này hắn ở cái thế giới này nhưng là vô địch rồi có hay không? Kim chỉ nam chuyển động rất nhanh chậm lại. Diệp Thuy đồng tử đột nhiên phóng to, kim chỉ nam càng ngày càng chậm, nó chỗ dừng lại địa phương là. Tùy ý giải tỏa video văn kiện. Ai ôi, không phải, vẫn tốt như vậy. Diệp Thuy dùng sức nuốt nước miếng một cái. Cảm giác đều quên làm sao hô hấp, lần thứ nhất rút thưởng vận may dĩ nhiên cứ như vậy mạnh mẽ. Hắn thật vì những người của thế giới này cảm giác bi ai. Sau đó, liền ở Diệp Thùy cảm giác tương lai của mình một mảnh khốc thoải mái thời điểm, hắn nhìn xem kim chỉ nam tuy nhiên đã cực kỳ chậm, nhưng vẫn là không ngừng bò, sau đó bò qua tùy ý giải tỏa video văn kiện ô vông, đi tới cảm tạ hợp tác ô vông thượng. Diệp Thùy, nợ tờ, hắn đầy đủ cảm nhận được tùy cơ rút thưởng ác ý. Bất quá để Diệp Thùy trái tim tại hầu như yếu ngưng đập bên trong đột nhiên lại mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút chính là, hắn nhìn thấy kim chỉ nam chậm rãi bỏ qua cảm tạ hợp tác đi tới tích lũy ô vông. Tích lũy ư chí ít lần này rút thưởng không lỗ, Diệp Thùy trong lòng như vậy an ủi mình bắt đầu chậm rãi bình tức rơi xuống kịch liệt tâm tình. Nhưng là, cái này rút thưởng hệ thống quả thực hay là tại ngươi tràn ngập hy vọng thời điểm dành cho ngươi tuyệt vọng, sau đó tại ngươi lúc tuyệt vọng lại cho ngươi hy vọng, khi ngươi ôm yếu ớt hy vọng thời điểm. Nó lại cho một mình ngươi không lớn không nhỏ kinh hỉ, kim chỉ nam lại ngoan cường chuyển quá rồi tích lũy ô vông, cuối cùng đi tới bên cạnh 200 điểm tích lũy bên trong khu vực, cũng cuối cùng đình chỉ. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua rút thưởng đã lấy được 200 điểm tích lũy khen thưởng. HTTP, chọe nụ ạt.
Ui! Cái này rút thưởng cho Diệp Thủy cảm giác quả thực hay cùng xe cắp treo như thế kích thích, bất quá này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất rút thưởng, nếu như về sau nhiều lần đại khái là tập mãi thành quen rồi, Diệp Thủy bắt đầu kiểm tra chính mình điểm tích lũy còn lại. Lúc trước chém giết những cái kia sa đoạ hung thú, bọn hắn tiểu đội tổng cộng đã lấy được hơn 1.000 điểm tích lũy, thêm vào nhiệm vụ khen thưởng 2.000 điểm tích lũy cùng với rút thưởng đoạt được 200 điểm tích lũy, hiện tại Diệp Thủy còn lại điểm tích lũy tổng cộng có 3.520 điểm tích lũy. Đây chính là Diệp Thủy chưa bao giờ có điểm tích lũy giá trị, bất quá nghĩ đến giải tỏa trung cấp ma pháp thuộc tính cùng ma chú cần thiết tiêu tốn điểm tích lũy, Diệp Thủy rất nhanh sẽ không cảm giác mình giàu có. Rồi, sử dụng một lần cảm ngộ nhưng là được tiêu tốn 3.000 điểm tích lũy đây này. Như vậy, hắn sau đó phải cảm ngộ cái gì ma pháp thuộc tính đây này? Diệp Thủy mở ra tài nguyên kho, bắt đầu lật xem cái kia một bộ điện ảnh, anime, hiện tại hắn chính bản thân nơi di tích thế giới, nguy cơ tứ phía. Cho nên hắn sau đó phải giải tỏa ma pháp thuộc tính cùng ma chú tốt nhất cũng là muốn có lực sát thương, có thể trình độ lớn nhất tăng lên bọn hắn năng lực chiến đấu. Đúng rồi Cổ Nhi, ngươi lúc trước vì sao lại té xỉu ở chỗ này đây, ngươi có hay không gặp phải những người khác ôn toa? Lúc này hỏi, người đã hướng về Cổ Nhi giải thích rõ lai lịch của bọn họ, điều này cũng đã lấy được Cổ Nhi một ít hảo cảm. Rõ ràng những người này là tổ tiên bọn họ cố nhân, người nghe Thánh Quang rừng trưởng lao nói, các tổ tiên một đời đều tại chờ đợi cái gì người, bây giờ nhìn lại. Diệp Thủy, ôn toa bọn hắn hẳn là tổ tiên vẫn chờ đợi người. Cổ Nhi lộ ra một bộ cảnh giác biểu lộ nói ra, mới bắt đầu ta gặp ba cái từ nơi khác tới người mạo hiểm, bọn hắn nhìn thấy ta sau liền lập tức hướng về ta phát ra công kích, nhưng liền vào lúc đó đợi một đám tà ác hung thú đột nhiên vây chúng ta lập tức bỏ chạy đi rồi, trong bọn họ cái kia độc nhãn ra hỏa không thể đào tẩu, được những thu giữ kia cho nhào ngã trên mặt đất. Đại bị gật gật đầu, bọn hắn tại nước lạnh sông bờ sông từng thấy cái kia độc nhãn kiếm sĩ thi thể, người hỏi tiếp. Cái kia mặt khác hai tên gia hỏa đây này. Hai người kia giống như là huynh đệ, một cái là ma đạo sư một cái là kiếm sĩ. Cổ Ni nói tiếp, thánh quang trong rừng ma đạo sư truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, ma đạo sư đối Cổ Ni tới nói chỉ là truyền thuyết, nhưng cùng Diệp Thủy đoàn người tao ngộ để Cổ Ni biết rồi ma đạo sư sức mạnh là chuyện gì xảy ra, cho nên nàng năng lực nhận ra đối phương thân phận của ma đạo sư đến. Huynh đệ Tạp Tư nghiêng đầu nghĩ, ta biết rồi, là Khắc Lý Đặc, Khắc Lý An huynh đệ. Trong người mạo hiểm chỉ có một cái đối huynh đệ. Cổ Ni nhìn Tạp Tư một mắt, tiếp tục nói, bọn hắn còn muốn theo ta dây dưa, nhưng không đánh lại được ta, nhưng thời điểm này từ bên trong ngọn thánh sơn đột nhiên truyền ra một trận nói nhỏ thanh âm, trên người ta tổ tiên bùa hộ mệnh, cái kia mặt dây chuyền phát sáng lên, cho nên những âm thanh này không có cách nào truyền tới thai của ta bên trong, nhưng là kia đôi huynh đệ sẽ không có vận tốt như vậy, ta ác ma quái có thể đầu độc người khác, không có thánh quang bảo vệ cũng sẽ bị hắn dụ dỗ. Mà sa đoạ cái kia trong hai người ma đạo sư rất nhanh sẽ tự tay giết chết huynh đệ của mình, trưởng lão đã nói đây là tà ác hiến tế, thông qua hiến tế người thân huyết nhục để cho mình thu được lực lượng cường đại. Hiến tế người thân huyết nhục nghe đến đó, Diệp Thủy bọn người có phần không rét mà run. Cái kia kiếm sĩ huyết nhục trực tiếp được ma đạo sư hút vào thân thể, sau đó hắn biến thành một cái khủng bố quái vật, ta căn bản đánh không lại hắn, khí lực đều đã dùng hết, bất quá cuối cùng làm ta chạy tới tổ tiên di cốt bên người lúc, quái vật kia liền chạy ra. Cổ Ni chỉ bên người xương khói ngông lung bên trong thánh sơn, hắn bỏ tới phía trên này, gia hỏa kia đã biến thành ma quái nanh bướt, ta nhất định phải giết chết hắn mới được. Từ Cổ Ni trong lời nói có thể biết được, xem ra nếu như không có đối kháng tà ác sức mạnh, như vậy rất có thể sẽ được tà ác ăn mòn, cũng đọa lạc thành dưới thánh sơn ma quái nanh bướt. Cổ Ni bởi vì có kia khối mặt dây chuyển cho nên nhưng để tránh cho được đầu độc, mà Diệp Thủy bọn hắn có kỷ cái thứ hình người thánh quang đèn lớn ngâm cho nên cũng có thể miễn dịch. Nhưng này chút cùng chớ chú ma đạo sư ba thẻ cùng đi đuổi giết bọn hắn còn lại người mạo hiểm sẽ không có vận tốt như vậy. Những người mạo hiểm này tổng cộng có 5 người, ba thẻ đã chết đi, cắt nhị ra bắt lấy ba thẻ thời điểm giết chết thủ hộ ba thẻ kiếm sĩ, truy sát Cổ Ni ba người, độc nhãn kiếm sĩ thi thể bọn hắn đã gặp được, còn dư lại kiếm sĩ Khắc Lý An được của mình ma đạo sư huynh đệ Khắc Lý Đặc hiến tế, khiến cho đã trở thành ma quái nanh bớt. Nói như vậy, cái kia Khắc Lý Đặc vẫn không có bị giết chết, hắn chính ở nơi này Tạp Tư cảnh giác lên. Ngẩng đầu nhìn về phía trên ngọn thánh sơn. Mà phảng phất là hưởng ứng Tạp Tư theo như lời nói bình thường liền ở Tạp Tư ngẩng đầu lên thời điểm, sương mù trong cơn mông lung, hắn phát hiện tại thánh sơn phía trên có một cái khủng bố bóng người đang ở nơi đó chiếm cứ, hay là hắn đã sớm an tĩnh ở ẩn ở nơi đó rồi, chỉ là hiện tại mới bị Tạp Tư phát hiện. Tại loại này tràn ngập khí tức tà ác trong hoàn cảnh, nhân loại ma đạo sư, kiếm sĩ cảnh giác cũng đã được kéo đến thấp nhất. Tạp Tư ánh mắt đột nhiên trợ to, kiếm to trong tay tùy theo vung vậy mà ra. Vèo. Một đạo kiếm khí cuồng phong tịch quyển nhi xuất, ầm ầm,
đánh tới phía trên ngọn thánh sơn, có phần hòn đá nát tan hạt từ bên trên rớt xuống. Những người khác bị kẹt tư động tác đều chấn động, dồn dập xem hướng lên phía trên, nhìn thấy cái kia khủng bố bóng người. Huyết, thịt, ma lực. Chủ nhân cần các ngươi phải. Yêu cầu cần yếu máu thịt của các ngươi, rời đi. Tòa này lao tù đứt quãng, khàn khàn âm thanh khủng bố chậm rãi từ bên trên truyền xuống rồi, hắn leo lên thánh sơn nham thạch khai bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cái kia mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm nhân loại gương mặt, con mắt là phát sáng huyết mâu, chỉ là từ màu đen ma đạo sư trường bảo phía dưới lại kéo dài ra từng cây màu đen, tản ra sương mù màu đen xúc tu, phảng phất một con hình thể quỷ dị bạch tuộc. Cùng lúc đó, mặt đất phảng phất bắt đầu chấn động chuyển động, từ thánh sơn trong hang động truyền ra từng trận càng thêm kịch liệt tiếng gào thét, gào lớn thanh âm. Có đồ vật gì đang tại thánh sơn bên trong bắt đầu xung kích ra ngoài. Mọi người cẩn thận. Thập tư vội vàng kinh hô. Tất cả mọi người sốt sáng lên. Lúc này Diệp Thùy tại một phen siêu tầm sau rốt cuộc tìm được hắn muốn tuyển chọn sử dụng cảm ngộ điện ảnh tài nguyên, kẻ hủy diệt hệ liệt. Lựa chọn cái này điện ảnh hệ liệt, đầu tiên là bởi vì Diệp Thùy đối thời gian sinh ra hứng thú, bọn hắn tiến vào di tích thế giới xảy ra thời gian thắc loạn, điều này nói rõ thế giới này là có thời gian ma pháp. Nếu như có thể lĩnh ngộ thời gian ma pháp thuộc tính vậy nhất định hội rất cường đại, mà dính đến thời gian điện ảnh có rất nhiều, kẻ hủy diệt, độc tỏ sơ chân, bạt to the phủ tủ vân vân, ả nỉm liền càng nhiều, tỉ như mặt tròn nhỏ nhắn. Bất quá Diệp Thùy không xác định thời gian ma pháp có phải hay không dễ dàng như vậy là có thể lĩnh ngộ. Hắn còn muốn bảo đảm của mình cảm ngộ không hề phí phạm, cho dù không cách nào lĩnh ngộ thời gian ma pháp, cũng phải xác định lĩnh ngộ ma pháp có đầy đủ lực sát thương, mà từ những phương diện này đến xem. Kẻ hủy diệt chính là phù hợp nhất yêu cầu. Kẻ hủy diệt hệ liệt là phim khoa học viễn tưởng, nhưng Diệp Thùy cũng sớm đã phát hiện phim khoa học viễn tưởng ở nơi này là sẽ được sửa đổi thành ma pháp, nhanh kích hệ liệt đều có thể sửa đổi thành mã lạp xe, kẻ hủy diệt hỏa lực cường đại nói không chắc cũng sẽ biến thành cái gì mạnh mẽ ma chú. Hắn không có do dự nữa, ngay lập tức sẽ lựa chọn đối kẻ hủy diệt hệ liệt sử dụng càng ngộ. Từ trong kho nguyên, kẻ hủy diệt hệ liệt điện ảnh ô biểu tượng tùy theo liền bắt đầu tỏa sáng, rung động nhẹ nhẹ. Rất nhanh một cái nhắc nhở khung xuất hiện tại trên màn ảnh. Chúc mừng ngươi, thu được hỏa hệ lên cấp ma pháp thuộc tính hủy diệt cảm ngộ, ngươi đã lĩnh ngộ hủy diệt hệ ma pháp thuộc tính, nhưng giải tỏa trung cấp ma chú, tinh hỏa đánh giết bật hết hỏa lực. Quả nhiên không có cách nào dễ dàng giải tỏa thời gian ma pháp thuộc tính như bất quá, dĩ nhiên giải tỏa hủy diệt hệ ma pháp. Hủy diệt hệ. Lẽ nào bắn nhau điện ảnh ma đổi sau đối ứng là hủy diệt ma pháp? Diệp Thùy không có bao nhiêu thất vọng, vội vàng mở ra áp cửa hàng. Áp cửa hàng giới diện bên trong đã xuất hiện hủy diệt hệ nhãn hiệu lan, ở trong đó hắn quả nhiên thấy được tinh hỏa đánh giết cùng bật hết hỏa lực hai cái nhưng giải tỏa ma chú, từng cái ma chú đều cần lại tìm phí 100 điểm tích lũy mới có thể giải tỏa. Này ma chú danh tự, chẳng lẽ là súng bắn đạn ghém cùng gia đặc lâm súng máy? Chương 145, uy lực tăng mạnh sửa đổi bản súng bắn đạn ghém đánh giết cùng gia đặc lâm bắn phá. Biến thành ma quái nhanh đuốt khắc lý đặc, trong thân thể mở rộng xuất từng cây màu đen xúc tu. Hắn phảng phất bạch tuộc bình thường leo lên thánh sơn vách đá hướng phía dưới trèo đến, ở đằng kia chút mông lung trong sương mù, thân hình của hắn mang theo mạnh mẽ khủng bố lực các bách, làm thân hình của hắn hoàn toàn xuất hiện tại trước mặt mọi người lúc, một cái to lớn xúc tu từ trên người hắn lan tràn mà ra, phảng phất một cái to lớn roi bình thường đánh xuống đến. Diệp Thùy tiểu hỏa bạn nhóm đã cấp tốc tụ tập cùng nhau đến đối kháng cái này khủng bố bạch tuộc quái vật, loại này rơi vào bóng tối nhân vật đáng sợ, là so với ma thú còn muốn càng thêm đáng sợ ma vật. Tạp tư trong miệng hét lớn một tiếng, đại kiếm kiếm khí thủ thế chờ đợi, chuẩn bị chém giết cái kia hạ xuống xúc tu. Nhưng vào lúc này chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn vang lên. Âm thanh là từ bên người của bọn họ truyền ra, một vệ sáng tùy theo bắn tới sở trên tay. Tiếp lấy liền chỉ nhìn thấy cái kia sở trên tay mỗ bộ phận đột nhiên vỡ ra được, màu đen chất lỏng trùng quanh phủ tán, ma quái nhanh vuốt khắc lý đặc trong miệng phát ra trận trận gào thét cùng kêu thảm thiết, hắn tựa hồ còn có cảm giác thống khổ. Lần này cổ quái công kích làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Diệp Thùy. Diệp Thùy một cái tay chính vươn hướng không trung, ngón trỏ duỗi ra, ngón cái nhếch lên, chính làm ra nắm thương động tác, ngón tay của hắn bốn phía tràn ngập một lớp bụi bạch sắc quăng ngất, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thô đại thương quản răng rớp, đó là súng bắn đạn ghém nòng súng. Đương nhiên, động tác này cùng nòng súng hình dạng người ở chỗ này là không thể nào biết, mà Diệp Thùy trên mặt cũng chính mang theo vài phần vẻ mặt vui mừng. Ai ôi, tinh hỏa đánh giết quả lại chính là súng bắn đạn ghém. Trong điện ảnh súng bắn đạn ghém quả nhiên sửa đổi thành ma chú, đồng thời uy lực rõ ràng so với bình thường súng bắn đạn ghém mạnh hơn một cấp số, một phát xạ kích tiêu hao ước chừng 5% tả hữu ma lực dự trữ, tại Diệp Thùy hao tốn tích lũy giải tỏa cái này ma chú sau, hắn lập tức liền biết rồi phóng thích cái này ma chú phương thức, đưa tay làm ra nắm thương động tác liền có thể thả ra tương tự súng bắn đạn ghém đánh chết công kích, đây chính là hắn hủy diệt hệ ma chú. Trung cấp ma chú tại phóng thích thời điểm thông thường đều cần một ít động tác đến làm phối hợp, chỉ bất quá Diệp Thủy ma chú phóng thích động tác hiển nhiên có phần đặc dị. Được trọng thương xúc tu vẫn như cũ còn chưa đứt rời, nó đang không ngừng vặn mẹo, tại về phía sau hơi cuộn một cái sau, ngay lập tức sẽ một lần nữa quay đầu trở lại, hướng phía dưới gấp đập mà xuống. Hô! Như vậy lại thử một lần bật hết hỏa lực. Diệp Thủy lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ, đem hai bàn tay về phía trước duỗi ra đồng thời mở ra, nhất thời trên bàn tay của hắn mặt xuất hiện từng cây hư huyễn màu xám trắng nòng súng, từng cái bàn tay dọc theo người ra ngoài đều có 6 cái, chính là ra đặc lâm nòng súng răng rớp. Khi hắn đem nòng súng nhắm ngay không trung xúc tu lúc, đắt 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 đắt, thương hỏa âm thanh liền liên tiếp không ngừng truyền ra, mỗi bàn tay thượng 6 cái nòng súng không ngừng chuyển động. Cùng Diệp Thủy suy đoán như thế, cái gọi là bật hết hỏa lực chính là sửa đổi sau ra đặc lâm súng máy hạng nặng. Đương nhiên, uy lực so với phổ thông ra đặc lâm nhìn lên còn muốn càng mạnh mẽ hơn. Mà Diệp Thủy ma đạo thư thượng ma lực còn lại cũng đang mắt trần có thể thấy dưới tình huống không ngừng giảm bớt. Từng đạo lưu quang mang theo đốm lửa phun ra mà ra, quét ngang bầu trời. Cái kia cắt đứt một nửa xúc tu lúc này đã bị loại này không khác biệt không trung bắn phá trô đánh trúng, ầm ầm, đứt rời xúc tu nện rơi dưới mặt đất. Uy lực tăng mạnh sửa đổi bản kẻ hủy diệt đòn sát thủ, súng bắn đạn ghém đánh giết cùng ra đặc lâm bắn phá, uy lực quả nhiên bất phàm. Đứt rời xúc tu cũng không có liền như vậy yên tĩnh lại, nó cấp tốc uốn éo, biến thành một cái còn giống như rắn sinh vật, mang theo không cách nào hình dung sắc bén tiếng gào thét, đánh về phía hướng về hắn phát khởi công kích Diệp Thủy, tua vòi một đầu nứt ra, biến thành một tấm tràn đầy sắc bén hàm răng miệng lớn, do xoay sở không kịp, sắp một cái đem Diệp Thủy căn xuống, mà những người khác chính khiếp sợ ở Diệp Thủy thủ đoạn mới, dĩ nhiên không chút tí vết phản ứng cái này chuyện đột xuất. Cẩn thận! Đại Bỉ trong miệng vội vàng hô to. Tạp Tư cũng đã làm xong muốn đi qua cứu viện chuẩn bị. Nhưng mà, một cái ánh sáng ngưng tụ mà thành khôi giáp chiến sĩ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thủy bên người, vung vẩy trường kiếm trong tay, vèo, hắn một cái chém xuống này đầu quái lạ hung xà đầu lâu. Này công kích mang theo mạnh mẽ thánh khiết khí tức, do ô huế, tà ác sức mạnh ngưng tụ mà thành xúc tu xà nhất thời biến thành một bãi tản ra tanh tưởi hắc thủy tiêu thất vô tung. Bị động kích hoạt thủ hộ ma pháp an toàn vệ sĩ. Giải quyết xong xúc tu xà, an toàn vệ sĩ hai tay cầm kiếm, đứng ở Diệp Thủy trước người, biến mất vô hình. Đại bị bọn hắn đều từng chứng kiến an toàn vệ sĩ sức mạnh, nhưng lúc đó khôi giáp kiếm sĩ chỉ là đem 3 thẻ vong linh tiêu diệt, hiện tại nhưng là một kiếm chém chết này đầu khủng bố xúc tu xà. Này để cho bọn họ không nhịn được lần nữa đối Diệp Thủy năng lực mới sinh ra ngạc nhiên tâm tình. Thống khổ. Các ngươi đều phải chết. Ma quái nanh đuốt phát ra thống khổ tiếng kêu rẽ, cái kêu biến hình khủng bố thân thể trực tiếp từ thánh sơn trên vách đá hạ xuống, ầm ầm rơi xuống trước mặt mọi người. Hắn bây giờ thân cao đạt đến 3 mét, nửa người trên chả duy trì nhân loại hình thể, nhưng hạ thân của hắn đã biến thành khủng bố không ngừng phun trào tà ác xúc tu. Những kia xúc tu bên trong có vài tại một đầu nứt ra biến thành mọc đầy sắc bén hàm răng miệng lớn. Đã trở thành xúc tu xà, một cái xúc tu xà nứt ra miệng rộng, một cái cắn về phía khoảng cách tương đối gần Tạp Tư. 3. Tạp Tư từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong miệng kêu to giơ lên trong tay đại kiếm, chuẩn bị nên địch. Sau đó, đát 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 đát, từng đạo hỏa quang từ Diệp Thủy hai tay của bên trong bắn ra, trực tiếp đánh vào này xúc tu đại xà kinh khủng kia mọc đầy răng trong miệng, màu đen tính chất xúc tu xà bên ngoài thân nhất thời bắt đầu nứt toác, hắc huyết tung tóe, Diệp Thủy một bên phát động bật hết hỏa lực, một bên từng bước một đến gần đi qua, cái kia xúc tu xà liền từ phần đầu bắt đầu từng đoạn nhanh chóng đổ nát đi xuống. Vèo, kèm theo sắc bén gầm rú, một đoạn dài nhỏ xúc tu từ trên cao hạ xuống, đồ thị hình chiếu cuốn bay Diệp Thủy. Diệp Thủy dừng lại hai tay ra đặc lâm, tay phải giơ lên, ngón trỏ duỗi ra, ẩm. Tinh hỏa đánh giết, cái kia một cái xúc tu trực tiếp từ đó đứt đoạn, rớt xuống đất. Được lợi từ những kia cảm ngộ, Diệp Thủy sử dụng của mình mới ma chú thuận buồm xuôi gió. Tiểu dường như là trải qua vô số lần luyện tập sau như thế, độ thuần thục là trực tiếp liền rót đầy đâu, độ chuẩn xác đó là không lời nói. Mọi người cẩn thận một chút, đồ chơi này nhìn lên có phần khó có thể đối phó. Tiếp lấy Diệp Thủy trong miệng la lớn. Tạp Tư vẫn như cũ giơ cao đại kiếm duy trì yếu công kích động tác, nhưng thân thể đã có chút cứng ngắt lại, không biết đây là lần thứ mấy, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thủy, tự đáy lòng mà nói, ta thế nào cảm giác chúng ta đều là dư thừa đây này. Những người khác lúc này dồn dập thu hồi rung động biểu lộ. Mặc dù là đồng bọn của bọn hắn, Diệp Thủy cái này đột nhiên liền có thể lấy ra thủ đoạn vẫn như cũ mang cho bọn hắn toái tam xem khiếp sợ. Hắn những này ma chú. Cảm giác tốt là gì? Đáng giá nhắc đến nhất chính là, ma đạo thư chỗ có thể sử dụng ma chú trong, sơ cấp ma chú con số cùng hình thái đều là nhất định, chỉ có cái kia 54 ma chú nhưng để cho lựa chọn, nhưng là trung cấp ma chú, cao cấp ma chú lại bất đồng, như vậy ma chú số lượng cơ hồ là vô hạn. Làm ma đạo sư đạt đến trung cấp ma đạo sư, cao cấp ma đạo sư cấp bậc sau, nếu như bọn hắn đối ma pháp nguyên tố cảm ngộ đủ mạnh, vậy bọn họ là có thể tự nghĩ ra ma chú, thông qua của mình cảm ngộ được sáng tạo hoàn toàn mới ma chú sẽ không bị đoạn sáng tạo ra đến, số lượng là không cực hạn. Đương nhiên, có thể tự nghĩ ra ma chú đều là cực có thiên phú ma đạo sư, thập phần hiếm thấy, bất kể là tư thản trấn nhỏ vẫn là phong nham thành, đều không có như vậy ma đạo sư, đa số ma đạo sư có ma chú vẫn là người khác sáng tạo ma chú. Ma tạp tư, đại bị bọn hắn có thể xác định, Diệp Thùy sử dụng những này ma chú tuyệt bức là trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua. Nói cách khác, này là chính hắn sáng tạo ma chú. Cơ mờ nờ, ngươi không phải là vừa mới tiến vào trung cấp ma đạo sư lĩnh vực ư? Như ngươi vậy để tạp tư đặc la trên đại lục còn lại ma đạo sư làm sao chịu nổi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những này ma chú xác thực chính là Diệp Thùy tự nghĩ ra, cũng là bởi vì này, hắn mới có thể như kẻ hủy diệt nắm giữ nhắm vào hệ thống phụ trợ bình thường chính xác điều khiển những này ma chú đánh giết mục tiêu. Khắc Ly đặc trô hóa thành ma quái nanh vuốt tiếp tục gào thét, múa lên của mình xúc tu bắt đầu hướng về Diệp Thùy đoàn người phát khởi công kích, nó mỗi một cái xúc tu phảng phất đều có độc lập ý thức bình thường xông về phía mỗi người. Diệp Thùy tiểu hỏa bạn nhóm vội vàng triển khai cùng ma quái nanh vuốt chiến đấu, nữ vũ thần kỷ kỷ kiếm quang, tạp tư đại kiếm, cách lâm viên gạch, lôi toa thánh ngôn vịnh sướng, cổ ni trong tay cự đại thạch kiếm. Bất quá những này cũng không sánh nổi Diệp Thùy bật hết hỏa lực cùng tinh hỏa đánh giết. Diệp Thùy thành công để cho mình từ pháp sư biến thành đội ngũ chủ lực phát ra. Trong nháy mắt, ma quái nanh vuốt rất nhiều xúc tu cũng đã được Diệp Thùy hỏa lực gáp chế cho đánh nát bấy, nhưng này vẫn như cũ không đủ để triệt để tăng đưa nó cái kia sa đọa sinh mệnh. Thân thể của nó bắt đầu không ngừng bành trướng, nguyên bản còn có thể phân biệt tướng mạo cũng cấp tốc biến thành mập mạp một đoàn, con mắt, mũi, miệng những này khí quan phảng phất đều hoàn toàn không tồn tại. Tiếng hô của nó cũng trở thành một loại khủng bố tê tê thanh âm, phảng phất không cách nào nữa phát ra tiếng người, càng nhiều hơn xúc tu ngạo nghệ mở rộng đi ra. Diệp Thúy lấy sạch dùng nhiếp ảnh kiểm tra một hồi trước mắt này đống quái vật điểm tích lũy giá trị, kết quả xác định trị giá là 310 điểm tích lũy, đồng thời nó chả đang không ngừng tăng cường. Loại này dựa vào sa đoạn, hiến tế đến lấy được sức mạnh, thông thường cũng có thể trong thời gian cực ngắn liền có thể nổ tung ý hệ tăng cường, nhưng là ở đây mà đến phiêu lưu cũng là to lớn, cái kia chính là toàn diện mất khống chế, ý chí đánh mất. Nhưng chuyện này cũng không hề là Diệp Thùy đoàn người yếu đối mặt lớn nhất nguy cơ. Bởi vì mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt lên, Thánh Sơn cũng bắt đầu không ngừng đung đưa, tòa này nhìn lên có phần cổ quái núi, tính chất thập phần cứng rắn, đây không phải là phổ thông nham thạch cứng rắn. Mà phảng phất là do đặc thù nào đó vật chất chỗ tạo thành, 200 năm trước mâu nhiều đem ma quái lợi nhị xua đuổi đến dưới Thánh Sơn bên trong hang núi, chỉnh tòa Thánh Sơn phảng phất liền hóa thành một tòa lao tù, để ma quái không cách nào từ trong này chạy trốn ra ngoài. Ma quái nanh vuốt sức mạnh vô cùng cường đại, ma quái bản thể sức mạnh thì càng thêm có thể thấy được chút ít rồi, nhưng là mặc dù là ma quái tại dưới Thánh Sơn bị áp chế hơn 200 năm, vẫn như cũ không cách nào phá tan nơi này ràng buộc. Ma quái mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ thử nghiệm đột phá tòa này lao tù, từng ấy năm tới nay, khu di tích này bên trong thế giới hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, khoảng cách Thánh Sơn càng gần địa phương hoàn cảnh đã hầu như biến thành một mảnh ác đất, điều này nói rõ mâu nhiều đối ma quái trông coi cũng đang từ từ mất đi uy lực, mâu nhiều chính tại siêu tầm tất cả cơ hội loại bỏ cầm cố lao ra Thánh Sơn lao tù. Mâu nhiều sớm đã bị chết, linh hồn của hắn thủ hộ ở nơi này, nhưng mỗi một lần xung kích mâu nhiều lực lượng linh hồn đều tại suy nhược. Mà thân là ma quái lợi nhĩ, cũng tại mượn dùng thu nạp sinh sống ở phụ cận động vật, thực vật sinh mệnh chi lực, mà để sức mạnh của mình từng điểm trở nên mạnh mẽ. Hiện tại cái này là nó lại một lần nữa thử nghiệm. Sức mạnh của nó yêu cầu sinh mạng hiến tế, Diệp Thùy đoàn người chính là tốt nhất tế phẩm rồi, nó đầu độc ma đạo sư Khắc Lý Đặc, để Khắc Lý Đặc hóa vì mình nhanh vuốt công kích Diệp Thùy đoàn người, chính nó nhưng là dùng hết tất cả lực lượng lại một lần nữa đối mâu nhiều phát khởi xung kích, nó dự cảm thấy mình lần này đều sẽ phá tan cầm cố. Thu được tự do. Hitka zzz, hitka zzz. Dưới Thánh Sơn cái kia đen thui trong hang động truyền ra khủng bố tiếng kêu, một tầng màu đen, phảng phất là sương mù cũng giống là thực thể béo thịt hình dáng đồ vật chính đang cuộn trào mãnh liệt, hướng về cửa động xung kích ra. Nguyên bản vốn đã biến thành thây khô mâu nhiều, vào đúng lúc này đột nhiên chuyển động. Hắn đã biến thành xương khô tay nắm giữ rồi chính mình dị xét loang lổ thiết kiếm, đường viền hoa dâu mép theo gió tung bay, bộ xương khôi giáp lại vào đúng lúc này bạo phát ra lực lượng cường đại. Vung kiếm đón lấy cái kia từ trong hang động lao ra tà ác. Chương 146, kiếm thanh sức mạnh, thể ngôn canh gác chi kiếm. Cái gọi là anh linh,
chính là đã qua đời người mượn có chút môi giới linh hồn một lần nữa giáng lâm tại hiện thế bên trong trạng thái. Từ phương diện nào đó tới nói, hoán linh, ác quỷ đều cùng anh linh có cực kỳ tương tự đặc thù, chỉ là bọn hắn môi giới không giống. Anh linh môi giới là triệu hoán ký chủ tinh thần khế ước cùng với ma lực cung cấp, mà hoán linh, ác quỷ nhưng là mượn đoán nghiệm đến cung cấp tinh thần khế ước cùng sức mạnh. Anh linh trong đại bỉ cắt nhị ra sơ lược có sự khác biệt của nàng môi giới, ngoại trừ cùng đại bỉ khế ước ở ngoài, ma lực cung cấp cần thiết nhỏ bé không đáng kể, duy trì người sức mạnh hình thái thì càng nhiều hơn chính là hoàng kim kiếm khí. Về phần mâu nhiều, hắn trước khi chết đối với mình hạ thệ ngôn, hắn thệ ngôn chính là tinh thần khế ước, mà sức mạnh của hắn chi nguyên lại chỉ có của mình lực lượng linh hồn cùng với hắn chết héo thân thể. Hắn là tại từ ta ý chí dưới đem chính mình biến thành một cái anh linh, như vậy anh linh kỳ thực cùng oán linh, ác quỷ càng vi tương tự, nhưng tương tự, hắn không cách nào như đại đa số anh linh như thế 100% phóng thích sức mạnh của mình. Anh linh hội do ký chủ ma lực ngưng tụ ra một bộ thân thể, mà mâu nhiều lại chỉ có thể mượn dùng chính mình khô héo thân thể đến tiến hành hoạt động. May mắn là, hắn tại trước khi chết đã có được trở thành kiếm thánh sức mạnh, nguồn sức mạnh này để thân thể của hắn gần như bất hủ, hắn lực lượng linh hồn cho dù mỗi một lần đều khô cạn tiêu hao hết, nhưng chỉ cần thân thể của hắn bất hủ bất diệt, cái kia linh hồn sức mạnh liền sẽ từ từ khôi phục như cũ. Chỉ là mấy trăm năm qua, hắn duy trì của mình anh linh trạng thái thân thể cùng lực lượng linh hồn, cuối cùng còn là đang không ngừng suy nhược. Hiện tại ma quái lợi nhĩ lại một lần nữa đã phát động ra xung kích, lặng im canh gác xương khô lần nữa chuyển động. Hắn nắm chặt rồi chính mình dì xét loang lổ trường kiếm. Thanh kiếm kia là hắn từ trong phong nham thành mang tới, chỉ là một thanh làm phổ thông thiết kiếm, nhưng phổ thông thiết kiếm kinh lịch mấy trăm năm e sợ đã sớm mục nát, nhưng mâu nhiều kiếm nhưng không như thế, nó tuy rằng dì xét loang lổ, lại như cũ cứng rắn như sắt thép, bởi vì đây là một cái nắm giữ kiếm thánh lực số lượng người kiếm. Diệp Thùy, Tạp Tư, Cổ Ni đám người đang cùng ma quái nanh vuốt khắc lý đặc dây dưa không ngớt, bọn hắn không thể bận tâm còn lại, nhưng lấy tư cách triệu hoán sư đại bỉ cùng sức chiến đấu thấp kém ôn toa lại tự do tại chiến trường ở ngoài, các nàng xem đến đó bộ xương khô kiếm sĩ cầm kiếm lên động tác, chứng kiến hắn vung kiếm đón lấy cái kia từ trong hang động tuân ra tà ác sức mạnh tư thế vai hùng. Đại bỉ tiểu khuôn mặt lộ ra một bộ cực kỳ ngạc nhiên biểu lộ, hướng về hang động bên kia đến gần rồi một ít, ồ ồ ồ, hắn chuyển động, hắn động. Giống. Kèm theo anh linh mâu nhiều nhảy vào hang động, khí thế mạnh mẽ từ bên trong hướng giết ra đến, đại bỉ theo sát liền ai ôi kêu lên một tiếng sợ hãi, ngồi ngã trên mặt đất, ôn toa vội vàng chạy đến bên cạnh nàng đi đỡ người, mà đại bỉ hai tay chi lấy mặt đất, con mắt vẫn như cũ trợn tròn nhìn xem hang động phương hướng, nàng nhìn thấy cái kia đã biến thành xương khô kiếm sĩ, chính tại vì của mình thệ ngôn mà chiến đấu. Mạnh mẽ, đồng thời mang theo một loại nào đó thẳng tới tâm linh chấn động. Nhưng rất nhanh, đại bỉ liền nhíu nhíu mày. Mâu thật tốt như chống đỡ không được bao lâu. Một bên khác, ma quái nanh đuốt khắc lý đặc đã hoàn toàn biến thành một đống khủng bố béo thịt quái vật, xúc tu chung quanh cơ múa, phát ra trận trận sắc bén tiếng gào thét, nó mỗi một con xúc tu đều có khủng bố sức chiến đấu, cho dù chém xuống một cái xúc tu, cái kia một cục thịt liệu quái vật bên trong liền sẽ lập tức mở rộng xuất một cái mới xúc tu, hết sức vướng tay chân. Tạp Tư thi triển của mình cuồng phong trảm kiếm kỹ trực tiếp công kích béo thịt bản thể, lại chỉ có thể ở đằng kia béo thịt quái vật trên người lưu lại một đạo vết thương khủng bố. Không cách nào trọng thương nó, mặc dù là cái kia vết thương cũng sẽ rất nhanh tự mình khỏi hẳn lên. Xem ra yếu giải quyết triệt để nó, nhất định muốn theo hắn bên trong ra tay. Diệp Thủy trong miệng vi vi thở dốc nhìn chăm chú trước mắt to lớn béo thịt quái vật, trong lòng âm thầm suy đoán nói, hắn lặng lẽ hạ quyết tâm, xem ra chỉ có thể làm như vậy. Một cái dài nhỏ xúc tu từ không trung đột nhiên hạ xuống, đô thị hình chiếu công kích Diệp Thủy. An toàn vệ sĩ tự động kích hoạt, khôi giáp kiếm sĩ ngưng tụ mà ra. Vung kiếm một cái đánh chém ở đằng kia đầu khủng bố sờ trên tay, đem này xúc tu chặt đứt, khôi giáp kiếm sĩ tiếp lấy nhìn về phía Diệp Thủy, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện Diệp Thủy chính đứng cách chính mình 2 mét ra địa phương, đồng thời một cây ốm dài xúc tu đã rơi vào Diệp Thủy bên người, một cái quấn lấy Diệp Thủy hông của. Khôi giáp kiếm sĩ ngưng tụ tại Diệp Thủy bên người, nhiều nhất chỉ có 1 mét khoảng cách, nhưng Diệp Thủy làm sao đột nhiên thừa dịp nó cùng xúc tu dây dưa. Cách xa bên cạnh mình từ khi Diệp Thủy bắt thăng cấp an toàn vệ sĩ biến thành khôi giáp hình thái tới nay, châu ngưng tụ thành khôi giáp kiếm sĩ vẫn luôn cho thấy là một cái vô ý thức trạng thái, chưa cùng Diệp Thủy phát sinh bất kỳ trao đổi. Nhưng thời khắc này, nhìn thấy Diệp Thủy này tìm đường chết hành vi, một tiếng thốt lên kinh ngạc liền từ cái kia được khôi giáp ngăn che bộ mặt sau truyền ra, cợt mờ nở. Đó là chỉ có Diệp Thủy mới sẽ sử dụng tháng tử, là một cái nghe có chút cứng nhắc giọng đàn ông, mà bị xúc thủ quấn chặt lấy Diệp Thủy. Lại mang theo lạnh nhạt mỉm cười, thậm chí hắn vẫn tới kịp nói một câu. Ái bệ bạc. Vèo. Diệp Thủy bị xúc thủ một cái cuốn bay, béo thịt ma quái trên người nứt ra một cái khẽ hở thật lớn,
phảng phất một bộ khủng bố miệng, một cái liền đem Diệp Thúy nuốt xuống. Lần này tất cả mọi người hầu như đều ép buộc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tình cảnh này, cợt mờ nở, Diệp Thúy được ăn rồi. Mà đang lúc bọn hắn ngây người chốc lát, bọn hắn đều đột nhiên phát hiện, đĩa thịt quái vật tựa hồ có gì đó không đúng, thân thể bắt đầu không ngừng bắt đầu bành trướng, trên người bắt đầu xuất hiện từng cái vết nước, ẩm, ẩm, ẩm. Từng cái lỗ rách liên tiếp tại ma quái trên thân thể nước toát ra, đó là Diệp Thúy tinh hỏa đánh giết. Đĩa thịt quái vật rất nhanh sẽ trở nên thủng trăm ngàn lỗ lên, sau đó sát theo đó tinh hỏa đánh giết biến thành bật hết hỏa lực, từng đạo ánh lửa bắt đầu từ đĩa thịt quái vật thân thể trùng quanh oanh kích đi ra, màu đen huyết thủy bốn phía tung tóe, thân thể của nó không ngừng ngọ ngoại, dãy rủa, nhưng là hoàn toàn không ngăn được một cái tại trong cơ thể nó bật hết hỏa lực kẻ hủy diệt. Cuối cùng chỉ nghe giống một tiếng sắc bén tiếng kêu, đó là hắc kim viêm long long bảo tiếng kêu, đĩa thịt quái vật triệt để nứt toác. Diệp Thúy đứng ở cự long trên lưng phóng lên trời, đĩa thịt ngoan vật thân thể triệt để tan ra đã trở thành một bãi hắc thủy, một cái hình người còn tại thử nghiệm ở trong đó ngưng tụ ra, đó là Khắc Lý Đặc, hắn cuối cùng lại chỉ có thể mang theo không cam lòng, sợ hãi, hối hận cuối cùng tán thành một mảnh, triệt để chết đi sinh cơ. Diệp Thúy mượn bị động phòng ngự kích hoạt khôi giáp kiếm sĩ cùng còn lại xúc tu dây dưa cơ hội, chủ động tìm đường chết tiếp cận đĩa thịt quái vật, được đĩa thịt quái vật kéo vào trong cơ thể của nó, tại trong cơ thể của nó đại làm phá hoại, cuối cùng cho gọi ra cự long, triệt để co cái này khủng bố ma quái. Ý thức được Diệp Thúy kế hoạch, đồng thời nhìn thấy này kế hoạch đã thành công, đám người dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Khôi giáp kiếm sĩ nhìn lên tựa hồ cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, được khôi giáp hoàn toàn che kín gương mặt, phảng phất ngẩng đầu liếc mắt nhìn giữa không trung cự long cùng Diệp Thúy, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, phát ra một tiếng thấp không nghe thấy được thở dài, thực sự là giống như chủ nhân yêu thích hồ đồ. A, Long Bảo, thực sự là đã lâu không gặp. Làm hiển nhiên, cái này do an toàn vệ sĩ ngưng tụ ra khôi giáp kiếm sĩ, có nhân cách của chính mình cùng ý thức, thân ảnh của hắn theo sát biến mất vô hình. Giống giống. Long Bảo từ miệng xa xuất dưới, trên người hắn tràn đầy màu đen huyết thủy, chính không an phận đung đưa thân thể, hướng Diệp Thúy hoán trách, bản bảo bảo nhưng là chúng chư thần nuôi lớn cự long, đối phó loại này rác rưởi đừng cho bản bảo bảo ra trợ, bản bảo bảo một thân xinh đẹp vảy giáp đều bẩn rơi mất. Cùng này con rồng quen thuộc sau năng lực phát hiện, hàng này kỳ thực hoàn toàn không có gì cự long uy nghiêm, càng giống là một cái yêu thích và hắn giận, vung hoan khờ hàng. Sơ cấp công kích ma chú rắn nước chi múa. Diệp Thúy một bên từ cự long sau lưng thượng nhảy xuống, một bên thi triển cái này mà chúng ngưng tụ ra một cái rắn nước, quấn quanh ở mình và Long Bảo trên người, thanh lý trên người những kia vết bẩn, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia một bãi màu đen huyết thủy, rõ ràng mình đã triệt để chiến thắng cái này buồn nôn, khủng bố ma quái nanh bớt. Nhưng lại tại hắn chả không tới kịp cao hứng một cái thời điểm, một tiếng khủng bố tiếng gào thét vang lên. Đại theo sắt rung rung lên. Bên cạnh Thánh Sơn cũng đi theo bắt đầu không ngừng kịch liệt đung đưa. Bị phong ấn ở dưới Thánh Sơn ma quái lợi nhĩ tựa hồ cảm giác được chính mình nanh bớt chết đi, cho nên nó bắt đầu trở nên vô cùng điên cuồng lên, sao động, cuồng bạo, cái kia đen thui trong hang động từng trận khí tức kinh khủng phun ra, nhiệm ai cũng có thể nhận biết được huyệt động kia công chính đang phát sinh cái dạng gì khủng bố tranh đấu. Diệp Thủy bọn hắn vội vã đi tới hang động trước đó, bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ còn dư lại xương khô kiếm sĩ, vẫn còn đang ngoan cường cơ múa trong tay kiếm sát gì. Tổ tiên, thật giống không được. Cổ Nhi ôm của mình cự đại thạch kiếm khẩn trương nói ra, ngay lập tức sẽ yếu sông lên trợ trận, nhưng Lôi Toa vội vàng đem người ngăn lại. Tổ tiên mâu nhiều cùng ma quái lợi nhị chiến đấu, đã vượt ra khỏi bọn hắn xuất hiện tại cấp độ này quá nhiều, Lôi Toa hướng Cổ Nhi lắc đầu, ra hiệu người không nên tùy tiện ra tay, đồng thời người cũng cấp tốc mở ra thánh kinh bên trong khôi phục văn chương, giúp mọi người khôi phục ma lực. Đối mặt ma quái lợi nhị cái kia tức giận xung kích, anh linh mâu nhiều hiển nhiên đã có chút không chống đỡ nổi, kèm theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, biến thành xương khô vung kiếm kiếm sĩ bị đẩy lùi ra bên ngoài huyệt động, thân thể gần như ngã sấp xuống. Hắn tựa hồ quay đầu nhìn Diệp Thúy đám người một mắt, bộ xương ánh mắt bên trong phảng phất có chút hào quang đang nhấp nháy, tiếp lấy hắn giơ lên trong tay kiếm. Đối mặt ma quái lợi nhĩ gần như thông suốt hết tất cả sức mạnh công kích, anh linh mâu nhiều cũng cần nắm ra bản thân sức mạnh mạnh mẽ nhất rồi. Kiếm thanh kiếm kỹ, thể ước canh gác chi kiếm. Xung thiên kiếm khí từ thanh này theo trên thân kiếm bắn nhanh ra. Lực lượng cường đại bắt đầu ở mâu nhiều thân thể bốn phía ngưng tụ. Lấy bất hủ kiếm thánh cảnh giới để đánh đổi mà ngưng tụ thể ước. Hơn 200 năm không rời không bỏ thủ hộ. Vì cái này di tích thế giới. Vì thánh quang trong rừng hậu duệ các con dân. Chém. Khan giọng, chỗ trống thanh âm vang vọng tại Diệp Thúy đám người truyền vào thai, gỉ trên thân kiếm khủng bố kiếm khí dập dờn mà ra, được mâu hơn. Trường khống, đánh giết tiến cái huyệt động kia. Ầm ầm ầm. Từng trận khủng bố nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng tại Thánh Sơn bên trong truyền ra, nương theo mà đến còn có đến từ ma quái khủng bố tiếng gào thét, phía trên ngọn thánh sơn từng khối màu đen nham thạch lăn xuống dưới đến, nện rơi trên mặt đất, kiếm quang chói mắt khiến người ta không mở mắt ra được, tất cả mọi người đắm chìm tại cái kia sắc bén mà thần thánh trong bóng kiếm, đắm chìm tại kiếm thánh mâu nhiều thệ ngôn canh gác kiếm khí bên trong. Chương 147, ngươi nghỉ ngơi, đối phó loại này bột ta là chuyên nghiệp. Thệ ước canh gác chi kiếm. Đây là mâu nhiều mạnh nhất một kiếm, bất quá cái này cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng tới cái này kiếm kỹ, bởi vì cái này kiếm kỹ hắn chỉ có thể thi triển một lần. Chiêu kiếm này là kiếm thánh năng lực thi triển kiếm kỹ, nhưng là bây giờ mâu nhiều trạng thái cũng không thể xem như là kiếm thánh, chỉ có thể coi là nửa bước kiếm thánh, chiêu kiếm này đều sẽ hoàn toàn tiêu hao tận hắn tất cả lực lượng. Là hắn đem chính mình thệ ước cùng hơn 200 năm canh gác làm để đánh đổi chỗ thi triển ra lực lượng cường đại. Hắn một mực đều đang đợi thi triển cơ hội của nó. Chờ đợi hoàn toàn không có nỗi lo về sau, ma quái lợi nhị cũng thông suốt tận tất cả lực lượng thời khắc mới thi triển nó. Linh hồn trạng thái hắn không cách nào nhận biết được ngoại giới phát sinh tất cả, chỉ có tại cùng lợi nhị thời điểm chiến đấu, hắn năng lực cùng hiện thế sản sinh liên hệ, cho nên thẳng đến vừa nay hắn mới nhìn đến Diệp Thùy đoàn người, bọn hắn ở nơi này. Cái kia thánh quang rừng đám người liền đem là bình yên không lo, mà ma quái lợi nhĩ bởi vì chính mình ma quái nanh vuốt bị giết, cho nên điên cuồng dùng hết tất cả khí lực hướng về mâu phát hơn khởi xung kích, đây chính là mâu nhiều cho. Tới nay vẫn chờ chờ cơ hội. Cho nên hắn sử dụng ra chính mình mạnh nhất cũng là chỉ có thể sử dụng một lần kiếm kỹ. Thệ ước canh gác chi kiếm. Làm chiêu kiếm này kiếm khí chậm rãi tiêu tan, những kia phảng phất suốt ngày tràn ngập tại thánh sơn phụ cận khói xám cũng đi theo biến mất rồi. Nhàn nhạt phát sáng từ trên không trung hạ xuống, nguy nga thánh sơn đứng sững ở trước mặt mọi người, đại địa không lại rung động, tội ác ma quái đã bị triệt để đánh tan. Đám người vừa vặn đã được kiến thức tại tạp tư đặc la trên đại lục 5.000 năm cũng không xuất hiện qua thuộc về kiếm thánh lực lượng cường đại, bọn hắn từng cái đều có chút kinh ngạc đến ngây người đứng ở tại chỗ, đối cái kia xương khô bóng người có loại không nói ra được kính nể cùng sùng bái. Đối với Diệp Thùy, đại bị bọn hắn tới nói, càng là có loại từ tâm mà thành chấn động. Cái kia tại Phong Nham Thành đối với bọn họ nhiều lần tìm cớ mập giấy, lúc này thật không ngờ mạnh mẽ và vĩ đại. Nhưng mà, thi triển chiêu kiếm này, mâu nhiều nhưng cũng nhất định muốn trả giá nhất là trả giá nặng nề. Hắn chậm rãi xoay người lại, tại này cái quá trình chung, kiếm trong tay của hắn phỏng theo Phật kinh lịch vô số tuổi già thời gian ăn mòn, hóa thành cho tàn, bụi bặm, tiêu tan trên không trung. Trên người của hắn khôi giáp cũng đang nhanh chóng tán loạn. Hắn chính đang nhanh chóng mục nát. Xương khô, trên khôi giáp. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mập mạp hư huyễn bóng người, đó là mâu nhiều ban đầu đi tới di tích giờ quốc tế răng rớp, không có uổng phí phát cùng chồng dâu, hắn khuôn mặt lộ ra mỉm cười nhìn xem Diệp Thùy, tạp tư đám người, nói với bọn họ, các ngươi, rốt cuộc đã tới. Tổ tiên, cổ ni ý thức được cái gì, người kinh hoàng quỳ dạp xuống đất, nhìn trước mắt khôi giáp cùng xương khô đều đang tại mục nát thân ảnh, không nhịn được lệ rơi đầy mặt, ngươi làm sao vậy? Ngươi chính là thế hệ này dũng sĩ ư ta có thể nhận biết được, ngươi là ta cùng Lâm Đạt hậu duệ, rất tốt mâu nhiều lời rất nhẹ, làm trầm trầm, tựa hồ mang theo vài phần cảm khái còn có mấy phần vui mừng, hắn rôi ra một cái tay đến, đồ thị hình chiếu đi khẽ vướt cổ ni đầu lâu, nhưng bàn tay của hắn tại đụng tới cổ ni thân thể lúc, lại yếu ớt biến thành một mảnh cho bụi. Sức mạnh của hắn chống đỡ lấy thân thể của hắn bất hủ, nhưng là kèm theo vừa nãy một kiếm kia, sức mạnh của hắn đã triệt để khô cạn. Thân thể của hắn đang tại như những kia vượt qua hai thời gian trăm năm xương cốt như thế đang nhanh chóng mục nát thành tro. Mâu nhiều liếc mắt nhìn của mình tiêu tán bàn tay, hắn phảng phất cười cười, tiếp lấy vừa nhìn về phía Diệp Thùy. Cảm ơn ngươi mang ta đi tới nơi này. Ta thấy được ngươi lưu lại tin. Diệp Thùy tâm tình nhất thời có phần sầu não, khẽ gật đầu một cái. Ta, rốt cuộc đã trở thành ta một mực chỗ mơ ước anh hùng. Mâu nhiều tiếp tục nói. Diệp Thùy tiếp tục gật gật đầu, không sai. Ngươi là một cái cho người kính ý anh hùng. Như vậy, thánh quang rừng người, liền dựa vào các ngươi rồi, giúp ta thủ hộ bọn hắn, ta chỉ sợ cũng yếu, không ở mâu nhiều tiếp cho biết, trên người hắn khôi giáp đã gần như hoàn toàn bóc ra, tiêu tan. Nhưng vào lúc này, ngươi nói cái gì đó đại bị đột nhiên ngắt lời nói. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn hướng tiểu cô nương. Bọn hắn lúc này mới phát hiện đại bị đang đứng tại mâu nhiều bên người, hai tay đem nắm để ở trước ngực, phảng phất đang nổi lên cái gì. Nhìn thấy đại bỉ cái bộ dáng này, Diệp Thùy đột nhiên nghĩ đến cái gì, nguyên bản bi thương biểu lộ quét một cái sạch sành xanh, hắn mang theo vài phần kinh hỉ nói, đại bỉ, ngươi chuẩn bị đem mâu nhiều chuyển hóa thành anh linh. Mâu nhiều cũng kinh ngạc nhìn xem đại bỉ, thân thể hắn hoàn toàn tán loạn tán rơi ở trên mặt đất, chỉ còn dư lại một cái hư huyễn, phiêu miểu vong linh bóng người. Sức mạnh của hắn quá cường đại, so với các nhị gia còn cường đại hơn, ta nhưng không có cách nào đem hắn biến thành của ta anh linh, huống hồ hắn hiện tại đã ký kết khế ước, hắn thệ ước chính là khế ước, bất quá ta nghe nói tại phương Bắc có chút trong bộ lạc nắm giữ của mình thủ hộ linh liền là một loại biến tướng anh linh, một cái bộ lạc người thông qua ký kết thủ hộ khế ước cộng đồng cung phụng một cái anh linh, ta có thể thông qua triệu hoán sư biện pháp khiến hắn trở thành thánh quang rừng thủ hộ linh, mâu nhiều thì tương đương với là theo thánh quang rừng đám người ký kết thủ hộ khế ước, thánh quang rừng mỗi người đều là của hắn triệu hoán ký chủ. Đại bỉ trong miệng chăm chú giải thích, đừng xem tiểu cô nương trong ngày thường đều là theo thói quen trêu chọc so với, nhưng lúc mấu chốt người vẫn rất có tác dụng. Vừa nói, đại bỉ sắc mặt cấp tốc trở nên thương bạch khởi đến, người cho gọi ra nữ vũ thần kỳ kỳ cũng tiêu tan tại không trung. Đây là đại bỉ ma lực chính đang nhanh chóng tiêu tán tình hình, trong miệng nàng kinh hô, ta hiện tại trước tiên dùng ma lực của ta để duy trì ở sự tồn tại của hắn, các loại chúng ta đã đến thánh quang rừng ta sẽ đang lợi dụng thủ hộ linh nghi thức để thánh quang rừng đám người tiếp quản hắn, bất quá sức mạnh của hắn quá cường đại, ma lực của ta đều nhanh hao không. A-di, mau tới sữa một cái. Tốt, tiểu tỷ tỷ. Lôi toa vội vàng đi tới đại bỉ bên người, bắt đầu dùng khôi phục thánh nôn giúp đại bỉ khôi phục trên người ma lực. Cổ Ni trả quỳ trên mặt đất, dùng sức rủi mắt một cái thượng nước mắt, người tựa hồ ý thức được cái gì, trên mặt bò đầy vui mừng, mong đợi nhìn xem đại bỉ. Đại bỉ, ngươi có được hay không? Diệp Thủy có phần lo lắng hỏi. Hừ hừ, ta nhưng là được khen là thiên tài triệu hoán sư thiếu nữ, chỉ là duy trì ở mâu nhiều anh linh trạng thái còn khó không được của ta. Đạt được lôi toa ma lực khôi phục, đại bỉ sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít, người dương dương đắc ý nói ra. Diệp Thủy lại đột nhiên sửng sốt một chút, được gọi là thiên tài. Danh xưng này. Hắn nghĩ tới rồi mỗ một số chuyện, một ít cho tới nay hắn đều có chút hoài nghi sự tình, phảng phất chính đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Mà mâu nhiều thời điểm này chỉnh cái linh hồn đều là mộng ép. Hắn đã làm tốt tiêu tan tử vong giác ngộ, đồng thời đã thản nhiên chuẩn bị mặt đối tử vong của chính mình, kết quả đại bỉ lại nói hắn vẫn như cũ có thể lấy một loại trạng thái khác sinh tồn được. Hắn rất nhanh sẽ rõ ràng đại bỉ cũng không hề nói dối. Mất đi thân thể chống đỡ, hắn lực lượng linh hồn bắt đầu nhanh chóng lùi bại. Hắn sẽ phải biến mất không còn tăm tích, nhưng là kèm theo đại bỉ ma lực dung vào trong người, hắn lại cảm giác mình chính đang từ từ một lần nữa thu được thân thể cảm giác. Tựa hồ chú ý tới mâu nhiều một bước, Diệp Thủy đi tới mâu nhiều bên người, cười nói với hắn, gặp chúng ta, ngươi cũng đừng nghĩ có thể phiến tỉnh. Làm đồng bạn của hắn, ngươi không phải dễ dàng như vậy liền ngủm. Mâu nhiều. Sự tình nhìn lên đang tại hướng về tốt đẹp phương hướng diễn biến. Nhưng là vừa lúc đó, nguyên bản vốn đã yên tĩnh lại thánh sơn đột nhiên lần nữa mãnh liệt sáng ngời chuyển động, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, từ cái kia đen thui trong hang động, từng trận phảng phất béo thịt thứ tầm thường tiếp tục nọ nghệ vật ra. Ma quái lợi nhĩ cũng chưa chết đi. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Mâu nhiều hơn là đầy mặt vẻ kinh sợ, trong miệng kinh hô, hắn dĩ nhiên không có chết. Ha ha, ha ha ha. Lợi nhĩ cái kia khàn giọng, sắc bén tiếng cười từ trong hang động truyền ra, tuy rằng đã trở thành khủng bố ma quái, nhưng nó vẫn chưa mất đi nói chuyện năng lực. Mâu nhiều, ngươi mắc lừa rồi. Ta vẫn luôn biết ngươi nắm giữ cuối cùng sát chiêu, cho nên vừa vặn ta cố ý làm bộ một bộ làm dáng rất phẫn nộ, đến cho ngươi sử dụng tới chiêu kiếm này, ta dùng ta bản thể bảy thành thân thể để đánh đổi, mê hoặc ngươi đem chiêu kiếm này triển khai ra, ngươi mắc lừa rồi, ngươi bây giờ đã là cung dương hết đà, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, ha 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 ha. Nghe được ma quái lời nói, Diệp Thúy đám người trên mặt đều là một bộ viết kép cờ mở nở biểu lộ. Vừa vặn ma quái lợi nhĩ một bộ điên cuồng muốn thông suốt lấy hết tất cả sức mạnh tiến hành công kích, cũng chỉ là giả dối, vì chính là dụ dỗ mâu nhiều sử dụng suất mạnh nhất một kiếm, dùng chính mình bảy thành thân thể tiêu hao hết mâu nhiều sức mạnh, thậm chí lúc trước ma quái nanh vuốt khắc lý đặc có lẽ đều là nó kế hoạch, để ma quái nanh vuốt công kích Diệp Thủy, được Diệp Thủy giết chết sau, đến khiến người ta hiểu lầm nó hội nổi giận cực kỳ, để mâu nhiều cho rằng ngay lúc đó nó đang dùng lấy hết tất cả sức mạnh tiến hành công kích, tiến tới sử dụng tới của mình trung cực sát chiêu. Hiện tại ma quái lợi nhĩ còn sót lại 3 thành sức mạnh, nhưng là bây giờ 3 thành sức mạnh dĩ nhiên vậy là đủ rồi, dù sao nó là cho là như vậy. Đáng ghét ba. Mâu lắm lời bên trong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm kia cũng là hắn ban đầu đi tới nơi này lúc răng dấp, hắn ngay lập tức sẽ yếu phát động của mình công kích. Nhưng đại bị tùy theo liền ai ôi kêu lên một tiếng sợ hãi, thân thể mềm miên miên ngược lại dưới mặt đất. Tiểu cô nương sắc mặt cũng cấp tốc lần nữa trở nên trắng bệnh, ngươi không muốn sử dụng kiếm khí, ta hiện tại duy trì thân thể của ngươi cũng đã liều mạng được chứ. Nhưng là lợi nhĩ mâu nhìn thêm hướng về đại bỉ, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng sầu lo. Sứ mạng của ngươi đã hoàn thành, kế tiếp giao cho ta. Diệp Thúy lúc này lại nói, ban đầu nhìn thấy ma quái lợi nhĩ còn chưa chết, hắn hơi kinh ngạc, bất quá bây giờ hắn đã bình tĩnh xuống, ngón tay của hắn tại chính mình phát ma đạo thư thượng trượt đi. Mâu nhiều hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thủy. Diệp Thủy ngón tay tại phát ma đạo thư thượng khinh nhẹ gật gật, hắn đối Mâu nhiều cười nói, ngươi nghỉ ngơi, đối phó loại này bột ta là chuyên nghiệp. Kèm theo lời của hắn, một cái đầu chọc anh linh ngưng tụ ở Diệp Thủy bên người. Màu vàng chế phục, màu trắng áo choàng, một đôi vô tinh đả thải mắt cá chết. Diệp Thủy đoàn người tiến vào di tích bên trong thế giới thời điểm là thứ 6 buổi sáng. Bây giờ tại di tích bên trong thế giới bọn hắn ngây người sắp tới 2 ngày, tuy rằng nơi này không phân ngày đêm, nhưng là Diệp Thủy phát ma đạo thư thượng nhưng có thể biểu hiện thời gian, hiện tại chính là thứ 7 hơn 11 giờ khuya chung, Diệp Thủy mới vừa dễ dàng triệu hoán một quyền anh linh. Lúc trước Diệp Thủy không có triệu hoán một quyền anh linh, là bởi vì hắn căn bản không có sử dụng đòn sát thủ này cơ hội, mà bây giờ cơ hội tới. Không cần lưu thủ. Diệp Thủy cười nhìn về phía đang tò mò khoảng chừng đánh giá Kỳ Ngọc lão sư. Chỉ đang muốn tuân ra hang động đoàn kêu đéo thịt hình dáng quái vật, hận nó. Chương 148, khiếp sợ. Thánh Sơn chân tướng dĩ nhiên là. Sự tình phát triển biến đổi bất ngờ. Mâu nhiều sử dụng thể ước canh gác chi kiếm trọng thương ma quái lợi nhĩ, chính hắn cũng bởi vì là lực lượng tiêu hao hết sắp tiêu tan, đại bị lợi dụng chính mình triệu hoán sư sức mạnh để mâu nhiều trọng mới ngưng tụ thành thân thể, nhưng bọn họ chả không tới kịp cao hứng, ma quái lợi nhĩ lại giả chết quay đầu trở lại, tuy rằng chỉ còn dư lại 3 phần sức mạnh. Nhưng cái quái vật này nhưng là mấy trăm năm qua đều cùng nắm giữ nửa bước kiếm thánh lực số lượng mâu nhiều dây dưa không nghỉ, mặc dù là chỉ có 3 phần sức mạnh, đó cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Mâu nhiều xuất hiện tại không cách nào khiến dùng sức mạnh, liền tại đám người cực kỳ sợ hãi thời khắc, Diệp Thủy bình tĩnh triệu hoán ra đầu chọc anh linh. Không cần lưu thủ, hận nó. Kèm theo Diệp Thủy lời nói, đầu chọc anh linh thế là liền một bộ nhìn lên làm không có khí thế bộ dáng cơ múa nắm đấm đi tới. 1/15 chăm chú một quyền. Ầm ầm. Khủng bố quyền phong bắn nhanh ra, cái kia từ bề ngoài bất luận nhìn thế nào cũng không khả năng có quá lực lượng cường đại một quyền, cũng tại vung đi ra trong nháy mắt cho thấy mạnh mẽ chí cực sức mạnh. Quyền phong khuấy động, tràn vào cái kia đen thui hang động. Ma quái lợi nhĩ sát theo đó liền phát ra sắc bén chói hai tiếng hô, phảng phất là thống khổ hí lên. Ở đây trong mọi người, chỉ có Đại Bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa từng chứng kiến một quyền anh linh sức mạnh, nhưng mặc dù là bọn hắn cũng không có thấy một quyền anh linh thi triển toàn lực công kích. Ban đầu Diệp Thùy lần thứ nhất cho gọi ra Kỳ Ngọc lão sư thời điểm, là ở trên đường cái, Kỳ Ngọc lão sư một quyền liền đem đám kia tìm cớ ma đạo sư, các kiếm sĩ hoành thành bã vụn, cũng thuận thế hủy diệt rồi một tòa phòng xá cùng nửa cái phố, nhưng đó chỉ là Kỳ Ngọc lão sư thử nghiệm nhỏ đưa tay. Sau đó đối mặt Sử Đồ Á Đương Tư, một quyền anh linh thành công đem Á Đương Tư hận trở về trong vết nước, hắn lúc đó đã thi triển gần như trước mặt trạng thái toàn bộ lực lượng. Nhưng kỳ thật vẫn là có giữ lại. Sau đó tại lệnh thạch ma pháp công hội trong, một quyền anh linh một quyền còn chưa đánh ra ngoài, liền làm cho cả công hội bên trong một mảnh lưu lạc, kiến trúc sụp đổ. Khi đó hắn là chuẩn bị thi triển của mình 1/10 chăm chú một quyền sức mạnh, nhưng bởi vì sức mạnh áp chế mà không có đem một quyền này đánh ra ngoài, một quyền này uy lực thực sự tự nhiên không có ai có thể đã được kiến thức, mà lúc đó Kỳ Ngọc cũng đã minh bạch mình bị áp chế sức mạnh cực hạn là 1/15 chăm chú một quyền. Hiện tại hắn triệt để thi triển ra 1/15 chăm chú một quyền. Kèm theo ma quái tiếng gào thét, quyền phong tràn vào hang động, mạnh mẽ thánh sơn bắt đầu không ngừng lay động, cứng rắn trên ngọn thánh sơn thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn nước, uy lực của một quyền này dĩ nhiên không thua kém một chút nào Mâu vừa mới thêm thi triển thể ước canh gác chi kiếm. Nhìn xem một quyền anh linh cái kia ra quyền thân ảnh, cảm thụ từ trên người hắn chỗ tản ra cho người lão đà lão đảo sức gió, tất cả mọi người lộ ra hoàn toàn sợ ngây người biểu lộ. Trong này bị đả kích nhất e sợ còn muốn thuộc về Mâu có thêm, hắn canh gác 200 năm mới sử dụng tới mạnh như vậy một kiếm, kết quả cái này từng bị hắn gọi là nghịch ngợm tiểu gia hỏa, dĩ nhiên tùy tiện liền triệu hoán ra một cái anh linh đánh ra tương tự uy lực một quyền. Mà nhất làm cho Mâu nhiều cảm giác mình này 200 năm đều sống vô dụng rồi chính là, tại cuồng phong hô khiếu trong, hắn rõ ràng nghe được Diệp Thủy trong miệng trả tại nói ra, ừm, Kỳ Ngọc lão sư 1/15 sức mạnh quả nhiên vẫn là rất cường đại. Hoa thở A có nói cái gì? 1/15 sức mạnh. Này rồi ạ chả có hay không cho hắn cái này nửa bước kiếm thánh sống. Một quyền rất nhanh kết thúc. Mấy khối đá vụn từ phía trên ngọn thánh sơn đập xuống, đầu chọc thân ảnh vẫn như cũ đứng ở hang động trước đó, sáng loáng quăng ngói sáng đầu chọc phảng phất sáng lên lấp lánh. Diệp Thùy tại Phát Ma Đạo Thư trên bản đồ xác nhận một cái, dưới thánh sơn, hắn cảm giác bên trong phạm vi ma quái lợi nhĩ tồn tại đã bị triệt để xóa đi. Ôi, loại này đối thủ rất tốt, lần sau lại đụng phải nhớ rõ kêu nữa ta. Đầu chọc anh linh quay đầu thần đến, bộ kia vô tinh đả thải trên nét mặt phảng phất mang theo vài phần khá là cảm giác hứng thú biểu lộ, hướng Diệp Thủy phất phất tay sau hắn liền tiêu thất vô tung. Thánh sơn phía dưới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người còn có chút cứng ngắc. Bọn hắn vừa vặn cũng bởi vì ma quái lợi nhĩ giả chết mà căng thẳng vạn phần, nhưng trong nháy mắt tất cả liền cũng đã trần ai lạc định. Mâu nhiều hơn là dùng một bộ cực kỳ cảm khái biểu lộ nhìn xem Diệp Thùy, cảm giác tại thiếu niên này ma đạo sư trước mặt, của hắn anh hùng phân lượng đều giảm bớt vài phần. Xong việc. Diệp Thùy khoái trá cười cho biết, sau đó hắn phát hiện tất cả mọi người đang dùng trận mắt hốc mồm biểu lộ nhìn xem hắn, thế là bất đắc dĩ giải thích, đây là của ta đòn sát thủ. Trên thực tế ta chỉ có thể cách mỗi 7 ngày có khả năng sử dụng một lần, hơn nữa 7 ngày vừa qua tiểu muốn chờ cái kế tiếp chu kỳ, hạn chế vẫn là quá lớn, may mắn là hiện tại vừa vặn cảm nhận được 7 ngày thời hạn. Ngươi vừa vặn nói đây chỉ là hắn 1/15 sức mạnh mâu nhiều mang theo vài phần run rẩy hỏi. Diệp Thuy gật gật đầu, dùng nhàn nhạt trang bức ngữ khi nói, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là hắn đánh ra chăm chú một quyền 1/15 sức mạnh, cũng không phải hắn toàn lực lúc chiến đấu 1/15, không khách khí nói. Hoàn toàn thể kỳ ngọc lao sư e sợ hủy diệt toàn bộ tạp tư đặc la đại lục đều là dễ như ăn cháo, bất quá nha, yếu cho gọi ra hoàn toàn thể kỳ ngọc lao sư ta e sợ còn cần cực kỳ lâu mới được. Đáng người. Thiếu niên, với ngươi làm đồng bạn là một kiện làm chuyện kỳ diệu ngươi tạo ư. Nhìn xem đám người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, Diệp Thúy trong lòng âm thầm nở nụ cười, a, như kỳ ngọc lao sư như vậy anh linh hắn chả có rất nhiều ôi, chờ sau này tích góp đủ rồi đủ nhiều điểm tích lũy, cho gọi ra người say ra. Siêu nhân, Tôn Ngộ Không, Tây Du Ký Bản, đến để cho các ngươi nhìn xem. Bất quá bây giờ không phải là đàm luận những chuyện này thời điểm. Long Bảo hiện tại vẫn là triệu hoán trạng thái, hắn sắp phải biến mất, Diệp Thùy còn có một ít chuyện muốn hỏi hắn. Long Bảo, ta cho gọi ra cái kia khôi giáp kiếm sĩ, ngươi có biết hay không? Làm Diệp Thùy được ma quái nhanh đuốt xúc tu cuốn bay thời điểm, hắn rõ ràng nghe được ma quái sâu răng phát ra cái kia một tiếng cờ mờ nờ. Vậy thì chứng minh an toàn vệ sĩ châu ngưng tụ mà thành khôi giáp kiếm sĩ là có chính mình ý thức. Mà hắn iPad ma đạo thư có sức mạnh, tựa hồ là đến từ các thần thần tính sức mạnh, lấy tư cách các thần nuôi lớn thần sủng, Long Bảo có lẽ biết cái kia khôi giáp thân phận của kiếm sĩ. Quả nhiên, nghe được Diệp Thùy lời nói, Long Bảo đầu to gật gật đầu hồi đáp, ta cũng làm kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi có thể cho gọi ra hắn đến, hắn là Cổ Duy Tư. Cổ Duy Tư. Nghe được danh tự này, Diệp Thùy sững sờ. Cương thiết hiệp nhân công quản gia. Long Bảo tiếp tục nói, hắn là các thần chi thần chế tạo khôi lỗi sinh mệnh, nắm giữ khôi lỗi chi thần thần vị, nhưng các thần rơi xuống thời điểm hắn cần phải cũng chết rồi. Nói đến đây chút lời nói, Long Bảo một đôi long nhãn đột nhiên nhìn hướng Diệp Thùy phát ma đạo thư, to lớn con ngươi tựa hồ có chút khác thường tâm tình đang nhấp nháy, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng hắn làm hiển nhiên cũng không muốn đem suy đoán của mình nói ra, nói sang chuyện khác tựa như nâng lên long đầu, nhìn hướng trước mắt Thánh Sơn. Trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc tiếng kêu, giống. Làm sao vậy? Diệp Thùy vội vàng hỏi. Ngọn núi này ta khá quen, Long Bảo nghi ngờ nói ra. Lần trước cho đòi hoán Long Bảo thời điểm hắn đã nói hắn từng đến nơi này tại 5.000 năm trước thuộc về thần vực, Long Bảo sinh sống ở thần vực từng đến nơi này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng đối với này tòa Thánh Sơn hắn tựa hồ càng thêm nhìn quen mắt, hắn đang nghi ngờ chỉ chốc lát sau, phảng phất rốt cuộc nhận ra Thánh Sơn là cái gì. Sau đó dáng vẻ đột nhiên trở nên hơi cổ quái, thân thể bày nhúc nhích một chút, làm ra một bộ theo bản năng muốn rời xa Thánh Sơn răng rớp. Đại bị tại ôn toa nâng đỡ đứng lên đến, người đã hoàn thành giúp mâu nhiều ngưng tụ thân thể anh linh nghi thức, hiện tại bởi vì ma lực tiêu hao hết mà hề phải không thể tả. Người kỳ quái nhìn xem Long Bảo hỏi, Long Bảo, ngươi biết ngọn núi này lẽ nào núi này cất giấu cái gì không nổi bí mật ư? Lúc nói chuyện con mắt sáng lên lấp lánh lên. Nhưng mà... Long Bảo lại vội vàng dùng lực lung lay long đầu. Còn nhớ ta nói ta ở nơi này gậy phân được của cải nữ thần đuổi theo đánh chừng mấy ngày sự tình, như hắn có chút trầm thấp nói ra. Cơ mờ nở. Diệp Thùy cũng đang mang theo cùng đại bị vậy tâm tình ngửa đầu đánh giá Thánh Sơn, nghe được Long Bảo lời nói, thân thể hắn lúc này đó là chấn động, có phần cứng ngắc nhìn về phía Long Bảo, lẽ nào ý của ngươi là... Không phải, lớn như vậy. Long Bảo tựa hồ có chút ngượng ngùng túi đầu, phát ra vài tiếng ồ ồ tiếng thở dốc. Lúc đó ta táo bón nửa tháng. Đám người dồn dập hướng về Long Bảo như thế theo bản năng muốn rời xa cái gọi là Thánh Sơn. Lúc này cuốn quanh ở trên ngọn Thánh Sơn màu xám sương mù đã tiêu tan, ngửa đầu đánh giá, núi này hình dạng có thể không phải là một đống cất dáng dấp sao. Cơ mờ nở, cái gọi là Thánh Sơn nhưng thật ra là Long Phân Núi. Mâu nhiều lại một lần nữa nhận lấy 10.000 điểm đả kích, hắn canh gác mấy trăm năm địa phương, được gọi là Thánh Sơn địa phương, nguyên lai chân tướng dĩ nhiên là như vậy. Hắn cảm giác mình anh hùng phân lượng lần nữa giảm bớt vài phân. Đồng thời, từng chứng kiến Long Bảo chân thân Diệp Thùy cùng đại bỉ, Cách Lâm, cũng sâu đậm vì các thần thời đại Hắc Kim Viêm Long cảm giác được khiếp sợ, ngay lúc đó Hắc Kim Viêm Long đến cùng nên là như hà cường lớn, chỉ là một đống phân liền tạo thành loại này cứng rắn vô cùng thánh sơn, thậm chí đem khủng bố ma quái đều được nhốt ở bên trong không cách nào chạy trốn. Kiếm thánh toàn lực một cái lại tăng thêm kỳ ngọc lao sư quả đấm, năng lực ở phía trên đánh ra một ít vết rạn nước. Bọn hắn sâu đậm vì thánh sơn chân tướng khiếp sợ rồi. Long Bảo làm nhanh liền trở về anh linh thế giới, chỉ là hắn trước khi rời đi, quay đầu nhìn hướng thánh quang rừng phương hướng một mắt, dùng ngưng trọng ngựa khi nói, ta ở nơi đó cảm nhận được quang minh cùng bóng tối hai tầng sức mạnh, kế tiếp các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút rồi. Quang minh cùng hắc ám Diệp Thủy nghĩ tới thánh quang trong rừng thần thánh thạch kiếm cùng với bị phong ấn ma quỷ, gật gật đầu, ừm, ta biết rồi. Long Bảo thân thể đội đất mà lên, ở trên trời đã xoay quanh một vòng, biến mất vô hình. Mang theo một loại nào đó ba quan vỡ vụn tâm tình, đám người không kịp chờ đợi cách xa thánh sơn, ở phía xa nước lạnh sông phần cuối cái kia hồ nhỏ bên dựng trại đóng quân, kèm theo ma quái lợi nhị chết đi, chung quanh đây tà ác hung thú phảng phất cũng đều tiêu thất vô tung, trong hồ nước xúc thủ quái cũng không có lại xuất hiện, bọn hắn chuẩn bị ở nơi này nghỉ ngơi ngắn ngủi một quãng thời gian, dù sao tiến vào di tích bên trong thế giới sau, Diệp Thủy đoàn người sẽ không có nghỉ ngơi qua. Hiện tại lại trải qua qua luân phiên chiến đấu, bọn hắn đã sớm kiệt sức. Mâu Nhiều lấy anh linh tư thái cùng bọn hắn đồng thời hành động. Cổ Nhi theo sát ở của mình tổ tiên bên người, trải qua chuyện vừa rồi, những người khác đối Mâu Nhiều cái loại này kính nể đã mức độ lớn yếu bớt, hết cách rồi, cho dù lợi hại đến đâu thì thế nào, cuối cùng còn là người chơi bình thường, làm sao cũng so không hơn Diệp Thủy cái này bật học người chơi, cũng là Cổ Nhi vẫn như cũ đối Mâu Nhiều kính sợ có phép. Đến lúc này Diệp Thủy mới rốt cục có cơ hội kiểm tra chính mình điểm tích lũy thu nhập. Ma quái nanh vuốt cờ rít điểm tích lũy giá trị là 310, một quyền anh linh chiến đấu hao phí sắp tới 400 điểm tích lũy, cuối cùng giết chết ma quái lợi nhĩ lại vì Diệp Thủy đã nhận được hơn 3.000 điểm tích lũy, hiện tại Diệp Thủy điểm tích lũy còn lại số lượng là 3.423, hơn 3.400 điểm tích lũy. Diệp Thủy nhìn xem cái này điểm tích lũy còn lại số lượng, trong lòng do dự, là lợi dụng những này điểm tích lũy tiếp tục tiến hành còn lại ma pháp thuộc tính cảm ngộ vẫn là giải tỏa lợi hại anh linh cùng BG, bất quá bây giờ trọng yếu nhất không phải lại tăng lên sức mạnh, mà là mau chóng biết rõ thế giới này tất cả, cho nên do dự một lát sau, hắn làm ra lựa chọn. Giải tỏa chôn kiếm chi địa di tích thế giới bản đồ bao. Nơi này bản đồ bao giải tỏa yêu cầu 3.300 điểm tích lũy, giải tỏa điểm tích lũy sau Diệp Thủy tiểu dường như là chơi game mở toàn bộ bản đồ như thế, có thể thời khắc biết được cái này trong địa đồ tất cả nhân loại sinh linh vương vị cùng hành động. Tuy rằng bọn hắn giết chết ma quái lợi nhĩ, nhưng là bây giờ trong nguy cơ vẫn không có giải trừ, bởi vì nơi này còn có một cái bị phong ấn ma quỷ, đồng thời tứ vương tử, mạch khẳng tư, hắc kiếm thị vệ mấy người cũng không phải người lương thiện. Hắn cần thời khắc trưởng khống bọn hắn tất cả động tĩnh. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Chương 149, Nương Nương Khang thuyền trưởng hải tặc BG. Đen nhánh nước hồ bên cạnh, từng trận thịt nướng mùi thơm không ngừng chuyển hướng bốn phía. Nơi này đắp mấy đỉnh trướng đồng nhỏ, mọc ra một đống lửa, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, làm danh tự tùy ý ma pháp công hội đầu bếp trưởng, Cách Lâm chủ động gánh làm chế tác thức ăn trọng trách, chủ yếu là hắn phát hiện mình thật giống ngoại trừ làm điểm hậu cần các loại sự tình bên ngoài, liền không có những chuyện khác có thể làm rồi. Những kia trướng đồng nhỏ trong, Đại Bỉ, Ôn Toa, Lôi Toa, Cổ Ni đám người chính tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Diệp Thủy buồn ngủ cũng không nhiều. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa vặn trải qua một lần ai bắt thăng cấp nguyên nhân, hắn bây giờ tinh lực trả hết sức dồi dào, cho nên hắn vẫn luôn tại tra xét mai cốt chi địa di tích thế giới bản đồ. Cái này di tích thế giới hiện ra một cái không quá quy tắc hình bầu dục, bọn hắn hiện tại vị trí, ở vào thế giới này đông phương, chí ít nhìn trên bản đồ là đông phương, từ bản đồ đơn giản thượng có thể nhìn đến đây mặt đất hiện ra màu xám đen, này ước chừng đại biểu hoang vu, càng đi tây phương đi, mặt đất màu sắc hội càng ngày càng nồng nặc, biến là màu xanh biếc hoặc là màu đỏ, điều này cũng đại biểu sung xuê. Những đất này trên bức vẽ thậm chí còn nhãn hiệu có một ít địa danh, những tên này đều là thánh quang rừng đám người chỗ quyết định, bất quá cũng không hẳn vậy, tỉ như ở vào Diệp Thủy đoàn người cách đó không xa Thánh Sơn, trên địa đồ đánh dấu tên là Thánh Sơn, Long Phân Núi. Diệp Thủy đùa giỡn nói ra danh tự, dĩ nhiên cũng xuất hiện tại mặt trên bản đồ. Ngoại trừ Thánh Sơn, trên bản đồ còn có thể nhìn thấy nước lạnh sông. Đây là một đầu hầu như dựng thẳng vượt toàn bộ di tích thế giới dòng sông, nước lạnh sông đầu nguồn, là một mảnh hiện ra màu trắng cảm xúc rừng rậm, nơi đó chính là thánh quang rừng bên cạnh cách đó không xa, nhưng là một mảnh hoàn toàn hiện ra màu đen địa vực, chỗ đó bên trong còn có thể nhìn thấy một cái cự đại chính đang không ngừng lóe lên điểm đỏ, cái kia đại biểu bị phong ấn ma quỷ, chỗ đó tên là cấm địa. Từ trên bản đồ có thể nhìn thấy từng cái hoặc là màu đỏ hoặc là màu trắng chấm tròn, có lớn có nhỏ, phân biệt đại biểu nhân loại, cùng với ở cái thế giới này hoạt động các loại dã thú. thánh quang trong rừng có thể vừa ý trăm cái màu trắng điểm nhỏ, đó là thánh quang rừng các cư dân. Trên địa đồ còn có thể nhìn thấy tứ vương tử đám người, bọn hắn hiện tại tổng cộng còn có 14 người, mỗi người đều hiện ra tiên màu đỏ tươi, rất rõ ràng, những người này hận không thể đem Diệp Thủy giết chết cho thông khoái. Vào giờ phút như thế này, có thể bất cứ lúc nào nắm giữ đối địch thế lực hướng đi, quả thực không có so với này càng tốt hơn năng lực. Thịt nướng hương vị truyền vào Diệp Thủy trong mũi, lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy anh linh trạng thái mâu nhiều chính bưng hai cái đĩa nhỏ đi tới, đem trong đó một cái đĩa đưa cho Diệp Thủy, mập mạp đầy mặt mỉm cười, hơn 200 năm rồi, ta không nghĩ tới còn có thể thưởng thức được thức ăn mùi vị, trước đây ta nhưng là thích ăn nhất đồ. Biến thành anh linh trạng thái sau là có thể ủng ngũ giác, có thể thưởng thức mỹ thực. Chúng ta bếp trưởng chủ nghệ rất tốt. Diệp Thủy cười ha hả, kết quả cái kia nở rộ thịt nướng đĩa, bên trong khối thịt đã bị Cách Lâm Chi Kỷ cắt thành khối nhỏ. Diệp Thủy dùng tiểu dĩa ăn cắm khởi một cái đưa vào miệng, nhấm nuốt nuốt xuống, lại ngẩng đầu hướng Cách Lâm nói, lại giúp ta nhiều thả điểm muối. Tốt hội trưởng. Cách Lâm lập tức trả lời, tiếp lấy, Diệp Thủy đĩa nhỏ thượng liền xuất hiện một mảnh lam sắc quang bóng. Cách Lâm thủ trưởng từ bên trong giò xét đi ra, giúp Diệp Thủy trên thịt vung một điểm muối sau lại rụt trở về. Mâu nhiều biểu lộ nhất thời có phần quái lạ, các ngươi sử dụng ma pháp phương thức thật đúng là đặc dị. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi VN. Đúng rồi mâu nhiều, ngươi nếu ở nơi này chờ lâu như vậy ngươi có biết hay không thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thủy một bên nhai nuốt lấy trong miệng thịt nướng, vừa nói, nơi này được gọi là chôn kiếm chi địa là bởi vì sao ta nghe cổ ni nói, thánh quang trong rừng có một cái to lớn thần thánh thạch kiếm. Không sai, lúc trước chúng ta mới vừa lúc đến nơi này. Nơi này nguy hiểm rậm rạp, nhưng sau đó chúng ta phát hiện trôi này to lớn thạch kiếm, nó không ngừng tản ra thần thánh ánh sáng, những thú dữ kia cũng không dám tới gần nó, chỗ bằng vào chúng ta liền ở thạch kiếm bốn phía cư ở xuống, chỗ đó cũng bị ta xưng là thánh quang rừng. Mâu nhiều lộ ra một bộ hoài niệm biểu lộ nói ra, thần thánh thạch kiếm làm kỳ lạ, một ít tới gần đồ vật của nó, cũng sẽ bị truyền nó chỗ có sức mạnh, chúng ta đưa nó coi như là tín ngưỡng của chúng ta, cảm tạ nó đối với chúng ta che chở. Cái này di tích thế giới bị kêu là chôn kiếm chi địa, cái gọi là kiếm phải là tòa này thạch kiếm rồi. Vậy ngươi biết này thanh kiếm đá đến cùng là cái gì không? Diệp Thủy hỏi tiếp. Mâu nhiều đã trầm mặc chốc lát, sau đó hắn mở miệng nói ra, ta những năm này từng có một ít suy đoán, ngươi biết di tích bên trong thế giới hội có một ít đặc biệt hiện tượng gọi là thời gian ảnh lưu niệm vư. Nhìn thấy Diệp Thủy gật gật đầu sau, hắn tiếp tục nói, thánh quang trong rừng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít mơ hồ thời gian ảnh lưu niệm đoạn ngắn. Hướng về chúng ta biểu diễn đi qua chuyện xảy ra ở nơi này, ta hầu như có thể kết luận, cái kia thanh kiếm đá kỳ thực chính là của cái nữ. Thần đại nhân Hoàng Kim Cự Kiếm. Hoàng Kim Cự Kiếm. Diệp Thủy thân thể hơi chấn động một cái, hắn mở ra Bát Ma Đạo Thư máy truyền tin, tìm tới trong đó tự chương. Cự Long bị thương nặng văn kiện, bắt đầu phát ra, tại cái video này bên trong liền có của cải nữ thần vung vẩy Hoàng Kim Cự Kiếm hình ảnh chiến đấu. Thanh này Hoàng Kim Cự Kiếm gần như so với nữ thần thân thể còn muốn to lớn. Tạo hình cũng hơi có chút quái lạ, nhưng không nghi ngờ chút nào uy lực thì vô cùng, hắn không nghĩ tới thanh này Hoàng Kim Cự Kiếm sẽ xuất hiện tại nơi này, cái kia sử dụng Hoàng Kim Cự Kiếm nữ thần đây này. Từ thời gian ảnh lưu niệm trong, ngươi còn phát hiện qua cái gì? Diệp Thủy hỏi tiếp Mâu Nhiều. Mâu Nhiều lắc lắc đầu, thời gian ảnh lưu niệm trôi triển hiện chỉ là rất mơ hồ chiến đấu hình ảnh, rất khó làm rõ trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, trận chiến đấu kia bên trong hẳn là còn có một cái khác nữ thần tham dự trong đó rồi. Một cái khác nữ thần Diệp Thùy lập tức tò mò hỏi tới. Mâu Nhiều gật gật đầu, ta nghĩ vậy hẳn là tín ngưỡng nữ thần Vì Vị Ẩn, bởi vì tại trong cấm địa phong ấn ma quỷ, chính là một quyển các thần thời đại thần thánh giáo hội thánh kinh, thánh quang rừng thần thánh thạch kiếm cùng quyển kia thánh kinh, cùng nhau chấn áp bị phong ấn ma quỷ. Các thần thời đại thánh kinh. Bây giờ giáo đình là ở 5.000 năm trước thành lập, cung phụng nguyên tố thần linh, giáo hội thế lực được gọi là giáo đình, mà 5.000 năm lúc trước giáo hội chỗ cung phụng chính là các thần nhất tộc. Bọn hắn được gọi là thần thánh giáo hội, hiện tại thần thánh giáo hội đã bị coi là dị đoan, liên quan với thần thánh giáo hội tất cả cũng đều đã được nhân tạo xóa bỏ, thời đại kia thánh kinh càng là đã tuyệt tích, lại không nghĩ rằng nơi này lại tồn tại một quyển các thần thời đại thánh kinh. Còn là tin ngưỡng nữ thần sử dụng thánh kinh. Không nghi ngờ chút nào, cái kia là một kiện so sánh Hoàng Kim Cự Kiếm bảo vật. Nghĩ tới điều gì, Diệp Thùy theo bản năng nhìn hướng bên cạnh trong doanh trướng, đang cùng Cổ Nhi, Đại Bỉ nằm cùng nhau ngủ say lôi toa. Bởi vì tín ngưỡng xảy ra vấn đề, lôi toa thánh ngôn vịnh sướng càng ngày càng yếu, tuy rằng cái này quật cường đại. Ngực. Thiếu nữ vẫn luôn không có nói ra, nhưng Diệp Thủy có thể nhận biết được người phóng thích thánh ngôn lúc áp lực càng lúc càng lớn. Nếu để cho lôi toa thay đổi thần thánh giáo hội tín ngưỡng sử dụng quyển này thần thánh giáo hội thánh kinh, sẽ như thế nào đây này? đối ở xuất hiện ở cái thế giới này giáo đình, Diệp Thụy nhưng tuyệt không hề có một chút hảo cảm quan. Diệp Thụy cùng Mâu Nhiều tiếp tục trò chuyện với nhau, hỏi thăm liên quan với thế giới này tin tức. Lớn như vậy khái quá rồi, sau 2 giờ, Diệp Thụy lần nữa mở ra bản đồ hướng dẫn, hắn đột nhiên phát hiện cái gì, thân thể khẩn trương từ dưới đất nhảy ra ngoài. Làm sao vậy? Mâu Nhiều sững sờ, vội vàng hỏi. Chúng ta nhất định phải lên đường. Diệp Thụy nhìn xem mặt trên bản đồ đang tại hướng về nước lạnh trên sông Du di động những kiêm màu đỏ điểm nhỏ, âm thanh lạnh lẽo nói, tứ vương tử bọn hắn đang đến gần Thánh Quang rừng, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào Thánh Quang rừng. Tứ vương tử bọn hắn đi tới nơi này chính là vì thu được bảo tàng, không nghi ngờ chút nào, Thánh Quang trong rừng chỗ cung phụng thần thánh thạch kiếm đúng là bọn họ chỗ mong đợi bảo vật, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu ý mang đi này thanh kiếm đá sẽ khiến cho hậu quả gì. Nhưng kia thanh kiếm đá có thể là vì trấn áp ma quỷ mới sẽ được của cải nữ thần đặt ở nơi nào, cướp đi thạch kiếm, cái kia ma quỷ có lẽ liền sẽ chạy ra phong ấn. Diệp Thụy trước đó đối mặt ma quỷ, dựa vào của cải nữ thần một người liền phong ấn lên, bây giờ một con này lại yếu của cải nữ thần cùng tín ngưỡng nữ thần liên thủ năng lực phong ấn, đầy đủ nói rõ sự mạnh mẽ của nó, Diệp Thụy không có khả năng để cái này ma quỷ chạy ra phong ấn. Diệp Thụy đoàn người bắt đầu cấp tốc dọc theo nước lạnh sông hướng về Thánh Quang rừng phương hướng tiến lên. Dọc theo đường đi, Diệp Thụy vì những người khác giải thích chuyện đã xảy ra, hiện tại tứ vương tử đám người khoảng cách Thánh Quang rừng càng ngày càng tiếp cận, nghe được tin tức này, Cổ Ni không thể nghi ngờ là sốt sắng nhất, người đã rõ ràng ngoại lai những người mạo hiểm, không hề giống Thánh Quang rừng cư dân như thế hiền lành. Nhưng là dựa theo bọn hắn hành trình, muốn phải chạy về Thánh Quang rừng e sợ chí ít còn cần sắp tới 2 ngày. Nhất định phải nghĩ biện pháp tăng nhanh cước trình, triệu hoán Đường Lao Đại không được, Đường Lao Đại là anh linh, tiêu hao chính là điểm tích lũy. Ta hiện tại nhưng không có bao nhiêu điểm tích lũy còn lại rồi, vậy cũng chỉ có thể sử dụng tiêu hao ma lực bờ gờ dọc theo đường đi. Diệp Thụy nhanh chóng làm dự định, liếc nhìn ai bắt truyền thông kho, tìm kiếm có thể giải khóa bờ gờ. Đúng lúc này, một trận tiếng sói tru âm thanh đột nhiên từ bên người của bọn họ truyền tới. Mười mấy con độc giác lang từ bên cạnh trong bụi cỏ trốn ra, đây có lẽ là lúc trước Diệp Thụy bọn hắn vô song thu gặt cái kia độc giác lang của lúc, đào tẩu vài con sói, chúng nó từng con đều mắt lộ hung quang. Nhìn xem Diệp Thụy đoàn người, phảng phất đang nhìn ngon miệng đích thực vật, Diệp Thụy suy đoán chúng nó khẳng định không thông minh dường nào, lúc trước từng chứng kiến Diệp Thụy đoàn người đáng sợ, bây giờ còn dám chủ động đụng vào trên lưới thương đến. Nhìn xem tạp tư, Cách Lâm đám người ngay lập tức sẽ đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, Diệp Thụy lại sáng mắt lên nghĩ tới điều gì, vội vàng phất tay ngăn lại đám người, hắn đi ra đám người, những người này giao cho ta. Vừa nói, hắn một bên mở ra hủy diệt hệ trung cấp ma chú bật hết hỏa lực, trên hai tay biến ảo ra ra đặc lâm nòng súng. Đối với những kia độc giác lang chính là một trận ban phá. Đát 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 đát. Tại loại hỏa lực này dưới, độc giác lang quả thực không hề chiến đấu chỗ trống, trong nháy mắt tán loạn, rất nhiều chỉ đều là trực tiếp được quét thành một bãi thịt nát, trong đó một chiếc sừng sói ý thức được tình huống không đúng, quay đầu liền chuẩn bị đào tẩu. Diệp Thùy vươn ngón tay, ầm. Tinh hỏa đánh giết. Con kia độc giác lang đầu sói đi theo đã bị hoanh bể một bãi bùn nhão, ngược lại dưới mặt đất. Một hơi Diệp Thùy liền giải quyết xong mười mấy con độc giác lang. Hắn vội vàng kiểm tra bắt còn lại điểm tích lũy, lúc trước giải tỏa bản đồ bao sau, hắn còn lại điểm tích lũy còn có 124, hiện tại giải quyết những này độc giác lang mỗi một con đều có 10 tả hữu điểm tích lũy thu hoạch, đến như vậy một cái, hiện tại Diệp Thụy điểm tích lũy còn lại vì 285. Cái này điểm tích lũy đã đủ rồi. Diệp Thụy vội vã mở ra truyền thông kho, giải tỏa một cái giá trị 250 điểm tích lũy bờ gờ âm nhạc, tiếp lấy hắn đi hướng bên cạnh nước lạnh sông. Nước lạnh sông thập phần rộng lớn. Có tới mười mấy thước độ rộng, đồng thời chính giữa vị trí cũng có 3-4 mét sâu, tại dạng này trên mặt sông, đầy đủ để thuyền chạy được. Diệp Thùy, ngươi đến cùng đang làm gì? Đại Bỉ có phần không hiểu hỏi, ở trong mắt bọn họ Diệp Thùy hành vi thực sự có phần quái lạ. Chúng ta cần yếu tốc độ nhanh nhất chạy tới Thánh Quang rừng, cho nên, chúng ta ngồi thuyền đi. Diệp Thùy cười đáp lại. Hắn đã đi tới nước sông thiện trên bờ, sau đó bắt đầu phát ra cái kia bờ gờ. Một trận tại những người khác truyền vào thai khá là quái lạ nhưng cũng có loại lực rung động tiếng nhạc vang lên. Này đầu bờ gờ tên là, hệ sạp đi dự. Kèm theo tiếng nhạc vang lên, Diệp Thụy thân thể bốn phía đột nhiên hiện ra một mảnh màu đen ảo ảnh. Tại Đại Bỉ đám người trợn mắt ngoác mồm trong, ảo ảnh kia cấp tốc trở nên ngưng tụ, đồng, to lớn hắc buồm đón gió nở lớn. Một chiếc màu đen thuyền lớn cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nó trượt vào sông lớn chính giữa, phát ra hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Chiếc thuyền này tên là Hắc Chân Châu Hảo. Diệp Thụy đang đứng tại thuyền lớn cột buồm thượng, hắn ôm cột buồm, một cái tay vê thành lan hoa chỉ, mang theo vài phần nương nương khang bờ bên kia một bên Đại Bỉ đám người nói, bọn tiểu nhị, có muốn hay không ngồi một chút thuyền của ta? Chương 150, lòng ta vị trí đến chính là thuyền hướng tới. Diệp Thủy BG có thể để cho hắn ủng có cái này BG bối cảnh dưới nhân vật sức mạnh, tỉ như phát ra Nam Nhi phải tự cường BG lúc là hắn có thể nắm giữ Hoàng Phi Hồng năng lực cận chiến, làm phát ra không có vinh dự hoặc là nhân tính chiến tranh lúc, hắn có thể thu được nhiệt huyết thuộc tính bổ trợ. Thầy Sạp Tì là thuộc về riêng nương nương khang thuyền trưởng kia khắc. Tư phái lạc BG, cái kia phát ra cái này BG, Diệp Thủy liền sẽ thu được kia khắc. Tư phái lạc một ít thuộc tính bổ trợ. Bất quá tỷ gì tốt theo cả dịch bình mặc dù là ma huyễn điện ảnh, nhưng trong phim ảnh rất sở họa dạo nhưng chỉ là người bình thường, đồng thời phẩm hành kém, người đủ lẳng lơ, vẫn là nương nương khang. Nếu như là Diệp Thủy bắt thăng cấp trước đây, phát ra dành riêng cho hắn BG cái kia Diệp Thủy cũng sẽ đơn thuần trở nên phẩm hành kém, người đủ lẳng lơ, nương nương khang. Theo người chiến đấu đại khái ngoại trừ để đối thủ khởi cả người nổi da gà bên ngoài cũng không có những tác dụng khác. Nhưng bắt thăng cấp sau, BG hiệu quả là mức độ lớn tăng cường. Thông qua BG hắn có thể cho gọi ra cùng BG nhân vật lẫn nhau phối hợp đạo cụ, những này tại phát thăng cấp sau nhắc nhở bên trong có cặn kẽ giới thiệu, cho nên hiện tại Diệp Thủy chính là kiệt khác. Tư phái lạc, hắn bây giờ đang đứng tại ma pháp chỗ ngưng tụ mà thành hát chân châu hào thượng. Hát thuyền chạy, BG chả đang không ngừng phát hình, Diệp Thủy phảng phất một cái bựa thuyền trưởng, đón gió đứng ở hát chân châu hào bánh lái trước, khống chế màu đen thuyền lớn tại khá là chật hẹp nước lạnh sông đường sông thượng một đường nhanh như chớp. Hát chân châu hào là thuyền buồm. Bất quá đối với sửa đổi y hệ hát chân châu hào, hướng gió đã không quá quan trọng, Diệp Thủy tâm vị trí đến chính là thuyền hướng tới. Đại Bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa, Ô Toa, Tạp Tư, Cổ Nhi, Mâu Nhiều đứng ở thuyền lớn lan can nơi, nhìn xem bên bờ nhanh chóng xẹt qua cảnh tượng, bọn hắn trong lúc nhất thời khiếp sợ không nói gì, lại một lần nữa được Diệp Thủy này cổ quái kỳ lạ sức mạnh cho chấn kinh rồi. Nếu như cho bọn họ dáng vẻ hiện tại xứng một cái lời thuyết minh lời nói, đó nhất định là, này rơi ạ cũng có thể. Hát chân châu hào tốc độ kỳ thực cũng không thể tính là như thế nào thần tốc, nó chỉ là tỷ dị tốc the cả dịch biển bên trong thế giới thuyền nhanh nhất, mà tỷ dị tốc the cả dịch biển sự cố chuyện phát sinh thời đại dù sao chỉ là thời trung cổ, càng không thể so được với Diệp Thủy cho gọi ra đường lão đại lúc tốc độ, nhưng nó so với Diệp Thủy chính bọn hắn chạy đi yếu không biết nhanh hơn bao nhiêu, hơn nữa tiêu hao chính là ma lực, không cần lo lắng điểm tích lũy vấn đề, nhìn dáng dấp chạy tới. Thanh quang dừng ước chừng chỉ cần 4 tiếng liền đủ rồi. Thời gian dài như vậy duy trì cái này BG đối Diệp Thủy ma lực tiêu hao rất lớn, nhưng Diệp Thủy thành vì trung cấp ma đạo sư sau, ma lực nguyên bản là biến hùng hậu rất nhiều, lại tăng thêm lôi toa ma lực khôi phục, kiên trì đến thánh quang rừng hẳn là cũng không có vấn đề. Xác nhận hát chân châu hào đang tại thuận lợi đi, Diệp Thủy lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng sức lắc đầu, đem chính mình phụ thuộc vào kiệt khác. Tư phái lạc tính cách cảm hóa bên trong tỉnh lại, tuy rằng giác thuyền trưởng có mê người mị lực, nhưng yêu thích nắm bắt lan hoa chỉ. Lúc nói chuyện thân thể trả bốn éo bộ dáng, Diệp Thủy thật đúng là các loại không thích ứng. Đây là ma chú ư, ta chưa hề biết còn có như vậy ma chú. Tạp Tư lúc này đi tới Diệp Thủy bên người, dùng khiếp sợ ngữ khí hỏi. Diệp Thủy cười lắc lắc đầu, không, nghiêm chỉnh mà nói đây không phải ma chú, mà hẳn là thuộc về giáo hội tín đồ vịnh sướng. Lôi Toa chính nằm nhoài tại lan can nơi nhìn xem bên bờ nhanh chóng biến mất cảnh sắc, nghe được Diệp Thủy lời nói, người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thủy. Một ít mạnh mẽ tín đồ xác thực có thể thông qua vịnh sướng đến biến ảo ra thuyền lớn, cung điện các loại đồ vật, nhưng là... Vậy ít nhất cũng là hồng y giáo chủ cấp bậc năng lực có năng lực, tiểu ca ca, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Con mắt của nàng nhìn về phía Diệp Thủy Phát Ma Đạo Thư, đối với Diệp Thủy Ma Đạo Thư, người cũng sớm đã sinh ra hứng thú thật lớn. Trong lịch sử không phải là không có người có thể mang tín đồ cùng ma đạo sư hai loại nghề nghiệp kết hợp với nhau, nhưng chỉ là thiếu số, mà Diệp Thủy phóng thích thánh ngôn phương thức cũng là chưa từng nghe thấy. Hắn tựa hồ có thể không nhờ vả thánh kinh trực tiếp sử dụng của mình ma đạo thư đến phóng thích thánh ngôn, không có tín ngưỡng liền sử dụng tín đồ sức mạnh, điều này sao có thể? Đối mặt Lôi Toa hỏi do Diệp Thủy chỉ là cười cười, không hề trả lời, trên thực tế cái vấn đề này hắn cũng không biết trả lời như thế nào, hắn iPad ma đạo thư hiển nhiên không thuộc về phổ thông ma đạo thư phạm chủ, muốn nói tín ngưỡng vấn đề. Thích xem điện ảnh ạ nhỉm có tính hay không tín ngưỡng hắn nói sang chuyện khác, sử dụng cái năng lực này thời điểm đối ma lực của ta tiêu hao rất nghiêm trọng. Lôi Toa, kế tiếp còn muốn dựa vào ngươi giúp ta khôi phục ma lực rồi. Ừm, ta biết rồi tiểu ca ca. Lôi Toa vội vàng gật gật đầu, đi tới Diệp Thủy bên người bắt đầu phóng thích ma lực khôi phục thánh ngôn. Đối với Diệp Thủy không hề trả lời vấn đề của nàng, người cũng không hề để ý, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, mà người tin tưởng tiểu ca ca sẽ không làm thương tổn người. Những người khác cũng đều ở đây chiếc màu đen trên thuyền lớn chung quanh tản ra tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ đợi sắp đến chiến đấu. Chiếc thuyền này tuy rằng từ ở bề ngoài xem cùng trong điện ảnh chiếc thuyền lớn kia rất giống nhau, nhưng trên thực tế cũng không phải hoàn toàn giống nhau, nó là sửa đổi bản thuyền, không cần dư thừa thuyền viên đến khống chế, cũng không có quá nhiều khoang thuyền. Trên thực tế chiếc thuyền này chỉ có trên bong thuyền có thể thừa người, những chỗ khác căn bản vô pháp dung thân. Diệp Thủy cũng thừa dịp thời gian này bắt đầu kiểm tra chính mình ở Phát Ma Đạo Thư. Lúc này hắn đột nhiên có một cái kinh ngạc phát hiện, hắn còn lại điểm tích lũy đang tại từng điểm tăng cường. Điểm tích lũy chính đang gia tăng, điều này sao có thể? Diệp Thủy đầy mặt ngạc nhiên, bánh lái cũng không dùng hắn thời khắc trường khống. Hắn nghi ngờ đi tới đầu thuyền hướng phía dưới nhìn xung quanh, làm nhìn thấy gì sau, khuôn mặt lộ ra một chút có phần kinh hỉ mỉm cười. Chỉ thấy nước lạnh giữa sông có không ít cá cua sinh vật, trong đó còn không thiếu các loại tạo hình cổ quái thủy thú, cũng tỉ như bọn hắn ban đầu gặp phải cổ ni thời điểm, cổ ni dùng thân thể của mình câu đi lên con quái ngư kia, thập phần hung tàn. Nước lạnh sông tổng cộng cứ như vậy rộng, nương theo hát chân châu hào tại trong sông nhanh như chớp, có không ít trong nước cá thú né tránh không kịp được đụng vào thân thuyền thượng, chết thảm tại chỗ. Những này cá thú đô tương đương với chết dưới tay Diệp Thủy, chúng nó mang tới điểm tích lũy đại đa số nhỏ bé không đáng kể, nhưng liên tiếp không ngừng va chạm dưới, điểm tích lũy vẫn là ở chậm rãi tăng trưởng. Này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ rồi, đợi lát nữa sẽ phải cùng tứ vương tử bọn hắn tiếp xúc, thừa bao nhiêu điểm tích lũy còn lại dư tổng thì tốt. Diệp Thủy âm thầm gật gật đầu, tiếp tục mở ra bản đồ, kiểm tra tứ vương tử đám người động tĩnh. Lông mày của hắn tùy theo liền nhíu lại. Tứ vương tử bọn họ là theo nước lạnh sông đi tới. Mà nước lạnh sông nơi khởi nguồn chính là Thánh Quang rừng, cho nên bọn hắn phát hiện Thánh Quang rừng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thánh Quang rừng hoàn toàn tách biệt với thế gian mấy trăm năm, ở cái này di tích bên trong thế giới bọn họ là duy nhất một ít còn sót lại nhân loại, không có từng chứng kiến lòng người hiểm ác, càng không biết bên ngoài thế giới này chút nhân loại sẽ vì lợi ích mà làm ra dạng gì sự tình. Nói đơn giản, đây chính là một đám không có gì tâm cơ nhân loại. Đương nhiên, Thánh Quang rừng cư dân cũng không phải không hề sức chiến đấu. Nhưng cổ ni làm cho này một đời Thánh Quang rừng dũng sĩ, có thể nói là hiện tại Thánh Quang rừng người mạnh mẽ nhất, nhưng là Diệp Thủy lúc trước xác định qua cổ ni điểm tích lũy giá trị chỉ có 60, so với tạp tư, 65, hơi yếu một ít, tuy rằng cổ ni có một thân quái lực, nhưng nàng dù sao không có trải qua hệ thống kiếm sĩ huấn luyện, cũng không có cách nào phát huy ra của mình hoàn toàn thực lực. Mà ở tứ vương tử bên người trong người mạo hiểm, e sợ đại đa số đều có cùng tạp tư sánh ngang thực lực. Nếu như tứ vương tử bọn hắn khởi cái gì lòng xấu xa, như vậy Thánh Quang rừng cư dân tuyệt đối không cách nào chống cự bọn hắn ác ý. Màu đen thuyền lớn tại nước lạnh trên sông nhanh chóng hành xử. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi hơn 2 giờ. Lôi Toa gương mặt đã có chút tái nhợt, bởi vì không ngừng định sướng thánh kinh, cổ họng của nàng trở nên hơi có chút khàn giọng, nhìn ra được người hiện tại đã thập phần miễn cưỡng, bất quá khi đại bị khuyên nàng nghỉ ngơi một hồi thời điểm người lại quật cường lắc đầu, không sao, ta còn có thể kiên trì. Biết Lôi Toa là một cái thập phần mạnh hơn người, thế là những người khác liền đành phải thôi. Diệp Thủy vẫn luôn đang nhìn iPad Ma Đạo Thư bản đồ, tính toán có được hay không đoạt trước một bước chạy tới Thánh Quang rừng, nhưng dựa theo tốc độ bây giờ, tựa hồ cũng phải có thể. Bất quá, lúc này hậu tứ vương tử đám người bên kia xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn, bọn hắn bị một cái bầy thú công kích. Trên bản đồ, cái kia bầy thú cho thấy là từng cái tụ tập ở chung với nhau chấm đỏ nhỏ, nhìn dáng dấp đủ chừng mấy trăm cái. Bọn hắn vừa mới xuất hiện liền nhanh chóng đem tứ vương tử đám người vây vào giữa, đồng thời triển khai công kích. Thánh Quang rừng phụ cận có hay không cái gì bầy thú hoạt động số lượng có mấy trăm nhiều cái loại này, Diệp Thủy hỏi dò cổ ni. Bầy thú ngươi nói chẳng lẽ là sơn miêu quân bọn họ là thập phần đáng sợ cùng khó dây dưa dã thú, số lượng rất nhiều, hết sức giàu hoạt, móng vuốt cùng hàm răng đều hết sức sắc bén, thích nhất quần khởi công kích, cho Thánh Quang rừng chỗ gieo trồng hoa màu đã tạo thành làm tổn thất lớn. Còn có không ít thôn dân bởi vì đột nhiên không kịp chuẩn bị chết tại trong miệng bọn họ. Cổ Ni hồi đáp, bất quá chúng nó thập phần sợ sệt quả chanh cỏ mùi vị, chỉ cần dùng dữ tợn mèo cỏ chất lỏng phun ở trên người, chúng nó cũng không dám công kích. Có đúng không, xem ra công kích tứ vương tử liền chính là cái này sơn miêu còn rồi. Diệp Thuy nhìn chằm chằm bản đồ, tâm trung kỳ chờ tốt nhất bọn này sơn miêu có thể trực tiếp đem tứ vương tử bọn hắn cho một lần tiêu diệt, hoặc là khiến tứ vương tử đoàn người thay đổi phương hướng, đi tới những chỗ khác. Nhưng không như mong muốn. Diệp Thủy có thể từ trên bản đồ những kia nhốn nháo điểm đỏ trong, cảm nhận được tứ vương tử bọn hắn ngắn ngủi lâm vào hoảng loạn, thậm chí 14 điểm đỏ bên trong rất nhanh sẽ có 2 cái biến mất rồi, điều này đại biểu bọn hắn đã chết ở sơn miêu quần công kích đến, nhưng lại tại Diệp Thủy mừng thầm trong lòng thời điểm, 4 cái màu trắng chấm tròn đột nhiên vọt tới bên người của bọn họ, cái kia màu trắng chấm tròn không nghi ngờ chút nào chính là Thánh Quang trong rừng cư dân. Bọn hắn lúc trước ở ngay gần hoạt động, tựa hồ là tại đánh săn bắn. Tứ vương tử đoàn người tao ngộ sơn miêu quần động tính hấp dẫn chú ý của bọn họ, thế là liền ra tay giúp bọn hắn giải vây rồi. Thánh Quang rừng cư dân dĩ nhiên cứu tứ vương tử đám người. có thể là sử dụng cổ ni trong miệng chỗ nói quả tranh thảo dịch dịch nguyên nhân, thánh quang rừng cư dân đi tới tứ vương tử các loại người bên người sau, sơn miêu quần liền ngừng công kích, tứ tán rời đi, màu trắng cùng màu đỏ chấm tròn tiến hành rồi ngắn ngủi giao tiếp, tiếp lấy, bọn hắn liền đồng thời hướng về thánh quang rừng phương hướng di động đi qua, này rõ ràng cho thấy thánh quang rừng cư dân tại mời tứ vương tử đoàn người đến bọn hắn trong thôn sống đi, dẫn sói vào nhà. Diệp Thủy trong lòng căng thẳng. Hay là, tứ vương tử bọn hắn hội bởi vì đạt được thánh quang rừng cư dân cứu trợ mà lòng mang cảm kích, sẽ không đối với bọn họ khởi cái gì lòng xấu xa. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm bản đồ, nhìn thấy màu đỏ màu trắng chấm tròn hướng về thánh quang rừng chậm rãi di động, làm nửa giờ sau, bọn hắn đã đi tới thánh quang lâm chi bên ngoài, vừa lúc đó để Diệp Thủy không tưởng tượng được sự tình xảy ra, xử trí không kịp đề phòng, cái kia bốn cái điểm trắng đột nhiên đồng thời biến mất rồi. Biến mất đại diện cho cái chết. Bọn hắn được tứ vương tử đoàn người giết chết. Thánh quang ngoài rừng một mảnh rót mộc lâm bên trong. Tứ vương tử, Hắc kiếm thị vệ, Lạnh băng ma pháp công hội hội trưởng Mạch Khẳng Tư, giáo chủ Tháp Nhị Ba đặc đám người chính xuống lại tại bốn cái tử thi bên người, cái kia tử thi đều mặc đơn sơ quần áo, vải vóc cùng cổ ni y phục trên người có phần tương tự, chính là thánh quang trong rừng cư dân, bọn họ đều là được đánh lén chí tử, một người trong đó trả rơi xuống một cái đầu với thân khác nơi kết cục. Tứ vương tử bọn người trên thân nhìn lên có phần chật vật, trên y phục có phần vết chảo, có ít người trên người cũng mang theo đạo đạo vết máu, đều là lúc trước tao ngộ sơn miêu quần lúc được cắn xé gai ra vết thương, những này sơn miêu cá thể cũng không tính lợi hại, nhưng là bọn hắn kết bè kết lũ xuất hiện, do xoay sở không kịp lại cho bọn họ đã tạo thành không ít thương tổn, may là được cái kia bốn cái di tích bên trong thế giới nguyên thủy cư dân dùng quả chanh có chất lỏng cho cứu lại. Lúc đó nhìn đến đây dĩ nhiên vẫn tồn tại nguyên thủy cư dân, tứ vương tử đoàn người trong lòng tự nhiên không nói ra được ngạc nhiên. Mà biết được tứ vương tử đoàn người là ngoại lai người mạo hiểm, bốn người kia liền cao hứng mời bọn họ đến thánh quang trong rừng làm khách, thông qua trò chuyện, tứ vương tử bọn hắn đã được biết đến thánh quang rừng cư dân lai lịch, dĩ nhiên cũng là hồi lâu trước đây tới chỗ này người mạo hiểm hậu duệ. Đương nhiên, bọn hắn chả không biết những cái này người mạo hiểm kỳ thực chính là bọn họ từng thất lạc đồng bạn. Cũng đúng như Diệp Thùy suy đoán như thế, bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua người ngoài, thánh quang rừng người bên trong có đơn thuần thiên tính, rất dễ dàng đã bị dụ ra rất nhiều bí mật. Tỷ như liên quan với thánh quang trong rừng chỗ cung phụng thanh này thần thánh thạch kiếm, chả có thần thánh giáo hội thánh kinh chỗ phong lớn ác ma, mà tứ vương tử bọn hắn làm biết được thạch kiếm sự tình sau bọn hắn ngay lập tức sẽ sinh ra ác nghiệm, nơi này được gọi là chôn kiếm chi địa, xem ra cái gọi là kiếm, chính là thánh quang trong rừng thạch kiếm. Thậm chí bọn hắn còn phải biết, cái kia thanh kiếm đá có thể là của cải nữ thần hoàng kim cự kiếm. Đây chính là các thần thời đại đều tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ binh khí, do các thần chi thần tự mình chế tạo. Cũng do của cải nữ thần phát dương quang đại, giao phó lực lượng cường đại vũ khí. Mà thánh quang rừng cư dân đem coi như thánh vật đến cung phụng, bọn hắn sẽ không dễ dàng đem để cho người khác. Đã như vậy, vậy thì từ trong tay bọn họ đi gấp qua. Bốn người kia ra ngoài săn thú, bản thân thân thủ khá là bất phàm, tứ vương tử bọn hắn đã từ bọn hắn trong miệng dụ ra đến, thánh quang trong rừng cao thủ cũng không tính quá nhiều, bốn người này đã là trong đó hảo thủ, cho nên bọn họ không chút do dự tiểu đối bốn người đã phát động ra đánh lén. Về phần lúc trước bọn hắn từng được bốn người này cứu sự tình, bọn hắn phảng phất đã hoàn toàn lãng quên. Người mạo hiểm không cần từ bi. Của cải nữ thần hoàng kim cự kiếm, không nghĩ tới đây chỗ chôn giấu bảo vật dĩ nhiên là này món vũ khí, lần này thật đúng là kiếm bộ rồi. Tứ vương tử mang trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, con mắt không hề thương hại quét qua trên đất bốn bộ tử thi, trong miệng lại hừ một tiếng, đưa tay chỉnh lý lại một chút tóc của mình, bốn người này lúc trước đi cứu bọn họ lúc, hướng về trên người bọn họ phun màu xanh lá quả chanh thảo dịch. Loại này chất lỏng đổ hắn một đầu, liền mái tóc đều lục rơi mất, thực sự là đáng ghét. Thánh quang trong rừng người uy hiếp không lớn, bất quá chúng ta cũng được cẩn trọng một chút. Mạch Khẳng Tư nhìn xem thánh quang rừng phương hướng, khuôn mặt lộ ra cười gằn. Tháp Nhĩ Ba đặc giáo chủ biểu lộ nhưng có chút âm tình bất định, hắn không quan tâm hoàng kim cự kiếm, lại đối cái kia thần thánh giáo hội thánh kinh cảm thấy rất hứng thú. Giáo đình không đồng ý hứa chư thần thời đại giáo hội thánh kinh truyền lưu thế gian, không nghĩ tới đây còn có cá lọt lưới, dù như thế nào hắn đều phải đem quyển kia thánh kinh cho hủy diệt. Chúng ta xuất phát. Tứ vương tử lúc này nói ra, mang theo đám người bắt đầu hướng về thánh quang rừng đi tới, trên người bọn họ mang theo trận trận sát khí. Mà đang ở tứ vương tử các loại tìm đường chết tiểu phân đội bắt đầu hướng về thánh quang trong rừng đi tới thời điểm, Diệp Thùy cũng cấp tốc đem chính mình đoạt được biết đến tin tức báo cho trên thuyền đám người, cổ nhi, mâu nhiều đồng thời lộ ra tức giận biểu lộ, thậm chí mâu nhiều trên người chả không tự chủ được nhộn nhạo lên khủng bố uy thế, hắn bản tính thuần phát. Lúc trước Diệp Thủy lo lắng tứ vương tử đám người hội làm hại thánh quang rừng cư dân lúc, hắn còn có chút không để ý lắm. nhưng bây giờ hắn triệt để phẫn nộ rồi. Bọn hắn dĩ nhiên sát hại của ta hậu duệ. Mâu Mang nhiều đầy mặt lửa giận nói. Cổ Ni càng là nắm thật chặt của mình thạch kiếm, con mắt thiêu đốt lên hỏa diễm nhìn về phía thánh quang rừng phương hướng. Bọn hắn chỉ vì cướp đoạt thần thánh thạch kiếm, hẳn là sẽ không đối thánh quang trong rừng cư dân đại khai sát giới. Diệp Thủy thấp giọng an ủi, nhưng ngữ khí lại hết sức không xác định. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được đinh một tiếng vang, đến từ hắn ma đạo thư, là một cái tin tức nhắc nhở. Phát hiện nhưng giải tỏa trò chơi, phải chăng giải tỏa? Chương 151, ta có thể triệu hoán hoàng kim cự kiếm rồi. Màu đen thuyền lớn tiếp tục tại nước lạnh sông đường sông bên trong không ngừng đi tới. Diệp Thủy tại hợp xã Pittsburgh bên trong đón gió đứng ở đầu thuyền, con mắt mang theo vài phần lo lắng ngắm nhìn thánh quang rừng phương hướng. Thuyền lớn tiến lên đã hơn 3 giờ rồi, căn cứ suy đoán của hắn lại quá nhiều nửa giờ là có thể đạt đến nơi muốn đến. Lúc này tầm mắt của hắn rơi xuống đến iPad ma đạo thư thượng, nhét lên lan hoa chỉ nhẹ nhàng ở phía trên chân trượt nhúc nhích một chút, lan hoa chỉ gì gì đó, quả nhiên vẫn là nhận lấy rắc thuyền trưởng nhất định ảnh hưởng. Hắn làm vui mừng nhìn đến bây giờ hắn điểm tích lũy còn lại đã đạt đến 500. Thuyền lớn tại đường sông bên trong tiến lên, sông này bên trong có không ít cá thú tồn tại, chúng nó có thật nhiều trực tiếp được hung manh thuyền lớn trực tiếp và đã bị chết ở tại đáy thuyền, tuy rằng bọn chúng điểm tích lũy giá trị nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại như cũ đang thong thả vì Diệp Thủy tăng cường điểm tích lũy. Hiện tại rốt cuộc đạt đến 500 điểm tích lũy. Cái này điểm tích lũy giá trị đã đầy đủ để Diệp Thủy giải tỏa ác ma phong ấn cái trò chơi này rồi.